giảng lý với chân thầy bài số 1.
Thì bước đầu tiên là ráng sửa mình cho thắng được tình dục, tôi biết tiết độ, biết tuân từ và tâm tĩnh. Bảo trong tự luyện mình, điều tất yếu là chốn ngự tâm trí, cách kỹ, lợi ta, hầu bước mau trên đường tiến bộ tinh thần. Và lại muốn ảnh hưởng kẻ khác, thì tự mình phải biết chủ trương lấy mình. Vì lẽ mình có biết đem sự sáng suốt, sự kiên gan mà làm gương cho người thì mới có đủ quy lực giúp đỡ đồng loại đặng. Người mà biết tự chủ, biết kiểm điểm có khuynh hướng của mình, biết hạn chế tình dục mình thì bao giờ cũng điềm tĩnh và an vui trước bao cảnh ngộ éo le của cuộc đời cay đắng bên ngoài. Và lần lần tư tưởng của mình trở nên sáng suốt, sự tâm niệm của mình được đúng đắn và cái ý chí của mình được mạnh mẽ hơn. Nhưng biết điều cần ích của tự luyện mình là một chuyện, còn biết cách luyện mình lại là một chuyện khác. Bao nhiêu công tác cổ chiên đã đời tập đánh, nhưng theo ý chúng tôi thì hiện nay các đại hoàng cầu không có quyển kinh nào dạy giữa tâm tánh đền đẻ và hay hơn quyển dưới chúng thầy. Cái đấy là một tấm gương báo để soi lòng, mưa nào gõ ngài lật nó ra cho một đoạn, và suy nghĩ coi mình còn tật xấu nào phải chừa và tánh tốt nào phải tập, theo như lời dạy bảo trong đó. Thì dài 3 năm sau sẽ trở nên người đức hạnh hiếm có dưới trần. Các giáo hoàng tàu người ta đã dịch diễn dưới con thầy đã hơn 30 cái đếm và đã xuất bản không biết mấy ngàn lần, nhưng đó có biết bao nhiêu người đã đọc và đã giác ngộ. Thấy sự hữu ích đặc biệt của diễn dưới con thầy là anh Lô Sông và ông Tri Đắc Lưu Lý Cận tất cả ra trong giảng lý bằng lời lẽ chính đáng do tôi sự kinh nghiệm riêng của mạnh mẽ là hai bậc chân tu đất đạo mà thế giới vừa ca tụng. Chúng tôi là bậc hậu tinh những góp công với đời nên ráng phát dịch diễn sách diễn báo này và mong rằng nó sẽ giúp ích cho muôn một những thiện nam tín nữ thành tâm nhất nguyện đi trên
khi nào anh hai đúng đạo rồi thì giúp việc mà
những ngày và những nhân quân. Ông Tri Đắc Lưu Lý Đức Cận là đức giám mục và tôi đã chung nhau giảng lý ba quyển sách tứ danh này là dưới tên này chỉ nói do tên thánh sáng trên đường đạo. Cái khổ chúng nó nhỏ, cái chúng nó chứa toàn lời lẽ cao siêu, chúng tôi mong rằng chúng nó sẽ giúp ích cho người tầm đạo. Tất cả lời giảng này không phải chỉ giảng ở một nơi đâu, chúng tôi đã giảng với các bạn nhiều lần và ở nhiều nơi khác nhau, nhất là tại Ác Bà, Lâm Cơ và Sinh Nhi. Người ta chấp lại những lời chú giải cách đặt đối tượng đã chỗ nào chừa rồi sao chúng tôi để làm tài liệu cho sự giảng lý này. Nhưng rửa tay về những cái nói do trên đầu tiên thứ nhất, chúng ta chứa rất nhiều cái chú, chúng ta mới dùng lời giải thích của bạn em ấn lập chúa đã giảng tại Sydney mà để vào phản quản lý của ông giám mục CW Lisa. Còn lời giải thích của tôi không tìm lại được câu nào, mặc dù tôi đã giảng nhiều về tiếng nói do trên. Khi có một quyển sách giảng lý dưới tôi này, trong đó có nhiều lời giảng cho ông Lisa mà người ta chép không được đúng, nên không in lại tiền gì. Còn trong những này tất cả đều đại khái đều được gom lại và ôm ra một cách kỹ lưỡng, mong rằng nó sẽ giúp các bạn một vài bạn trẻ hiểu rõ hơn những lời dạy rất quý báu ấy. Any person. Tôi muốn giúp đồng đạo và danh lợi thế gian với chân thành là một cái bao diễn, hai diễn kia là tiếng nói vô tâm và ánh sáng trên đồng đạo. Dành cho những ai muốn bước chân vào cửa đạo dễ dàng, nhưng thời cái giá trị của điện dưới trên thầy đối với chúng ta thật là to tát. Vì lẽ nó có chức giảng dị và đã được đức chuyển giáo đặc biệt cho nhân. trong đó còn là lời của chung cư giải người đệ tử còn thơ là Sri Krishnamurti mới được 13 tuổi vào năm 1909. Giải thích, chung cư là đứng chân tiên có được 5 lần vĩnh đạo mà người thường gọi là Đức Thầy. Trong chiếc trước, Krishnamurti lấy tên là Acheon. Đức Mahachohan thuộc về một trong ba vị tam thanh cao cấp, sự văn minh tiến bộ của dân chúng cho hợp với cơ trời, hay được mỗi lần vĩnh đạo. Những ẩn ngữ tâm trời trong các ánh sáng trên đường đạo, người phàm hiểu không nổi vì nó chỉ nói duyên duy của tạo hóa. Nhưng nếu ta đã tìm hiểu được nó với tâm trí tầm nhân của ta, ta cũng có thể đi đến một điểm đạo lần thứ tư và trình độ là trình độ của các vị la hán lời giả. Phải, Đức Nam Tiên chưa gọi tiếng Anh, nên lời dạy phải thật rõ ràng dễ hiểu. Đức Trân Cô Cô Tư Nghi với đề tài điểm thông của Ngài đã bài tất cả điều kiện để được điểm đạo lần thứ nhất bằng lời lẽ đơn sơ tuyệt diệu, đó là cái tập bệnh của những nhỏ này.
Chị ngắt ra đi, làm khai mở sơ sơ, coi những cái điểm nào quan trọng trước cho mình giúp cho người ta.
Rồi, bây giờ ngay nói đi.
Thì cái vấn đề mà viết chương thầy nha, rồi cái bản tiếng Việt thì đọc như vậy, nhưng mà có thể là cái tiếng Việt có khi dịch nó chưa có cái phần đầy đủ. Nếu mà chị có thể thì mở ra cái cuốn mà của tiếng Anh đó ha, viết chương thầy tiếng Anh có ha, chị có thể đưa lên đi. Mình về cái quên để mình đối chiếu lại cái bản tiếng Anh với bản tiếng Việt, rồi có những cái mà tư tưởng đó, ha. Có khi tiếng Anh đó, nó mình học tiếng Anh có khi nó mở rộng thêm ha. Đó thì nghĩa là nghe đọc là một cái, rồi nhưng mà chị đưa lên dùng cái mà có thông nghi, có cái bản dịch mà tiếng Anh đó, cái là giảng lý mà tiếng Anh đó thì mà dưới chân thầy đó thì đưa lên đi. Rồi tôi rồi từ đó tôi sẽ khám phá ra những cái, bởi vì á học thư cái lối mà không học á, mình chỉ đọc chừng 10 phút hoặc là 10 phút hoặc 5 phút thôi, rồi mình phải khám phá ra những cái điểm quan trọng của cái đó để mình góp ý, rồi một là cái người nào mà có tư tưởng nhiều thì đưa ý vô để mà giúp cho các bạn trẻ họ thâm nhập hơn. Mình còn cái điều quan trọng nhất đó, học thâm học á, nghĩa là chúng ta cũng phải học mà học thính thị á, kêu mình thính thị thâm học hay là thính thị anh ngữ, anh về biết học học một thính thị anh nghĩ thì mau tiến bộ ghê lắm. Thì bây giờ thông nhân học cũng vậy, con người ta phải sử dụng vừa mắt vừa tai, thì lúc bấy giờ cái tư tưởng nó mới nhập vào cái não bộ của mình. Cái não bộ nghĩa là cái bộ óc mà thành tục của mình, thì từ đó cái bộ óc thành tục mình nó mới giữ lại, để nếu mà nó giữ được lâu thì nó sẽ chuyển đạt những tư tưởng cao siêu từ cái bộ óc thần tục mình lên cái thượng trí, lên cái cô tan, cái nhân như thể của mình, để mà nó tích lũy ở đó, nó tích lũy ở đó để mà có thể có việc nào nó sẽ bung ra. Đó là cái lối này là cái lối để giúp cho người nào chưa có cái khả năng hùng biện thì nhờ những cái tích lũy tư tưởng này mà họ sẽ có những tư tưởng cao siêu bất kỳ học là trong cái đề tài nào. Thì hôm nay á, nếu mà chị mở ra được gì mà cái bản chánh của tiếng Anh đó ha, mà giảng lý với chân thầy hoặc là quý với chân thầy ha, thì ba cái câu chú đầu tiên á, hoặc là cái cuốn đầu tiên, cái này là mà anh Quỳ Môn mới đọc về khai khai dẫn khởi thôi, nói vừa qua cái vấn đề là cái nguồn gốc của cái quyển giấy chân thầy này là do Đức Tiên Cơ ha dẫn hồn Lít Na Tiên lên đạo viện ở Siali của Đức Thầy, của Đức Cơ Hát ha, để mà học đạo hàng đêm đó. Cái này là để nhắc nhở cho các bạn, cái này là người nào thuộc cung tôn sùng thì hãy nhớ ha, mình học với chân lời chân thầy, có thể nếu mà mình thương được đó, mình cũng sẽ được dẫn hồn đi học ở trên các đạo viện ở trên Himalaya, Himalaya chân nha. Đó, chúng tôi nhắc nhở các bạn, không phải là chuyện đơn giản đâu. Và nếu một người nào mà có khi mà có cái tạo hùng tâm đảm quyết chí đi theo con đường là tu theo tâm học, không thì giữ nước chân thành ngày xưa sẽ là cái cơ bản, cái quyển sách kỹ năng của mình để mình tiến bước vào con đường đạo, để một ngày kia để làm gì. Khi mà chúng ta tu học tu là để tiến hóa, mà tiến hóa thì chúng ta sẽ từ bước một chứ không phải là đốt giai đoạn đâu, không? Từ nhập môn rồi vô tu đào vườn, tu đào vườn rồi a na hàm rồi la hán, đó là bốn cái cấp bậc đầu tiên này đó, là giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh, giúp người ta thật hơi ta kiểm soát được cái phần nhân của mình. Bởi vì mục đích của thân học là giúp tất cả các hội viên thân học phải thực tập việc hộ viết phàm nhân với chân nhân, và nghĩ với chân thầy này đó là mục tiêu để giúp cho những người thuộc cung tôn sùng cung tôn sùng đi con đường tắc thi vô ra cho tôi nè. Bởi vậy nên thành ra cái đầu tiên của nghĩ với chân thầy á, anh cho em nhớ cái đầu này nè, chính là cái thầy nhắc nhở cái người nào mà can đảm, phải can đảm. Một người mà muốn đi tìm đạo là phải can đảm. Tại sao mà nhà nói cái dùng cái từ can đảm này là bởi vì không vô đạo không phải là đơn giản đâu. Người nào mà yếu không có đủ trình độ, hoặc là không có khả năng tâm linh, hoặc là không có năng khiếu về tâm linh thì không thể nào mở được cửa đạo đâu. Bởi vậy nên thành ra mình nói cái câu tiếng Anh là tôi được tôi nóc open the door, tôi nóc the door open đó, phải can đảm mà gõ cửa để mở cửa đạo đó cũng quan trọng của ý con thầy. Và mà phải gõ cửa đạo rồi thì phải cố gắng nhớ ba cái câu cầu nguyện đầu tiên của ý con thầy là gì. Xin dắt con từ cõi giả đến cõi chân, tức là con đã đi anh huy lúc đi xin huyên này, là tiếng Anh nói vậy đó. Tôi mà đi ăn rêu mà liếc mi tu riêng đó. Ngạc sinh dắt con từ cõi giả đến cõi trên. Phúc rồi tới chào anh Tô đó, đây cũng dưới nhìn thầy hả anh Phúc? Phúc nè.
Phúc à.
Đó. Mà
cái
không
phải
là
tôi
là được không? Chưa liên lạc được. Chưa liên lạc được hả? Thì đó là con Phúc cũng có tặng cái cô đó cũng biết chân thầy đó của chị trai của anh trai vậy sao cũng được hả không? Nghĩa là cũng có thể nếu mà cô này cổ có cái cần có cái duyên với thân học là cổ sẽ bước vào con đường đạo nha, nhưng đạo thực sự. Bởi vì theo ông hai nhận thấy cổ có cái tâm đạo, nhưng mà cổ tính đi đường tắt không à? Đường tắt, cổ không muốn nghe ông hai nói cái chuyện dài dòng đâu. Nói tao hai biết rồi, cái hạ cổ là theo vô duy đi đường tắt không à, hợp nhất chứ. Nha, luôn luôn là có cái bạn nào mà cảm ứng cổ liền cái đó
đấy của anh là anh hai rồi, tại sao cô chỉ nghe rồi anh hai nữa
mà cổ hay hơn cho chị nhiều hơn, mà cổ cãi tôi không sắp sửa cãi không được quá. Nếu mà tôi nói nhiều quá cổ cũng cãi không thua gì vậy chị đâu. Con này cũng có tài đó, có tài thượng vị đó, nhưng mà cái trình độ kiến thức thì chưa biết. Để nếu mà cổ lên rồi tôi sẽ biết không. Nên cái câu này cũng giữ dễ dàng thay tiếng cũng là có tài lắm, có tài lắm, cổ nghe cũng nghe là có cái tinh thần muốn phụng sự thế gian lắm, muốn giúp cho các bạn trẻ mà để mà nóng nhiệt cho vấn đề là biết đi đi ta. Bạn nhớ là họ biết cái thằng đấy luôn là phải không? Cổ nói đó, nghe cổ nghe đi tắt chứ không cổ mà nói về dầm như hai nói đâu. Phải không? Thôi thành ra hai đâu có nói gì được, cổ đi tắt rồi, không? Thành ra cổ nghe cổ với Phúc nói đó không? Rõ ràng, nghe cổ đi tắt đó, nhưng mà đi tắt đó mà lơ mơ, không có cái mục tiêu, chứ không có cái lý thuyết rồi. Đi tắt tối khi sơ thức một cái rơi vào con đường bên trái là bỏ mạng sẽ tàn không? Không hạn anh nói là không, mà nói là
đưa lên hai cái link rồi đó, một link tiếng Anh, một link tiếng Việt đó.
rồi đó là tốt á. Vậy là đàn để cho các bạn trẻ với tôi coi những có cái những cái tiền bởi vì bên tiếng Anh hay dẫn đến tiếng Anh bước lên trường này đưa ra những cái tư tưởng cũng siêu lắm mà mình mà đọc mà sơ qua là kể như là mình không nắm được đâu, không nắm được cái ý nghĩa mà bởi vì bước lên trường này có thành nhã
không đâu có gì sai làm gì cũng
không phải nhưng mà cái tiếng Anh nó bởi vì đời nó có cái không sai nhiều nhưng mà cái tiếng Anh nó có những cái mà mình cần phải khai triển thêm đúng không, những cái tư tưởng mà bên tiếng Anh nó là độc đáo lắm, mình phải khai triển thêm để giúp cho các bạn trẻ họ mở rộng cái trí lúc bây giờ họ mới có thể góp
đó. Bây giờ đọc cái bằng tiếng Anh rồi anh khai triển đi, tôi thấy không có gì mới biết hết rồi.
Học cái đó anh em đó thì ở đây nó cái phần này nó cũng rõ ràng nè không là con đường duyên ở nó phần một là dẫn khởi và tràn nhập mà phần dẫn khởi đó, nó có con đường duyên bí không và cái nhu cầu của thế gian đây những cái này nè những cái đề mục này có thể là mình khai triển ra cho các bạn trẻ cho họ nắm được nhiều lắm, không cần có khi không cần đọc nội dung mà cái ý tưởng chánh đó không mà mình khai triển ra được có thể rồi mình mới coi lại phần nội dung coi mình có nói sai hay không. Anh nếu nói sai là của mình mà của mình có khi mình sai bởi vì mình sai là mình còn sống cái hồn thú mình thất sai phải không à, chứ mình nói với hồng người thì không bao giờ sai nha, tôi xin lặp lại nha. Cái này á không không biết nói cái ba cái này ba cái câu mà cầu nguyện đó tôi nói cho cầu nguyện thứ nhất là from the unreal, from the unreal lead me to win, tức là xin dắt con từ cõi giả đến cõi trên. Đây là cái công chúng này nếu mà người nào mà có cái tâm nguyện mà đam muốn họ biết cái thượng đế là biết liền, là thấy liền, nghĩa là mà họ biết thượng đế rồi là phải sống với chân lý chứ không thể sống trong cái mà giả nữa. Thấy chưa? Mà biết được cái đường này thì không cần phải cầu nguyện nữa. Người nào mà biết rõ cái đường này là đi vào con đường đạo liền thành bổ tỷ thì lúc bây giờ mình sẽ hổ biết chứ không còn cầu nguyện. Một người mà mới vào bước con đường đạo đó thì phải cầu nguyện, bởi vì người chưa biết gì hết chứ. Thì phải xin dắt con từ cõi giả đến cõi trên tôi không mới đi anh đi tuyên rồi thắt rồi còn có nói là xin dắt con từ chỗ tối tâm đến nơi sáng suốt, xin dắt con từ chỗ tối tâm đến nơi sáng suốt, tức là không mới đi lại let me to light đó. Bóng tối và ánh sáng đây là một cái đề tài cũng hấp dẫn lắm đó. Đối với mà chính cái đề tài này nó đã có từ mấy ngàn năm về trước là cái ánh sáng thôi không đó, cái ánh sáng với bóng tối nó đã còn nó có mà từ lúc mà vũ trụ thật này bây giờ chứ không đơn giản đâu mình nói bởi vì mình chưa có cái trình độ mà khai thác mình tưởng coi nó đơn giản không đơn giản chút nào đó. Bởi mình còn ở ngoài đường đạo là phải cầu nguyện, cầu xin chưa vào mở, chưa mở được cửa đạo mà mình nói mình đi thẳng vô là thua đấy, chưa chắc đâu. Đó, nghĩa là mình phải cầu nguyện xin dắt con từ bóng tối ra ánh sáng, là đính chính cái ánh sáng mà hôm nay chúng ta thấy phong trào, mà nhu âm phong trào ánh sáng đó là có mục tiêu để giúp cho người ta bước vào con đường đạo đây. Nếu mà người nào đang nắm được với chân thầy làm thiên chỉ nam rồi thì khi người mình quá ánh sáng quá nhiều âm sẽ thấy được rằng cái bóng tối và ánh sáng thấy liền. Hôm the darkness lead me to light, light là ánh sáng này. Đó là cái công chúng thứ nhất thứ gì và cái công chúng thứ ba đó là gì là hôm the deep lead me to immortality, đấy xin dắt con từ cõi chết đến cõi trường sanh bất tử. Anh em thấy không, ba cái công chúng này là người Tây phương là họ phái ghê lắm, mà nhất là bên thu chú giáo cơ đấm giáo tin lành rồi họ thấy ba câu chúng này là họ nó là họ mê lắm, bởi vậy ta thành ra cái quyển hình dưới chân thầy mình là bên từ Âu Châu, Mỹ Châu là họ họ là luôn luôn làm kim chỉ nam á. Tôi nói là anh cho em coi đi, tôi nói nó là kim chỉ nam của các tín đồ của phương Tây nha. Ai đó thì lời này vậy thì các Phúc với chị có biết thêm và tài nào không rồi đọc tiếp đi.
Bộ thấy mấy người Mỹ đâu qua biết chuyện gì trong thầy đâu anh, ngoài trừ mấy người trong viên học tôi.
Chính xác, anh sáng cho người đạo. Số bản năm 1885 và những tiếng nói vô sinh năm 1889. Nói vưỡng đều có đặc tính hơn với một danh từ đại chân vị hơn chuyển dưới chân thầy. Đô diễn ấy cũng có một vài câu thật đẹp mà nó phải được như vậy mới được, vì tác giả của nó chính là Đức Tôn Sư Chukumi. Ông Swami Tisupa Rao có nói với chúng tôi rằng điện ánh sáng của linh đạo có nhiều ẩn ý, mà thấy ý tâm tâm nhất là đương về bậc lãnh đạo của Đức Văn Minh Đại Đế Maha Chohan. Trình độ cao hơn Đức Tôn Sư của chúng ta hiện giờ, điện tiếng nói vô tình các ta đến bậc lãnh đạo của vị La Hán. Phong nguyện với chương này giúp người lãnh đạo lần thứ nhất chúng ta sở giảng lối chuyện này. Tức là chúng ta thường nghe kể những điều kiện cần thiết để bước vào cửa đạo. Những điều kiện này đã thực tử trong diễn dưới trong thầy và sẽ lặp đi lặp lại mãi cho tới chừng nào chúng ta đã thực hành trọn vẹn mới thôi. Bước đúng điều phải làm thì không có gì. Trên đường đời có sự khó khăn nào mà chẳng phải chúng ta là chủ động. Tuy nhiên, những quyết định đó được người chú ý. Vì lẽ bản ngã của họ xem vào cảnh trợ để bạn đọc mình tự mình áp dụng những lời viết trong sách này. Mình có thể chắc nghĩa giải bài những cách cách phải làm, nhưng mọi người phải tự mình hành lấy, cũng như thầy thể thao dạy ta chạy đua hay dẫn đường. Có thể chỉ cho ta cách thức chuẩn bị, nhưng bổn phận ta phải luyện bất tịch ta để trong đời không ai ngoài ta ra làm bạn. Chúng hôm ta có biết bao nhiêu người cho rằng mình đánh ông thơ giáo lý của tôn giáo mình, nhưng thật ra rất ít người làm bạn. Cái chứ những người mà ta gọi là bậc thánh nhân đức hạnh cũng thường không hành đúng y lời đúng giới. Trong vài trường hợp, những tâm truyền giáo lý hoặc không có tính cách chính đại hoặc không phù hợp với tâm khoa pháp môn không có đúng giới nào giữa cả, nó luôn luôn phải giữ đúng không đặng chừa một giới học. Điều này chẳng có nghĩa là phải có đủ đức tính tận dụng tận nghĩ mới được chân sư công nhận làm đệ tử. Nhưng một khi mình đạt đến mực đó rồi thì đã thành một vị chân tiên. Ta chỉ cần cái nhận đức tính cả cả cũng được, nhưng phải cắt thật chứ không giả định diễn dân hầu dễ mê tâm tư. Khi mà giáo sư hóa học nói với ta phải học và cái hóa học cho đúng công lược mới có chất hóa học thể nước, mà như vậy cái kết quả sẽ hỏng. Bên tôn giáo người ta thường tuân theo giáo lý một cách cổ đại, chớ bên khoa pháp môn thì lại khác hẳn. Người ta phải theo đúng y vì nó là một khoa không thể sửa đổi. Ta nên tin rằng nếu ráng học cho phụ nữ hành cho đúng đắn những điều kiện cần thiết thì dẫu ta không thành công chớ cũng đã để tuân trên đường đạo rồi. Trong phạm vi tinh thần ấy không phải là xa vời và ảo mộng đâu. Trước kia dường phải ít ai đã nặng và rất ít có người trực tiếp với chân tương ngọt đạo tự nói rằng tại đấy chỉ có một vài người tài ba đặc biệt hữu duyên hữu phước mới gặp nặng chân tương. Cho các bà con này dường phải không phải dành cho những kẻ thường nhân. Nhưng hiện giờ có rất nhiều người trực tiếp nặng với chân tương mà tự nói như vậy cũng không phải là do lý. Nếu ta có thành công tại cho tôi lại không làm bằng. Nếu ta thất bại thì chắc chắn tại nó ta. Để những nhân nào khác có thất công. Viết không phải là tại đức này, mà luôn luôn đó. Mà luôn luôn đón tiếp những vị đệ tử nào đã được chuẩn bị sẵn sàng. Có vài người học đạo thất bại vì một tật xấu. Có người lại được trình độ phấn hóa thất chắn. Nếu không có điều chi trở ngại thì tất cả chúng ta thành công đem hết thôi. Đem hết thì cố gắng tìm coi ta thiếu sót chỗ nào được sửa chữa là một công trình rất đáng làm. Có một thế giới tinh thần phát tục tạm đại hơn cõi ngoại.
Bây giờ cảm ơn chỗ này nha. Anh làm mấy đồ này này thì giải thích cho vụ bữa nay nhé là một người cái thảo cảm lần nhập với chân đức thầy giảng lý với chân thầy. Thì bây giờ có sẵn cái bài của anh Huyền Môn anh đọc đó thì tôi mở ra cho mọi người chúng ta đỡ phải đọc.
vẻ tốt.
Thì bây giờ đang đọc thì đọc cái đâu thì tôi post thêm cái đó. Thì bây giờ tôi post thêm một phần nữa.
Giới này rất nhiều. Và ta luôn luôn phải chịu sức áp lực của ngoại giới. Ở đâu ta cũng gặp nhiều người cho rằng mình bận rộn trong kia việc nọ, thật ra họ chỉ làm việc trong lòng ảo mộng mà thôi. Rất ít ai biết rằng ngoài quả trần này còn có một quả tinh thần trọng đại hơn muôn trần. Xem từ nào, ta phải làm bổn phận của ta ở đời mà cốt yếu của bổn phận thấy lỗi tịnh tự đời sống tinh thần và chân thật của ta thôi. Cái vũ tên chót hát bóng cò trên sân khấu là vì ý ta tịnh tự đời sống nông trong thường tồn quê. Có thể yêu đánh người trò nhiều lúc khác nhau, ta đây cũng vậy. Ta đầu ta nhiều lần lấy nhiều thể xác khác nhau. Tính chất này dù đánh nhiều lúc thường nhưng tưởng vẫn tấn với cái đời sống của trẻ làm người và tưởng già nghệ sĩ. Chính cốt muốn tịnh tự cái đời sống của tụi ấy mà y đánh trò tạm thời trên sân khấu, ta đây cũng vậy. Ta muốn thành công với thế gian giả tạm này thì ta phải tạo được cái nền tinh thần bên trong tính chất. Mà đời sống hiện tại chỉ làm một phần nhỏ tối hậu mà thôi. Biết như thế rồi ta mới nhận thức đặng sự trọng yếu của ngoại giới. Giá trị của ngoại giới là ở chỗ thực hành chú đáo hay không chú đáo của chức vụ làm người dù là thế nào. Cái chức vụ làm người khó hay dễ là điều không trọng đại. Em chép hát có thể đánh nhiều trò vui buồn khổ cực mà không chức bận lòng. Thế nhưng buổi tối y đánh trò bị giúp gì một cuộc giúp đấu. Nhân hỏi sự chấp giả đò này có làm thiệt hại ý chăng? Vì tối quan hệ đối với y là đánh tường cho thức cách. Ta phải hiểu rõ ràng cái chồng là kẻ tạm. Dù cho kinh nghiệm của ta có dễ hay khó, vui hay buồn đều không quan trọng. Tất cả sự gì xảy đến cho ta đều do quả báo của ta mà nguyên nhân thường ở kiếp trước nên ta không thể sửa đổi ăn. Có hai thứ quả báo, thứ quả báo mùi và thứ quả báo chưa mùi, ta có thể sửa đổi đặng những quả chưa mùi bằng của ta, chứ ta không thể sửa đổi đặng những quả đã mùi. Cũng như trái chín mùi thì nó phải định có xấu của những thứ hai. Bởi vậy có ít chi mà lo đến điều biến cố, chính nó đến với quả nghiệp xưa của ta. Có phải đến chuyện rất thẳng nhiên dù người không thể làm vậy được, mà cứ xem quả báo như là một sự bị hầu đau khổ và ưu tư vô hạn. Điều phải làm là luôn luôn ráng khỏe bài học trên những chuyện đã xảy ra, rồi giới hạn được chức nào hay chức mấy. Cũng như con ông dễ đô la, theo lời các bạn ấn nói, tất cả trả quả tạo thành bản tính của tương lai, đó là điều quan hệ. Ta nên tiêu dụng quả máu để mọi tính can đảm, tính đồng trí và những đức tính khác rồi quên đi. Có được cái thì có thể gì chung quanh ta có cả ngàn người mà các lại đều cho cái bi kịch này là trọng đại, là cuộc đời duy nhất thực sự ở thế gian. Những điều họ nói và làm khiến chúng ta khó chịu trong cuộc đời có một sự trở ngại lớn nhất mà ta có mời nghĩ đến là luôn với lượng lan tràn và không dứt ở quần chúng. Nó thật là vấn đề bởi vì có một người biết chân lý mà muốn người lại không. Họ tự nói rằng chúng ta mau mau coi lớp của trại và để ý đến với người chúng ta được cốt yếu của đời chúng ta. Chúng ta tư tưởng xấu, sinh ra về ý nghĩa của những kẻ sai mê danh vọng tình gian, những kẻ sâu cạnh cái tôn, những kẻ ráng liên quan thiệt mời của mình có năm hầu, không phải. Bên đạo giới ta cũng bị một điểm tả bao vây giống như thế. Rồi lẽ người giải thoát thì ít mà người chưa giải thoát là nhiều. Những hảo tượng xã hội cũng không ít, chỉ như những người anh chốt cho cảm thần họ cho là tu lễ khi chỉ nghe nói sơ về tính chân thực. Nhân đó mà những trẻ em thiếu sự hiểu biết đầu tiên lớn lên phải xa vào dòng nguy hiểm bất ngờ. Và thật xấu là con sông cứ chở tới mãi gần người giác là dễ bị xa chân. Không thực vào thời thì cổ điển của thứ lạc La Mã được xem như là thiếu đơn chính. Nhưng tại chỗ ít trở ấy vẫn còn tâm trí nhớ thôi. Ông Đức Tờ có nhãn quan nên biết rằng trước trước lời trả. Chúng tôi phải nói rằng, cái tưởng của người ở thời kỳ cổ điển ít mơ bận hơn lúc bấy giờ tại xứ Âu Châu.
Bây giờ tạm ngưng ở đây nhé, anh Văn Minh Hải không muốn nói gì không? Ông thì tôi được cho đọc trước.
Phần này là cái phần mở đầu phải không?
Vâng, phần chương 1 đó. Tôi vừa post lên đó.
Lúc đó thì nói nghe thì đơn giản. Nhưng mà mình có tìm được cái ý nghĩa sâu xa gì ở trong đó không? Chương 1 là đường đạo và những quyền lợi ở thế gian. Hai cái này nó có đi đôi nhau không?
thì nói rằng là cõi giả tạm, thế gian là cõi giả tạm thôi, không có cái gì bền vững, đừng quá chú ý đến nó. Hay người là nói là có ba cuốn sách, nó là nói ba cuốn sách lấy cho thầy chúng cô thường nghe sáng trên đường đạo. Xong rồi họ nói về những người bình thường thì họ thấy là cuộc đời quá là quan trọng, mọi chuyện xảy ra làm cho họ bị rung động. Còn nếu mà như chúng ta thì chúng ta coi nó chỉ là vấn đề cả quả báo thôi, cũng như chưa cao chín nó rụng thôi, đừng có bị quan trọng hết.
Cái cái paragraph đầu tiên thì nói trên con đường đạo đó thì có ba quyển sách quan trọng. Thì đại khái là ba quyển này thì mình cũng biết, nhưng mà bây giờ mình học lại cái quyển dưới chân thầy. Dưới chân thầy là đại khái là nhấn mạnh về những cái tánh tốt, những cái đạo hạnh mình cần phải luyện tập. Quyển sách này đó thì cho biết là những lời dạy của Đức Chân Sư Ca Hát viết ra để giới thiệu ông Krishnamurti. Nhưng mà mình nên nhớ rằng trong cái diễn trình cuốn sách này thì hay, cũng là có tất cả đấy. Nhưng mà trong cái diễn trình mà xuất bản mà đưa ra ngoài đời đó thì chỉ có nghe ông Krishnamurti là phủ nhận cái quyển sách này hay là...
Đúng rồi, không phải sao ông ấy bảo rằng là không phải ông viết.
À, thế cho ai viết?
Thì Đức Cô Thông Minh viết.
À, Đức Cô Thông Minh đâu có biết này.
Cô Thông Minh chuyển
ra. Theo ông Krishnamurti đó, là cái quyển sách này là do ông Leviter viết cả. Tại vì lúc đó đó, là bà Annabelle Giang và ông Leviter đó, thì muốn giới thiệu Krishnamurti ra với thế gian để sau này chuẩn bị cho ông làm đức trưởng giáo đó. Vì vậy cho nên mà quyển sách này được trễ hơn của ông Krishnamurti. Nhưng mà ông từ tuổi nhỏ thì sau khi mà được ông Leviter tìm gặp thì đưa về hộ tâm liên học rồi dạy tiếng Anh rồi dạy đạo một thời gian để chuẩn bị cho ông. Thì theo như cái sự mà soi tiếp của ông Leviter và bà Annabelle thì ông Krishnamurti là một người có một trình độ tâm linh rất là cao. Bà Annabelle nhiều khi bà nói là ông Krishnamurti là cái trình độ của ông có thể là thầy của bà Annabelle. Nhưng mà trong cái kiếp này đó thì bà có cái bổn phận hướng dẫn đưa cái ông Krishnamurti vào con đường tâm linh học để mà ông trở thành cái người phụng sự. Thì cái những chuyện đó là về sau là có lập ra một cái hội gọi là gì? Gì ngôi sao phương Đông hả? Đại khái là như vậy, và chuẩn bị cho ông Krishnamurti làm giáo chủ. Bởi vì có nhiều cái sự tiên tri hoặc là cái lời đồn đại là ông Krishnamurti sẽ là cái người giống như Đức Chúa Giêsu mà được Đức Christ mượn xác để mà giảng đạo. Đây là cái diễn trình đó là như vậy. Nhưng mà có cái đặc biệt đó là ông Krishnamurti trong cái thời gian ông trở lại đầu thai kiếp này đó thì ông sinh vào trong một cái thời kỳ nó chuyển tiếp giữa Song Ngư và Bảo Bình, tức là giữa cái thời đại sùng tính chuyển qua cái thời đại của cái sự tự lực thay vì tha lực nương tựa cái một vị thầy hay là một tôn giáo để mà đi trên con đường tinh thần. Thì cái thời kỳ của chúng ta đang sống đây là thời kỳ Bảo Bình đó, thì lại nhấn mạnh vào cái đặc tính của sự tâm lực Vì vậy trong Krishnamurti ông mới phủ nhận, ông bác bỏ cái tổ chức Vô Sa Phương Đông và ông đập vỡ cái hình tượng của ông. Mục đích của ông cho biết là muốn đi trên con đường đạo ở trong cái thời kỳ bảo bình đó, thì mình không thể nào dựa vào một cái hình tướng bên ngoài, một vị giáo chủ để mà dẫn dắt. Vì vậy cho nên chính ông đập phá cái hình tượng của ông, ông giải tán cái ngôi sao Phương Đông. Sau đó thì ông gần như là tách rời khỏi hội, ông đi ông giảng lý thuyết về một cái giáo lý riêng biệt của ông. Giáo lý của ông thì chúng ta cũng có học nhiều quyển sách rồi, nhiều quyển sách của ông Kiến Lập thì cũng có nhiều lần học vài quyển. Thì cái đặc điểm mà xuyên qua những cái buổi học á, chúng ta thấy là ông Kiến Lập thì chủ trương là không có dựa vào một cái tha lực, một cái quyền lực gì bên ngoài hết, mà tự mình phải đi tìm lấy con đường đạo ở trong tâm mình. Và có nhiều cái lý thuyết cho rằng ông bác bỏ luôn cả các vị chân sư, bác bỏ luôn tất cả cái gì giáo lý ở bên ngoài. Và cái ông giảng đạo thời gian cũng rất nhiều, hình như ông ngủ ở tại đạo viện Kotona, sách vở cũng viết ra rất nhiều và được nhiều người hoan nghênh nhiệt liệt tán thưởng. Nhưng mà cái giáo lý của ông á, nặng về cái phần đập phá cái hình tượng cũ, còn cái vấn đề mà xây dựng cái đường lối mới, tu hành mới đó, thì ông chỉ nói một cách biểu tượng, nói một cách biểu tượng thôi, chứ ông không có nói rõ. Là vì chính ông cũng không muốn trở thành một cái vị chân sư, là một cái thần tượng để ra sao cả. Ông chỉ là cái người mà đi nói pháp để cho thầy hiểu thôi. Vậy thì mình đặt cái vấn đề là nếu ông phủ nhận quyển sách giáo lý dưới chân thầy, ông phủ nhận một cái sự nương tựa vào các vị thầy ở bên ngoài, thì như vậy cái quyển dưới chân thầy này nó có giá trị hay không, và giá trị nó nằm ở chỗ nào? Không biết là các anh chị tự suy nghĩ và trả lời xem.
Tôi nghĩ bản thân ông ấy được như vậy là nhờ hội thông niên học, mà nếu mà ông không có cái giáo dục của hội thông niên học thì ông đâu có nổi tiếng khắp toàn cầu như vậy.
Thì đúng vậy, nhưng mà còn cái quyển sách này thì cái giá trị nó ở chỗ nào?
Ai nó cũng được.
Cái tên sách của ông mà ông chối bỏ, ông bảo không phải ông biết.
Nhưng mà ông chính bản thân ông dựa vào cuốn sách ông học để ông trở nên người tốt như vậy mà thành công như vậy chứ. Nên là một mặt thánh vậy chứ.
Anh hai đâu? Cho ý kiến đi, Phúc đâu?
Thật sự anh chị em mà nói đến lý sao thì cả một vấn đề cũng không đơn giản. Chúng ta nên nhớ là con người ta sanh trên trái đất này nó trải qua nhiều kiếp luân hồi sinh tử. Thì chính lý sao thì ông không biết tiền kiếp của mình là gì nữa. Chính Đức Thầy hoặc Đức Ca Hát và Lê Cơ Căng, Đức Lê Cơ có thần nhãn thấy rõ tiền kiếp của ông là âm son. Không phải lý sao thì đâu, cái pháp danh của Đức Ca Hát đặt cho ông này đó. Lý sao thì là cái pháp danh, tên thật tiền kiếp của ông là âm son, là kẻ thù của hoàng đế Mạc, là Kim Ngôn Thần, là cái tiền thân của hội thân học của chúng ta cách đây 220.000 năm về trước rồi. Đấy, anh em hiểu được rồi, điều này rồi thì anh em mới thấy cái chuyện mà của Đức Na Ti nó chỉ là một cái chuyện bên lề của thân học mà thôi. cái quan trọng nhất là cái tác phẩm dưới chân thầy nhé. Xin ra tay chỉ nghe là làm cái công cụ để cho đức thầy, nghĩa là có thể là có thể ngự lo để mà làm cái ngồi dứa để mà sơ tạo ra cái tác phẩm dưới chân thầy này, để mà giúp cho nhân loại tiến hóa, giúp cho nhân loại bước vào cái đường đạo.
Của anh hai, ông ơi, của ông mà. Ổng thì ổng có biết gì đâu, ổng là anh son mà chứ đâu phải biết nào cây đâu.
Nó là cuốn sách này không thầy rồi ổng biết.
Thì đương nhiên vậy thì từ đó thì cái chuyện đó là cái chuyện nó bên lề của thân học. Thấy chưa? Nhưng mà ổng bởi vì mình, nhưng mà ổng đâu phải con ruột của bà Ninh Bơ Lăng đâu, con nuôi. Mà chính đức thầy thấy rõ cái tiền kiếp của anh son. Tiền kiếp anh son là kẻ thù của thân học, chứ không phải đơn giản đâu. Đó là một vấn đề rất lớn nhất luôn.
Yêu cái đó
từ con bọn vua mà đâu có kẻ thù.
Đó,
đừng để tôi nói cho với coi lại đi cái lịch sử của Thiên Môn Thành đó. Cái thành cố cửa vàng mà dưới trời triều đại của Hoàng Đế Mạc đó. Mà lúc mà Hoàng Đế Mạc mà bị mà phe tà mà nó tấn công đó. Trước cái giai đoạn đó, nghĩa là An Son đã có duyên gặp Hoàng Đế Mạc. Hoàng Đế Mạc nó cảm quá được An Son. Thì khi mà xảy ra cuộc chiến thì An Son thay vì theo tà đạo. Cái lúc mà Hoàng Đế Mạc sắp bị mà bị kẻ địch mà giết thì An Son nhảy ra đỡ cái thương. Thì từ kẻ thù mà trở thành là cái người mà phục vụ cho Hoàng Đế Mạc. Đó là câu chuyện lịch sử, nó là câu chuyện thần thoại của thông học đấy. Tôi góp ý để cho các bạn mình coi cái chuyện bên lề rồi mà đặt vào cái chuyện trắng là mình không đúng.
Hello. Cái ai biết thì không thành vấn đề, nhưng mà đối với Minh Phúc thì cái nội dung cuốn sách là hay. Có một cái thời gian không có quan tâm đến cuốn này, nhưng mà bắt đầu đi sâu vào cái học thì mới thấy rõ ràng á, để mà an toàn á thì phải quay lại để mà thực hiện những cái bước mà đã được hướng dẫn cho chú ý của thầy. Và tôi thấy nếu mà không có hướng dẫn lại cho ai thì cũng phải cho ra học cuốn này để vào cái cuốn mà nó căn bản nhất và nó là giới luật của cái đường đạo để mà có thể đi an toàn thôi.
Ok, bây giờ nghe tiếp không? Bây giờ có mấy người mới vô này. Bữa nay là đáng nghe mình vô sớm đó, anh Linh nghe hợp với lại Cầm Quyền đó. Là hôm nay là bây giờ là bên Mỹ là 7 giờ rồi, thành ra mình đã học được 1 tiếng rồi. Thì hôm nay mình không học hào cảm nữa, tại vì mình học nhiều quá cũng chả đi đâu. Bây giờ mình đã học được 2/3 cuốn đó rồi. Còn 1/3 thôi thì theo sự yêu cầu của Phúc thì mình học cuốn Giảng Lý Với Chân Đức Thầy. Đó thì một tiếng đồng hồ vừa qua mình học Giảng Lý Với Chân Thầy. Thế bây giờ cái giờ này mình có học chút Giảng Lý Với Chân Thầy không, hay là mình qua cái khác để mình học? Thì là mọi người nghĩ sao? Anh Minh Duyên Hợp, anh Văn nghĩ sao?
Thì tiếp nhận được. Cả nghĩ một buổi mà thì lan man nhiều quyển quá, sợ nó thiếu tập trung, nhưng mà nó lại mang tính sinh động. Hai cái nó đều có hai chiều
à. Nói thế nào được ra được.
Thế là mấy ánh sáng này đồn đạo này thấy có cả á, ánh không chuyển đến thầy này á, thì tất cả là chuyển này á, đã đặt các căn bản nền tảng về đạo hạnh cho người mà tu hành. Thành ra nó rất là hợp, nó dễ dàng. Chúng nó tự tu ở như là 10 điều răn giáo, giới cấm Phật giáo, hoặc là giới luật ở bên Vũ Đa. Chúng ta thấy là đúng cái căn bản của dưới chân thầy thì nó đúng hơn. Tu luyện có đặc tính mà dưới chân thầy để tập tới. Như vậy ở đây có cái điểm á, mình có sự phân biệt, mình thấy là thậm chí là học viết trong laser, viết hay ai viết, nhưng mà mình thấy là cuốn sách nó có cái giá trị.
Cảm ơn ồn ào quá, làm ơn tắt đi nhiều cái micro nha.
Nó có giá trị về cái tu luyện, cũng là giá trị. Thì đây là cái vấn đề căn bản chính. Vì vậy cho nên là mình thấy là có cách cái giáo lý là của một tôn giáo nào hay của khoa học hay cái gì cả, nhưng mà mình phải biết phân biệt là cái nội dung, cái điều trình bày ở trong đó là nó thích hợp, nó tốt để cho mình tu theo. Thì đó là cái quan trọng. Vậy cho nên là chúng ta lại tiếp tục học cái quyển giảng lý dưới kinh thầy là vậy.
Bây giờ tôi có copy một đoạn nữa rồi mình vào nghe đọc tiếp nhé, nghe người môn đọc tiếp, người môn là anh Thuận đó. Đúng thần tiên đó, đúng thần tiên ồn quá đi, có máy nổ đủ hết sơn, làm ơn yêu với mấy cô. Chỗ kê chi chi đó, kê chích chích.
Ta đã biết quay qua cái trạng thái bên trong của nhân vật. Ta phải kháng cự sự trở lực đáng sợ này. Là với lượng tu hành chúng và tự nó rằng điều đó chẳng hay chi, nó không có thật. Cho nên làm theo lời cầu nguyện của ta là đi từ cõi giả đến cõi chân. Bậc chân là sự sống ẩn tàng trong chất thịt, sự sống trên tàu mà thánh kinh gọi là đức chúa con trong lòng đức chúa cha. Ta phải giữ mấy nhiệm này và chỉ có mọi giới nhân điều quan trọng phụ thuộc mà thôi. Đó là chuyện không phải dễ làm, nhưng cái đó là bổn phận của ta vậy. Một đứng chân sư có nói rằng ai muốn cho chúng ta thì phải vượt khỏi cõi trần mà sang đến cõi của chúng ta. Câu này chẳng bắt buộc ta phải bỏ đời sống thường ngày ở thế gian để ẩn mình với thầy tu khổ hạnh, mà có ý nghĩa rằng người học đạo cần phải bỏ cái tư cách tầm thường của mình để lấy cái tư cách của ngài. Người ấy chẳng những không nên bỏ đời sống hàng ngày của mình mà lại còn phải cố sức thi hành nhiệm vụ mà cõi đời đối địch đã dẫn cho. Những ngày đã thành công thì một ngày kia sẽ được đức thầy công nhận làm đệ tử. Cái tư tưởng của đệ tử đã thành phần với một số tư tưởng của thầy, thì người ấy có thể lấy tư tưởng của thầy để kiểm soát lại tư tưởng của mình. Tư tưởng của thầy không bao giờ chịu ảnh hưởng của quần chúng, do vậy mà người đệ tử có thể biết rõ ý ngài đối với một vấn đề nào. Không bao lâu tới gần sẽ làm cho người đệ tử hiểu rằng thầy vừa mãi ngạc nhiên trước ý nghĩ cao thượng của ngài, vừa mà trước khi người đệ tử cho là bệnh đại nay là quá là tầm thường, và đừng đức kêu không thấy quan hệ nay lại thành tổng yếu với mình. Đó là dù đại sự hay chủ sự tất cả đều có ảnh hưởng đến đời sống hữu ích của ta đối với người, mà tất cả các gì liên quan đến nó là điều trọng yếu chính. Trong khi ta giúp người là ta sống với sự thật, nguồn áp lực của dư luận chỉ có ảnh hưởng đối với cõi vía và cõi hạ tiến mà thôi, cho nó không có gì ta thượng cả, ta đừng nghe theo nó, và chỉ lắng tai nghe tiếng nói và tư tưởng đức thầy ra cõi trên truyền xuống. Bởi vậy ta đừng nói làm lạ khi ta thấy ở Ấn Độ và mấy nước khác có những người quyết định sống đời tinh thần lại luôn luôn lắng tục ẩn mình trong rừng núi bệnh dương để tránh những người dân luận vô trí thức hầu được tự do hành động theo ý mình. Như những linh mục bên gia đạo giáo cũng đánh trần làm thầy tu ẩn dịch và cộng tác với những người đồng chí đánh trần càng thêm bất lợi cho những người sống trong hào quang của đức thầy hay của người đệ tử cao cấp. Và có người hỏi làm sao người tàn lại sống được trong hào quang tu đánh, bởi vì mỗi thí sinh mới nhập môn đức thầy nắn ra một cái hình của nó để dần ngày đặng ngày xem xét các hành động ở dưới trần đệ tử làm điều lành dữ đều có phản ảnh và hình thánh ấy. Nếu người đệ tử không giữ mình để trái thì đức thầy sẽ làm cho hình mẫu tăng đi. Hạ thể họ nhờ ảnh hưởng rung động của hào quang này mà biến đổi. Hào quang đức thầy luôn luôn bắt hào quang của đệ tử rung động lên. Nếu hạ thể của đệ tử có tích xấu thì rung động của hào quang này sẽ làm tăng mất. Đồng thời còn có một tập tinh thức thần chức bồi bổ cho chúng nó nữa. Người đệ tử phải mở ráng mọi một đức tánh nhất định tỷ lưu tình và thái. Hạ quân tập một lần thì bị đệ tử thường hay bỏ vỡ vì tính yếu đuối và lãng quên. Nếu nhớ được hào quang đức thầy bao bọc thì người đệ tử bắt buộc phải nhớ phong trí luôn luôn đức bác ái của mình đúng không? Ở trong hào quang đức thầy, người đệ tử thấy mình dù có muốn tưởng ác cũng không thấy đằng. Không phải đằng, như vậy tôi chỉ nhớ lại tư tưởng hôm qua mà mỉm cười. Thế không bao giờ tôi có tâm khí như vậy nữa, nó sẽ tan giấc mộng. Nhưng nếu chẳng có sự giúp đỡ của đức thầy thì hỏi y để giữ đẳng cái cách cao thượng như khi ở trước mặt ngài không? Chúng ta kẻ nào muốn bước chân vào đường đạo thì phải cố gắng trong công chuyện của ngài tập cho được các câu thực cách cần chia tay. Bây giờ hoàn toàn phải giúp đỡ những loại bằng tự tham gia công chia chuyện nọ tới chẳng phải bằng tự tham thiền để đại tư tưởng làm chung các nhà sư lãnh đạo. Chẳng các nhà sư lãnh là một điều hay lắm, giả sử là một cái thiên tính đặc thù trong đại nhưng khó, được ít ai thành công. Thông thường người ta chỉ học theo giáo lý trong môn học như một thiên chúa giáo bậc trung, học sơ theo giáo lý tôn giáo của mình để làm vấn đề đàm thoại ngay ngay trong ngày chủ nhật sáng ngày trường. Ngọc giả thành tâm tấn với tinh thần thì không thể nào không cải thảo gì nặng. Y phải sống thực tế và hợp lý, y phải luôn luôn áp dụng quan điểm trong đời sống hàng ngày. Làm hẳn như vậy là điều khó. Chẳng phải tại người không sẵn sàng rắn tình sự chân lý trong môn học. Nếu họ có thể giúp các thầy làm một công việc gì nhất định thì họ sẽ làm ngay dẫu phải thì mạng. Các ngài muốn nói lời này của đức thánh Augustine lắm kẻ muốn chết vì Chúa cho ít ai chịu sống như Chúa. Chưa nói khổ nhục vì lòng tín ngưỡng là một chuyện cao thượng anh dũng và thiệt diệt. Chúng ta chịu khổ nhục được là nhờ ý nghĩa rằng mình đã làm một chuyện to tát của đạo, nên mới tăng đảm chịu đau khổ. Khi ấy tâm hồn người đạt đến mức hy sinh vĩ đại thì cũng vẫn được như vậy trong một lúc mà thôi. Mà bổn phận ta còn gian hiểm hơn, ta có giữ vững tâm hồn thanh vốn vì ta bị những chuyện ở đời dính dứt bận bồ rộn luôn. Sẽ khó cho ta giữ đặng tấm nhìn đạt ngày này qua ngày khác, nên khi ta phải chăm lo những người nhãn chứ không chịu làm bổn phận. Không được chúa trong những chuyện nhỏ nhặt nhất là điều khó khăn, và chính nếu không làm toàn những việc nhặt ấy thì ta khó mà đi trên đường đạo.
Bây giờ bạn Ngưng ở đây nhé, anh hay là anh Văn có thể nói thêm là cái vụ làm ra một cái pho tượng bằng sắt đang gây ảnh hưởng đến hào quang được không? Thế là
cái này là sách vở thông thiên học hay nói tới cái vấn đề gọi là sự liên hệ giữa chương sư và đệ tử, tức là khi mà người đệ tử đó đã được chân sư nhận hoặc là trong cái giai đoạn điều bị thì chân sư muốn theo dõi á, thì mới là tìm cái cách để mà theo dõi theo cái trình độ của người đệ tử như thế nào. Thật ra đó thì nắng pho tượng nó là một cái cách nói như vậy, nhưng thật sự là chân sư khi nào mà muốn nhìn mà biết cái trình độ người đệ tử đó, chân sư cũng có thể nhìn xuyên qua các cõi là thấy ngay, cũng không cần phải qua cái pho tượng. Mà pho tượng đó là một cái ẩn dụ để nói như vậy. Bởi vì giữa người đệ tử và chân sư đã có một cái sự liên lạc rồi, thành thử ra cái rung động của người đệ tử thì người chân sư biết ngay. Đây là một cái ví dụ điển hình giữa cái sự liên lạc của người đệ tử là phàm ngã và chân sư là chân ngã. Thì lúc nào là chân sư cũng sẵn sàng để mà hỗ trợ cho đệ tử là phàm ngã, nhưng mà người phàm ngã không nghe đó, chưa có sẵn sàng, chân sư cũng chỉ đành chờ đợi thôi. Cái chính đó là khi người đệ tử sẵn sàng thì chân sư sẽ đến đó. Chính là cái ý là như vậy. vậy thì nhiều khi là nhiều người trong liên học và cứ chờ để được chân sư nhận làm đệ tử. Nếu mình chờ hoài mà không thấy có một cái biểu hiện gì mà cho biết là mình làm dự bị, làm đệ tử, thì mình nên xét lại xem có mình đã sẵn sàng chưa. Đó. Mình đã sống với cái đời sống mà chân sư mong muốn chưa. Hồi nãy có một câu là nhiều người muốn chết vì Chúa, nhưng mà ít có ai chịu sống cho Chúa. Đây tức là cái câu này ý nói là chết vì Chúa thì dễ, nhưng mà sống cho Chúa, sống theo cái tinh thần phúc âm thì không phải chuyện dễ. Tức là sống theo cái tinh thần của một chân ngã, thể hiện chân ngã, thể hiện những cái đức tính của một người tu đạo, trong đó có cả ngũ giới cấm Phật giáo, 10 điều răn của Chúa, có cả tất cả các hạnh Bồ Tát. Thành thử ra cái quyển Dưới Chân Thầy này là một lần nữa là đưa ra những cái giới luật Asana, giống như bên yoga, những cái giới luật để cho mình tập, mình giữ cái giới luật đó cho chặt chẽ, thì là nó là một cái sự giúp đỡ để mình đi tiếp tục trên con đường đạo. Vì vậy cho nên chuyển này Dưới Chân Thầy đó là nói rất nhiều về các đạo hạnh mà một người tu đạo cần phải có, chia ra là nhiều nhóm khác nhau. Trong tương lai chúng ta sẽ học thêm về cái đó.
Đây ha, đây tôi góp ý được chụp màu thắng nắng hình hộm nắng tập nghe ha. Mà một người mà thật sự ở đây bởi vậy vấn đề mình coi lại vấn đề điểm đạo initiation, điểm đạo những người mà muốn chuẩn bị về điểm đạo thì phải nghiên cứu học cho kỹ những điều dạng bốn cái đức tánh căn bản của Dưới Chân Thầy. Hồi xưa giờ sao dịch ra cái Dưới Chân Thầy thực sự nó là có nghĩa là cái phần tôi coi nó là chính là cái mà tầm sư học đạo đó, chứ không phải Dưới Chân Thầy. Nhưng tại sao hồi đó em tôi mới hỏi lại ông Khương á, ông Khương là chị ba của cô Chi đó. Ông Khương nói bởi vì hồi xưa bác Tư bác dân Tây rồi bác ở xứ Hòa Hảo, mà Hòa Hảo thì họ tin Đức Thầy ghê lắm. Thằng Tư lên đó dịch ra Dưới Chân Thầy chứ cái gì mà bây giờ ghê đi mát là Dưới Chân Thầy. Nói là cũng như tầm sư học đạo đấy, các tôi khác là ông Bác Tư là theo gót của Dưới Chân của Đức Thầy nha, là người biết tìm đạo đó. Bởi vậy nên cái đầu tiên ở trong cái biển Dưới Chân Thầy này nó có cái câu tu nó knock open the door đó, tu knock the door open. Người nào muốn tìm đạo thì phải can đảm mà gõ cửa đạo. Thì Dưới Chân Thầy nói là tôi dịch thẳng nó là tầm sư học đạo, tầm sư học đạo nó hay vậy, mấy vị cao siêu hơn. Còn Dưới Chân Thầy là của nhà tôi. Còn tôi nói là tầm sư học đạo. Nhưng mà bên Vô Vi á, anh Hội An anh cũng phải thôi, thành ra hồi ông Tám cái hàng giảng thì ổng những bài giảng của ổng viết ra, thành ra anh viết ra tu tìm đạo. Anh Hội An mà anh nghe người Hà Nội nhà anh giỏi mà tu tìm đạo chính quyển được đó, nên nó cũng có gần gần có những bài mà nó có liên hệ đến Dưới Chân Thầy nữa. Thì ở đây á, mình nói qua vấn đề điểm đạo đó, thì nó vấn đề nắng hình nộm, cái hình nộm này đặt cái gì. Bởi vì khi một người mà được thâu nhận làm đệ tử là con của Đức Thầy rồi đó nha, thì theo cái truyền, cái này là cái truyền thống
của việc làm của các sân sư mà muốn nhận người đệ tử vào để mà dạy dỗ đó, thì nghĩa là ngày nắm cái hình thể phách của người đệ tử đó đặt để ở trong cái thánh điện của ngài, ở cả chỗ mà ngài đang ở đó. cái hình bằng cái thể phách diễn thái hình của người đệ tử đó, để ngài theo dõi khi mà ngài thấy cái người đệ tử này đã rõ, đã can đảm rõ được cửa đạo, đã chuẩn bị học hỏi mà bốn cái đức tánh căn bản mà ngài đưa ra, mà người này có thể là đạt được có thể là 50% nữa, thì ngài lúc bây giờ ngài mới nắm cái hình nộm bằng cái thể dĩ thái hình và eteris body đó của người đệ tử đó, để ở trên cái tường của thánh điện của ngài, để ngài theo dõi để coi cái người đệ tử này có tiến bộ trong cái thời kỳ mà bước vào con đường đạo hay không. Bởi vì giới cái bởi đức thầy ngài anh chị em biết rằng cái sự rung động, cái tần số rung động của thể xác, có thể sát thể phát thể díu hay thể hạ tính cái chân nhân, cái phàm nhân của ngài nó rất mảnh mai, rất cảm, nghĩa là rất nhạy cảm, mà người đệ tử mà còn dấy dày những tư tưởng xấu, tình cảm xấu, hành động xấu là nó ảnh hưởng ngài liền. Vì lý do đó mà ngài vừa thấy mà cái người đệ tử mà có những cái hành động quấy quá là ngài xóa cái hình này liền ở trên cái tường thánh điện đó. Tôi góp ý để cho các bạn trẻ nhớ cái đường này, đây là cái đường quyền bí học, cái con đường quyền bí học của tham học đây đó. Tôi góp
các chú chiến những chiến chiến hồi nãy giờ là toàn là dựa theo cách để mà nói, cái này là dựa theo kinh nghiệm của người trước nè. Cái người tiên sư á, người ta không cần phải nén cái tình duyên với đức công á, họ chỉ cần quán tử với người tử và nhìn cái hào quang của người tử, cái màu sắc, cái độ mở rộng, thì khi người tiên sư đã biết được là cái trình độ của người tử đã đạt đến đâu và cái kinh nghiệm mà Đạo Ba Lây đã cũng đã ghi trong cấp á, là muốn mà đạt được cái làm đệ tử á, thì nó có 5 cái bước để tôi đọc cái đoạn này nhớ rồi. Những ứng chứng xuất hiện trên con đường đệ tử chính thức đều được biết rõ nhưng không thể miêu tả với quá nhiều chi tiết. Chúng khác nhau từ cho mọi người từ nơi chung với y thì có 5 kinh nghiệm, là một kinh nghiệm trong giấc mơ, thứ hai là một lời dạy tượng trưng, thứ ba là hình tư tưởng của chân sư, thứ tư là một cuộc tiếp xúc với chân sư trong câu thiền định, và thứ năm là một hồi chiến trong đạo điện. Thì ba cái ứng chứng đầu tiên á, là nếu mà người nào mà có đó là thuộc hàng đệ tử dự bị, và đọc lại nha, bản ý đầu tiên, một kinh nghiệm trong giấc mơ, một lời dạy từ chân, một tư tưởng của tư tư, và hai cái câu á là dùng cho đệ tử chính thức và có cuộc tiếp xúc với tư tư trong câu thiền định, và cái thứ năm là một cuộc hội chiến trong đạo thiền của tư tư.
Cái gì là một cái tư tưởng tượng trưng hay là cái gì, cái câu thứ gì đó tôi không có bỏ máy.
Câu thứ nhất, câu thứ hai là một lời dạy tượng trưng.
Ở đâu ra cái lời dạy tượng trưng?
Để mà được điều gì chính thức á, thì tất cả này á thuộc dạng là trong giấc mơ, tức là dạng của thể tình cảm, một lời dạy tượng trưng là cũng thuộc dạng vô hạ trí đó, và tình một tình tư tưởng tư tư cái nào này phải lên cái vị trí và mới có tư tưởng tư tư trong giấc mơ được. Thì ba cái đầu tiên là cũng thuộc dạng tư tưởng dự bị.
Thì ra trong giấc mơ hay là có khi nào tỉnh thức không?
Tỉnh thức là thuộc dạng điện tử tỉnh thức rồi, là qua với hai cái câu là một cuộc tiếp xúc với tư tư trong cơ thiền định, tức là trực tiếp rồi đó.
Ngày mai cái đầu tiên là nó đi
rất là cái đầu tiên là giấc mơ của dạng cũng đã một cái chuyện trong giấc mơ, một lời dạy từ chân
và ba ba lên hai cái tay được bên ngay hồi nào quá. Xin lỗi. Ok. Nhưng mà có cái đoạn ở trong cái đoạn vừa rồi mình mới đọc á thì có nói rằng là như vậy cái hình nộm thì nó luôn luôn ở gần với lại chân tư thì nó sẽ được cái hào quang của chân tư rồi từ cái hình nộm của mình cái hào quang nó ảnh hưởng về cái thể biết thể pháp của mình nó thành ra là nhờ cái hào quang của chân tư mà cái người đệ tử được có nhiều cái năng lượng tốt mà tiến nhanh. Thì không biết cái đó có đúng không?
Theo cái chuyện của người trước thì nghĩ là cái đó chỉ là cách nói mà theo để thể hiện chân sắc á thì cho nó dễ hiểu. Tại vì mình nói theo cái dạng là hơi tự tử chứ thì cái người đọc người ta không hiểu được. Theo thực tế thì chỉ cần cái rung động của người điện tử và cái rung động của người điện tư á nó trùng với nhau á là lúc đó là cái năng lượng nó đổ xuống cho người điện tử rồi chứ không cần phải có cái hình thức người giống như con sắt hay gì.
Khi nào cũng có lý, tức là khi nào mà đệ tử ý thức cái chân tư là đương nhiên là có cái sự thông thương rồi chứ gì. Ok, bây giờ mở ra đọc tiếp.
Tại đọc đầu đất là cái trên và từng lời giáo huấn và xem coi ta có thể đem nó thực hành tới bậc nào để khác đã làm để thành công tại sao ta không làm đặng những người cái thành công của ta là phải thắng ở ngã và phải đảm đương tất cả mọi việc phải đánh người ta thấy cỏ xấu mọc nơi đâu thì phải nhổ tận gốc đừng lo tới hệ dài của nó và công khó của ta cỏ xấu bây giờ thật rất khó vậy nhưng những người đã đi xa trên đường đạo quả nước của ta rằng làm như thế là đáng tâm lắm. Chính người có rắn chất tất cả người một lần, 200 lần đến nữa cũng được gọi là rất đáng tâm bậy, như Đức Phật.
Đúng là quay chương thứ 2.
Đúng đạo và cái cách được đúng đạo. Đúng đạo có nghĩa pháp môn là hãm chỉ giai đoạn tiến hóa con người trong cả tinh thần. Thế thì chứng minh của quần chiên hội người được 4 lần đúng đạo gọi là bị la hán. Người được 5 lần đúng đạo là đắc quả tiên tiên Đức Phật được. Bất Phật được 8 lần đúng đạo, còn Bất Ngọc Đế được 9 lần đúng đạo là được giả. Nhân về những cách này, được bạn đi rất sân tránh hội trưởng trong trường học chúng ta, chọn trong 3-40 nhân đề khác nhau đã đưa ra, và bà cũng chọn luôn lời đề thẳng nữa. Xin bạn cho những người gõ cửa đạo, là hãy tưởng trong đó là ý nghĩa như vậy, anh hãy gõ cửa đi, rồi người ta sẽ mở cửa cho. Anh hãy tôn đi về phải gặp tên lời tựa bà Anderson có nói đặc quyền ban cho tôi mưu cho một người chị cả. Mỗi viết vài lời mở đầu tôi viết nói này là cái nhịp đầu tiên cái một đứa em hãy còn thơ. Thật ra em còn thơ là bởi các bạn nó còn nhỏ chứ không phải linh hồn cho em ở đây. Đó là điểm rất quan hệ trong đời sống từ ngày ta chỉ nhớ đến trở cần và sức sống hiện tại. Nên đóng tuổi theo sắc tập nhưng mà tiến triển tâm thần thì khi ta nói tuổi là tuổi cho linh hồn nên chủ dựa bên ngoài mà cách đó mà hết người đời đều làm như vậy. Linh hồn thành tiếng và khi nó đi đến mức cao về thì tuổi tiếng giá ấy cho một loại tâm trí trí khôn tâm cảm và tâm tinh thần mạnh liệt của nó người sắc thân phải còn thôi cách thẳng thật loàn chủ giá rất lẹ. Em làm đúng ư là dạy của Đức Thầy trong vài tháng mà em có thể thực hiện bằng người khác nhiều năm. Từng đông người hợp đạo hãy được tiến hóa thì tâm tình đổi hẳn. Tiến hóa của trẻ em từ nay sẽ được tăng gia vì cái chuẩn giáo sắp ra đời. Ngài cần phải có những vị đại đại đồng ước với các thân trẻ trung và thắng kiện. Chắc thật rằng trong các trẻ em bây giờ có em sẽ đóng một vai trò vô cùng hãy tạo ở tương lai. Vì chúng em sẽ được hữu phước trong một gia đình thông minh học với bài học hỏi luận rằng chúng ta rèn trẻ em với gia đình này ta phải chú tâm nói cho chúng nó biết đức chuẩn giáo sự gián tàm bằng chúng nó thấy rõ khả năng mình mà trực hờ hoặc không trực hờ cho họ thật đấy cho bọn ta phải cho chúng nó hay cứ thử hỏi sẽ làm cha mẹ cho buồn rầu bao nhiêu khi nghe con trai và con gái mình trách mình như vậy. Nếu cha mẹ nói cho con biết lúc con còn bé thì con có đợi thừa đặng cho hồi, nhưng cha mẹ để cho con lớn tâm sự chứ không biết, cha mẹ cho con hưởng đường phải tục, nên khi cơ hội đến con lại bỏ qua. Ta phải với cơ hội thuận tiện cho con ta rồi ta giải thoát. Bởi vì bản phận ta không được ép buộc ai và cũng không được để chương trình trước cho linh hồn nào khác, cho nên chứng giả hơn ta phải tin cơ. Nhưng mà giáo đứng trên các giống của sư phụ em truyền dạy cho em ngày đứng cùng em để em được đứng đạo. Để đứng đạo thường dùng có ý nghĩa rất rộng. Nhưng ở đây người ta dùng nó với ý nghĩa chính xác và chuyên cao của nó. Bây giờ Đạt Lê Bắc Chi cũng dùng nó một cách lo lẫn như hiện nay danh từ của chúng ta dùng nó được phát không? Nói chứ đứng đạo phải dành riêng cho năm bậc trên đường đạo, theo nghĩa xưa. Trong mấy những cách đầu tiên chúng ta có nói đến con đường nhập môn và con đường thật tự. Và chúng tất cả trong ba giai đoạn để chỉ định từ tiến bộ của con người. Con đường nhập môn chỉ thời kỳ trước khi dũng đạo là lúc con người nhập môn. Đã 40 năm qua chúng ta đã nói đến từ dũng đạo của họ trong mặt rồi. Chúng có tinh thần viết xong hồi tháng chạp du lịch năm 1910 và hội thông tin hợp được thành lập vào ngày 17 tháng 11 du lịch năm 1875. Đã lại danh từ ấy dùng trong lúc lễ đái của một hội bí mật trong Masana hoặc trong các hội khác.
Thầm Tuyền ơi, làm ơn yêu cái micro đi, đi nó chó của đứa quá. Thầm Tuyền nó ngồi đâu không? Ai có cái mic về chích chích ra bơm mưu cái mic cô lại đi. Nếu ai ngồi đó tôi tự xóa.
Phải giữ đừng lộn từ điểm đạo của phái Văn Ma Sơn Nghe với những đặc điểm đạo, tánh đạo bên Pháp Môn. Thời gian nhập môn trước khi điểm đạo chưa làm nhiều thời gian tập sự liên quan đến mấy cái tánh cần yếu để trang điểm với thầy là tính phân biện, không đúng ái, tánh hạnh tốt và tình bác ái. Ta phải bắt buộc mở đứa tánh cho thuốc tài sở trên mà ta có đúng phận phải lần lượt mở tất cả. Ta phải ráng hết sức mình để tập cũng một đứa tánh mà người thì đã tập tu, còn người thì có tập. Đức phân biện được cải hầu hết bởi vì nhờ nó con người mới để chân lên con đường đạo. Trong Phật giáo người ta gọi tánh phân biện là Mano Evaravajana hay là mở cửa của chúng.
Ai mới vô đó thì làm ơn như cái mức chạy gồm nha, chứ không có thằng chó nó sủa bên nó ồn ào lắm. Làm ơn lưu cái mức chạy gồm đi.
Và nói cái khác hơn là cái trước con người lần đầu tiên mới biết rằng chỉ có tâm thần là chân thật mà thôi, còn đeo đuổi trong vật chất trần gian thì chỉ làm tổn thương thời giờ thôi. Người Ấn Độ gọi tánh chân thượng là Vivaka, người Thiên Chúa Giáo gọi là không có tình hay là trải tâm. Cái từ trải tâm có hai ý niệm trở về và gặp lại, có nghĩa như thế đây: tự đẩy lâu con người theo con đường riêng của mình, có một thứ nghĩ đến thiên lực nay lại biết cái phương hướng của thiên lực trên đường chúng ta nên tấn đi theo. Tính người phải thiên chúa giáo ý nghĩa trải tâm bị thối hóa, người ta chỉ xem nó là trạng thái của định thần tâm, tuy nhiên người ta còn thấy trong đó có ý nghĩa trở về và duy tịch suy nghĩ. Nhà phổ độ thiên chúa giáo có ý nghĩa ấy, khi nói rằng các người hãy thương mến sự vật trên đời, chớ đừng thương mến sự vật ở thế gian. Trong đường đạo có nhiều bậc liên tiếp nhau chủ sự giao thiệp riêng giữa đệ tử và sư phụ. Trong lúc mà chuẩn bị cho y được điểm đạo, chủ các nhân viên trên quần tương hội thưa lắm đến mục đích là đến chúa đệ của quả địa cầu này tức là bánh ngọc bội, vì nhân dân ngài mới được phép điểm đạo của đệ tử mà thôi. Nhưng sự giao thiệp giữa đệ tử và đức thầy có tính chất riêng, ban đầu người ta có thể được chứng minh nhập môn làm đệ tử thực sự và làm con thầy. Đó là sự liên gia thuộc về thành riêng giữa đức thầy và đệ tử, nên lâm lộn mấy vật này với những bậc điểm đạo do quần tiên hội tính tật.
Anh biết là tăng hơn là nghe được thảo luận nhé. Bây giờ anh hai Minh Văn có ý kiến gì đến đoạn này không?
Ừ.
nói một cách tổng quát là nói về bốn cái hạnh kiểm, hạnh phân biệt, hạnh không ham muốn, hạnh kiểm tốt và hạnh bác ái. Hạnh phân biệt về cái trí, cái tư tưởng đó. Như vậy thì mình phải biết là một cái người đó mà muốn đi trên đường đạo, được chuyển đạo đó, là phải có bốn cái đức tính này quan trọng, rất là quan trọng. Phải biết phân biệt. Phân biệt có nghĩa là mình phải biết cái giáo lý đó, cái lời dạy đó, cái hành động đó, cái tư tưởng đó là cái nào là cái chánh tư duy, cái nào là hợp với mình để mình tu theo. Rồi cái thứ hai là hạnh không ham muốn. Không ham muốn đây là nó sẽ coi như là nó tinh luyện cái dục vọng của mình. Bởi vì cái dục vọng của mình là lúc nào nó cũng đòi sở hữu cái này, muốn lấy cái nọ. Tập cái tính không ham muốn. Không ham muốn quan trọng nhất là không ham muốn tiền bạc, không ham muốn danh lợi, không ham muốn sắc dục. Đó là những cái như vậy. Và thứ ba là hạnh kiểm tốt, thì nói một cách chung chung, hạnh kiểm tốt thì nói chung thôi. Cái gì phải tốt. Hạnh bác ái. Cái này là nói bốn cái hạnh này á, thì nói một cách cho nó dễ hiểu sơ sơ. Chứ còn bốn cái này nó thật ra là nó cũng nằm ở trong cái 10 điều răn với ngũ giới cấm, với cái luật độ rồi đó. Trong cái luật độ về sau mình học hai con đường đó, con đường mà đi về con đường của vị La Hán đó, muốn trở thành một vị La Hán tức là điểm đạo lần thứ tư đó, thì phải có những cái đặc tính nó luật độ đó. Từ bi rồi phân biệt rồi đại cái nó cũng tựa tựa như những cái này. Thì mình nên nhớ cái điểm là cái căn bản là làm thế nào để chuẩn bị cái xác thân cho nó yên tĩnh, sạch sẽ. Một quán thì mình thấy cái thân nó bất tịnh, thân cái dơ giấy nó không sạch, giữ cho nó sạch sẽ, ngồi ngay ngắn để mà thiền. Đấy, đó là về cái những cái tư thế chuẩn bị trong yoga của nó về asana. Nói tóm lại nè, nhiều tôn giáo nói nhiều cách khác nhau, kể ra nhiều cái hạnh khác nhau, nhưng mà tụ chung lại mình nhìn á thì mình vẫn thấy là chủ trì được cái thân, thăng hoa được cái tình cảm, cái dục vọng, và đứng chủ trì được cái trí là ba cái thể của phàm nhân. Như vậy thì nó vẫn trở lại cái điểm mà Tâm Linh Ngọc nói là đừng có sống với phàm nhân, chủ trì phàm nhân. Mình nói một cách tổng quát vậy thôi. Chứ còn chủ trì phàm nhân thì phải chủ trì cái xác thân, chủ trì cái dục vọng là không ham muốn, chủ trì mở rộng cái trí tức là hạnh phân biệt. Nói tóm lại đó,
là tôi
có hạnh kiểm tốt và phải có hạnh bác ái. Đó, thì mình học sách đó thì mình phải biết là nó có sự liên hệ với những cái giáo luật của những tôn giáo khác. Ở chỗ nào còn quá vậy không biết.
Bây giờ mai mốt lên đây tự cộng cập nhật cái thứ hai. Nói đó, nghĩa thì mới chuyện nhiều quá mà đương học tôi học mà bên cái chuyện nhiều quá là tôi sẽ disconnect đó. Cầm tiền và trong hay là ai mới vô đó.
Đó thì mình phải để ý cái điểm đó hả? Thành ra mình thấy á, là các tôn giáo mang cái tên nó khác, dùng danh từ khác, dạy những cái đích hạnh khác, nhưng mà chỉ có Tâm Linh Học chỉ đó cho mình biết mà tất cả những cái điều ở trong sách dưới chân thầy nói về hạnh phân biện, hạnh không ham muốn, chuyển tốt, hạnh bác ái là chỉ để chủ trì cái xác thân cho vía và cái sự nhảy nhót của tư tưởng, tình cảm. Thì nếu mình muốn áp dụng cái điểm này để mà hiểu được ngũ giới cấm của Phật ấy, thì mình cũng thấy nó nằm ở trong đó. Chẳng hạn như là năm cái điều răn của Phật là chẳng hạn như là cấm tà dâm, không được trộm cắp, không uống rượu chẳng hạn. Cái đó đều là chủ trị cái dục vọng và cái sắc thân và cái tư tưởng. Ở bên 10 điều răn của Chúa thì cũng đại khái là cũng vậy. Vì vậy cho nên tâm linh học tóm lại là nói mình phải thăng hoa cái phàm cảm. Thăng hoa phàm ngã là chủ trị được cái thể xác, cái thể vía, thể trí bằng cách là sống với chân ngã, hoặc là danh từ của bên Phật giáo là sống với Phật tính, danh từ bên Thiên Chúa giáo là sống theo phúc âm, sống theo Chúa, sống theo 12 tín đồ. Thì học đó, thì mình sẽ thấy là nó có cái sự liên kết như vậy. Vì vậy cho nên mình mới nói là giáo lý thông niên học là cái tinh hoa, hay nói nó rõ hơn đó, là làm sáng tỏ những cái phần giáo lý của các tôn giáo khác. Là bởi vì thông niên học không phải đi góp nhặt các tôn giáo khác để tạo ra cái giáo lý của mình. Và thông niên học chính là một lần nữa cập nhật hóa, sửa sai những điều mà tôn giáo sau một thời gian đã bị mai một, hiện giờ nói lại một cho nó rõ rệt mà theo như cái hình thức tiến hóa của nhân loại bây giờ. Ví dụ như nhân loại bây giờ thì là thiên về khoa học, thiên về điện tử đó, về thời đại A Cầm, thì mình nói chuyện không phải nó có cái lý lẽ, chứ mình không thể nào mà dạy theo cái kiểu mà xưa là phải tin Đức Mẹ đồng trinh, mặc dù sinh ra Chúa rồi vẫn còn đồng trinh, ai không tin thì dứt khoát không công. Chẳng hạn như mình nói như vậy đó, thì giới trẻ nó không có, nó không thấy là hợp lý đối với nó. Nhưng mà nếu mình nói theo trong nghi học, mình nói là Đức Mẹ đồng trinh là một cái biểu tượng đó của quyền môn. Đức Mẹ tức là cái thành phần vật chất, tức là cái mula prakriti, tức là cái chất hỗn nguyên khí, thì nó sinh ra rất nhiều đứa con, chứ không phải một mình Chúa Giê-xu. Sinh ra rất nhiều, tại vì cái thành phần vật chất đó, từ cái vật chất hỗn nguyên khí đó sinh ra cõi bồ đề, cõi thần tiên, cõi hạ tiên, cõi mía, cõi trần, rất nhiều đứa con. Nhưng mà cái hỗn nguyên khí đó vẫn là hỗn nguyên khí, vẫn chưa đúng nguyên như thường. Đấy, nói như vậy nó hợp lý, đúng với cái sách vở về môn văn.
Có nhiều người học thần tín quá, mình nói cái gì học cũng không nghe. Ví dụ như có cái chồng kia ở trên cái Facebook của tôi, hắn ta cứ mang những cái chuyện mà nó tôi xem qua rồi thấy suy lý, đưa cho tôi một cái link đó là có một nhà sư bên Miến Điện, là ông ấy mới bị chết đi, sống là ông chết 3 ngày rồi cái cơ thể ông thối chảy nước vàng rồi mọi người tính đem đi tiêu. Thì ông ấy nhỏm dậy, ông nhỏm dậy thì ông ấy kể là sau khi ông chết á, thì là ông ấy thấy một cái hố lửa rất là to, ông mới tới gần. Thì ông thấy ở dưới đó có mấy vị sư áo vàng đang được đốt. Thế xong là ông đi thêm một tí nữa, ông lại nhìn thấy Đức Phật là đang ở trong cái hố lửa đang bị đốt. Thì cái một cái người nữa là trong mặt của tinh dữ nó nói ta là Chúa ở đây. Thì tại vì mấy người này á là không có tin có trời, có thượng đế, thành ra là bị chúng hỏa ngục. Thế là ông về thì là ông đào đạo
xong rồi là bao nhiêu người mấy nhà sư khác thì người thì chửi ông, người thì theo ông, có nhiều người bỏ cả đạo theo giống ông. Thế mà hắn ta cũng đưa cho tôi xem về cái chuyện như vậy, xong rồi hắn ta bảo suốt ngày hắn ta khuyên tôi là chỉ có tin Đức Chúa thôi, nếu không nó là chết xuống địa ngục. Chán ơi là chán, nói gì hắn cũng không nghe, xong rồi hắn tin một cái chuyện như vậy. Thế tôi mới đưa ra cả trăm cái chuyện cứ đi tính lại, người ta thấy những cảnh khác, nhưng mà hắn vẫn không nghe, hắn tin cái chuyện đó thôi. Tôi bảo cái chuyện đó là tiểu thuyết, người nào cũng nghĩ ra chứ làm gì cái chuyện đó. Cái đó là si quá rồi.
Vậy cho nên Hồ Sĩ Tân Ngọc mới nói là quyền tự do tư tưởng. Người nào mà cứ nghĩ như thế nào mà tin một cái gì đó, thì họ sẽ theo cái đường hướng tư tưởng đó, và họ muốn là những người khác cũng giống họ, nghĩ như vậy cũng làm như vậy.
Mà chỉ tin cái gì hợp cái ý của họ đầu lúc đầu thôi. Còn mình đưa ra bao nhiêu ví dụ khác, rồi mình điện dài thế nào rồi cũng vẫn đặt qua một bên.
Việc đó thì mình phải chấp nhận là họ như vậy thôi. Đến một lúc nào đó họ chưa có tới lúc để cho họ giác ngộ thì cái chuyện đó là chuyện của họ, mình chỉ giúp thôi, mình không có bắt buộc họ phải theo. Họ không theo, họ nhất định đi con đường của họ thì đúng rồi, là mất thời giờ thêm thôi, mình sẽ đáp quyền của họ.
Bây giờ
bên này rất là lầm cái
không nói
đấy, không quên nữa. Ở bên này rất là lầm cái nhóm chuyên môn đi phá lối trên Facebook đó. Chẳng hạn như thấy Facebook nào mà nhiều người comment quá, hoặc là nhiều cái trên đây quá, thế là bắt đầu vô phá và nói, toàn là nói ngược theo cái ý mà của người ta đang thảo luận đó, mà toàn là đã thích rồi, làm cho cái người những người trong đó là chạy sau không, chứ không, nó không có góp ý là xây dựng gì, thành ra cẩn thận dù đó.
Nó vậy là mình không tin được là họ thực tình cả không, người kia mình phải coi chừng họ là cái đứa phá rối chứ nó không phải là thực tình như vậy.
Dạ, cũng thấy nhiều trang mà thay của những người mà ta đưa những bài rất là giá trị, rất là nhiều người mà đọc người ta hiểu là khó về và có lý hơn á, thì những trang đó thì môn có những cái tình trạng được vô, thì những cái Facebook mà vô chuyên môn phá nói còn nói ngược lại là nói theo chuyển ngoài đã kích đó, để mà cho cãi nhau cũng tỏ lên. Nếu mà mình không quản lý những cái được đó thì mình cái người mà đưa ra bài, nếu mà không có vững thì quay là cũng cãi thì tương như là người ta thấy người này cũng đâu được rồi, thành ra rơi đúng vô cái mong muốn của những người ta là cẩn thận.
Mình là người chủ trang đó không có lập trường đó.
Không phải không có lập trường mà người ta cũng nóng tính đó. Có nhiều cái chủ trang đó mà người ta nóng tính đó. Thế nó vô mà nói mà thích cái là người ta nóng tính lên, cái đầu tiên là cãi nhau. Là cãi nhau nên là mất lượng người vô trang mà. Thì vô trang đó ai cũng thấy nó cãi nhau không.
Thế lẽ là phải nghe âm đó. Phải ban thôi.
Thì Phúc chỉ nhắn nhủ là có những người mà tạo ra Facebook mình vô để mà vậy á, làm những cái chuyện gì.
Hồi trước cái trang Duyên Khởi đó cũng có một thằng cha nó vào nó phá quá trời đi, mà cứ để cho nó phá, thế tôi mới đi tìm ra ai là cái người chủ. Tôi mới nói với anh ta, tôi bảo cái người này là người phá thì phải ban thôi. Xong anh ta cứ nói với tôi rằng là để tự do này nọ, tôi bảo là bây giờ có người vào đó họ lượng liệm rác vào một cái chùa mà chú là quản sự thì chú có thể cho họ vào chùa hay không, thế tôi phải nói như vậy rồi hắn mới chịu là loại anh chàng kia ra. Chứ họ lại cứ bảo rằng là nể nang quá, ai cũng tự do tư tưởng, ai muốn làm gì thì làm, như vậy đâu có được đâu. Bây giờ mình đọc tiếp một chút xíu nữa nhé.
Tôi đúng là lần thứ nhất cái trình độ của người đã thành một nhân viên của vườn thương mại. Thế nên người kinh nghiệm chưa thật bởi chân cho người đạo, ấy còn đang chuẩn bị mà thôi. Tôi điểm đạo chẳng phải là sự tấn công một cách độc tài, nó là cái kết quả của một giai đoạn tương lai, mà trước tiên người ta gọi là sự việc đích chân nhân với tàn nhân. ai muốn làm chủ không phải được bụng đạo là thứ nhất thì phải có những cái tính cần thiết mà xảy ra phân diễn với cái này. Và làm sao cho phạm nhân mình biểu thị bản ý của chân nhân trong một thứ gì xấu xa có thể cưỡng chế bản ý muốn của chân nhân đang chịu cảnh luân hồi. Cái thay đổi này đã chỉ cho anh diễn con người hữu hình và vô hình. Hãy hứa chuyện người dã man chỉ có những màu xấu xa của đủ thứ tình dục sắc hèn, cho nên của nó không điều đặn, vì con người không chủ trị đằng nó. Còn chân thân hay là thượng trí và hạ trí thì không liên lạc được với nhau. Chúng tôi dùng như mơ nối tượng còn hạ trí thì đã rệt hơn một chút, nhưng không mấy thâm đồng với cái kia. Cái hứa của người dã man chỉ có đủ thứ tình dục mạnh mẽ không chút gì liên quan với cái kia. Những tâm dục này bằng một tôi nổi không kích thích đã trí làm việc cho người dã man không biết suy nghĩ nên bị tình dục lâu trước. Đối với người chuyển giả thì tất cả các nỗi vừa qua nghiệp chặt chẽ với nhau, cái chân thân dày dặt chớ chẳng phải thưa mỏng, màu nó tươi đẹp chứng rõ những cái cánh cao thượng đại nở, nhưng màu sắc này cứ rải ra ngoài để giúp đỡ khác một cách vô hình. Mà cái kiểu cũng giống với màu chân thân, mặc dầu không thân hành nhưng cũng rất tươi đẹp, bởi vì cái tứ phản ảnh của chân thân tại cơ thấp tính được cái vía nó cũng là phản ảnh của cái trí, màu sắc nó cũng như màu sắc thấy tướng như thanh nhưng không thanh và tán hành. Bản ngã của người dã man biểu lộ bằng nỗi thú tâm dục mà chân nhân không bao giờ thân thuộc, nhưng đối với người tiến hóa thì bản ngã có những tình cảm cao thượng bởi vì nó biết con người sẽ chinh phục nó chứ không phải bị nó chinh phục lại. Tôi thắng trận nó còn mặt hái là điều tốt thôi để nó nảy nở trong lòng tôi, tôn thờ là điều tốt cho nên tôn thờ đẹp thay sự giao cảm, cho nên giao cảm với mọi người sẽ thấy ra làm thế là cách kích thích. Nên nói tình cảm của người tiến hóa đã đặt dưới quyền kiểm soát của cái trí, mà cái trí là phản ảnh của chân thân tức là thượng trí. Vậy chúng ta đi rất gần đến mức tuyệt nhất chân nhân và phạm nhân. Mình cho rằng trong con người có hai linh tật, không bao giờ một phạm nhân nào được gọi là hữu nghiệp với chân nhân. Tôi nói vốn là tổng thưởng chân nhân bị đặt bởi trong phạm nhân là kinh nghiệm những sự rung động ở đất hội dưới. Do đây phạm nhân có kinh hoạt hơn chân nhân nghiệp, vì lẽ nó có thể đáp lãnh sự rung động thô kịch của cõi dưới. Mà quên rằng nó thuộc về chân nhân, nó sống một cuộc đời tự do ích kỷ của gia đình, nó hành động theo ý riêng hơn là kiểu với quyền điều khiển của chân nhân. Tuy nhiên trải qua nhiều kiếp luân hồi, chân nhân trở nên cường tráng từng đó trong người mới biết rằng phạm nhân chỉ là phản ảnh của chân nhân, là phần tử của chân nhân đang đầu thai. Nó trải vấn lời cháu chẳng phải ra lầm ta không đổn phận vô lượng phạm nhân cho nó đuổi lộ đặng chân nhân. Chúng đó là điều ông Sinet gọi là thệ nguyện trung thành với chân nhân, trong nguyện chứng nối vô tinh có chỗ này. Nhưng đạo tử phải từ cái thể nghiệp tinh, tức là cái vía này. Đó chẳng phải ám chỉ nên nghiệp cái vía, mà làm cho nó biểu lộ đặn được cao thượng của chân nhân, chứ không phải như được tình những nỗi cảm động thấp hèn. Vô chuyện này phải đạt trước khi được phép ứng cử của chúng đạo là thứ nhất. Và tôi tự ba hạ thể các vía trí, chúng nó phải trở thành người tôi của chân nhân. Do vậy mà thường nhân cần phải đáng thức vĩ đại nữa. Nhiều người sẽ nói rằng tôi làm không được đâu, nói với tôi vừa. Đó là tại ta đem cái quan niệm đó ra mà trình bày với họ một cách đồng hồn. Có lại đối với những ai đã nhiều năm tham thiền suy ngẫm về đó thì không cần phải quá ráng sức như vậy. Thật ra chẳng dễ gì việc là ngồi những tình thực những sự sai ngay các hàng và thánh tụy đồng tư vía và cái trí đó là một công phu nặng nhọc nhưng đáng làm cho kết quả sẽ trưởng trong ta rất tâm ngại. Chúng ta rèn luyện mình được tự tự đức chuyển giáo rất là thân. Ý niệm đó kích thích chúng ta trong sự dọn mình những người nào được chuyển đạo, chẳng phải vì lợi chữ hay để tránh khổ trần mà để cho họ khả năng cộng tác với thiên trần.
Đây là một cảm ơn ở đây nhé. Bây giờ là được chiếc thứ 31, thứ 3, quản lý viên sân thủ 1. Bây giờ anh Minh Văn có bàn lần này á.
Nhưng ở đây thì mình có một cái tư tưởng chót về cái đoạn này nó như thế nào? Là đây là một cuốn sách mà nó nhập môn dạy mình biết cái hạnh hạnh kiểm căn bản, từ đó mình tiến lên, gồm có hạnh phân biệt, hạnh bác ái, hạnh kiểm tốt. Đó. Rồi chị đọc
bây giờ thì
bây giờ mình có học tiếp không hay mình nghỉ một chút rồi học qua cái...
Cái kia à?
Bây giờ mình nghỉ chút đi, mình tự do đi, xong rồi mình học qua con giáo lưu đi trường, bây giờ gần 8 giờ rồi.
Rồi.
Nó tóm lại chuyện này thì mình biết hết rồi, thì mình cũng không nghỉ nhiều để mà bàn. Tôi đi học với lại mấy vị sư, mấy vị ni đó thì tôi cứ hơi bị lâu lâu tôi thấy người ta nó có những cái là ví dụ như là họ cứ bất họ có bị những cái hạn chế đó, ví dụ như là họ cứ nói rằng là thành La Hán tức là được giải thoát, tức là thành Phật, tại vì Phật thì có nghĩa là giác ngộ, mà La Hán nghĩa là giác ngộ, như vậy La Hán là Phật. Xong rồi đó, họ hay nói như vậy lắm, tức là xong rồi bây giờ tôi mới đưa ra, tôi mới bảo rằng là thế thì chẳng lẽ các vị đệ tử của Đức Phật, cao đồ của Đức Phật ai cũng thành La Hán hết, vậy thì họ chỉ đến mức đó rồi không bao giờ thành Phật được à? Thế thì họ nói rằng là tại vì họ đi con đường đó rồi thành La Hán, tức là thành một cái Phật này nhỏ, họ không có muốn thành gọi là Đức Phật Thích Ca, gọi là Phật gì đẳng chánh, đẳng chánh giác hay là cái gì đó, họ cứ vậy thôi. Cái giáo lý của mình thì nó rất là rõ ràng, La Hán thì chỉ là điểm đạo bậc thứ tư thôi, còn nhiều bậc điểm đạo nữa rồi mới thành Phật, nhưng mà họ không tin. Thì tôi cũng nói riêng với bà Ni rằng là bây giờ hỏi sư cô là sau cái thành Phật rồi thì người ta làm gì, rồi bây giờ có một vị Phật như vậy rồi lên Niết Bàn ngồi chơi tươi nước thế thôi, tưởng suốt rồi chứ còn không làm gì hết à? Thế thì họ cũng không có được trả lời. Xong rồi mình mang giáo lý thông nghi học ra nói rằng là một vị Phật lên á thì là còn phải tu tiếp và tiến hóa nữa, tại vì có nhiều vị cổ Phật họ tiến hóa tới đâu rồi, cho nên là vị Phật nào cũng tiếp tục tiến hóa để mà sau này làm một tinh hóa một thái dương hệ. Thì nói vậy bà không nói gì hết.
Tại vì bên Phật giáo, trong kinh điển Phật giáo người ta đâu có dạy.
Hả? Thì ai cũng chỉ nhắm cái đích là thành Phật hoặc là thành La Hán. Bây giờ tôi không nói thêm nữa, không biết đi đâu. Chỉ biết là như thế là an lạc rồi, tức là không có tham sân si. Mà bên nguyên thủy đó họ cũng không biết Niết Bàn là gì, họ chỉ nói Niết Bàn là tịch diệt, không nói là dân si thế thôi. Họ không dám dùng cái chữ an lạc nữa cơ, tại vì cái mà dùng cái chữ đó họ sợ lắm rồi mới khỏi trời.
Học một phần chất và cái sắc tướng nhiều quá rồi nữa là không có đi vào tâm thức được.
Thế thì tôi mới nói rằng là bên, tại vì tôi cũng nói rằng là cái thông minh học của mình đó là do Bồ Tát Lâm Thọ làm ra, tại vì Đức Thầy Phá chính là Bồ Tát Lâm Thọ. Thì cho nên rằng là giáo lý thôi giống giáo lý thừa đại thừa, tức là Bồ Tát hạnh nhiều lắm. Mà tại làm sao mà bên tiểu thừa thì chuyên môn là cây bình, bên đại thừa là cứ nghe lời tổ thôi, rồi tu theo kiểu tổ nói, tổ thì đâu có bằng phận. Thì tôi nói như thế này, tôi nói rằng là Đức Phật đó là khi mà ngày xưa Đức Phật thì đạo Phật thì cũng có hai phần, một phần là công truyền, phần là bí truyền. Thì khi mà Đức Phật giảng cho tất cả các vị sư đó, mà có cả Ngài A Nan nghe được, mà vì sao Ngài A Nan kết tập các kinh điển á, thì họ cho Ngài A Nan là nhất rồi, nên được gọi cho Ngài A Nan là nhất rồi. Chứ gì mà Ngài A Nan kết tập thì mới là giáo lý của Phật, còn ngoại giả thì đều là mấy anh kia bịa ra. Thì tôi nói là cái đó là phần công truyền của đạo Phật, tại vì khi đó Ngài A Nan còn chưa đắc quả La Hán nữa, thành ra tất cả những điều Đức Phật có thể nói được cho những vị sư từ ngày đó, nhưng mà có những điều Đức Phật không nói được thì Đức Phật tâm truyền tâm cho cái này Ngài La Hán, bởi vì nhiều vị cao hơn Ngài A Nan, không phải là Ngài A Nan là bậc nhất, cho nên là mới có vị Ca Diếp đó, tức là ông tổ đầu tiên mà truyền sang bên Tàu. Thì cái chú kia chú nó nói rằng là
nhưng mà bắt truyền á, Phật giáo Bắc Tông thì lại có cái hai nhánh, tức là một nhánh là Tây Tạng, nhánh kia là Trung Hoa. Tây Tạng thì là Mật Tông, họ cũng nói họ là Bắc Tông. Thế thì mà họ cái kinh của họ người kia nó lại khác với lại cái kinh bên kia, thì cái nào mới là chân truyền? Thì ta nói là theo tôi thì chắc là cái nhánh của ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, tại vì ngài là một trong những vị tổ thừa truyền thừa từ thời Đức Phật. Thì tôi chả biết tôi nói về đúng hay không.
Cái dòng các cái truyền ra ngoài mà đi giảng đó, thì thường thường nó hay phân chia ra nhiều nhánh lắm. Mà phân chia nhánh đó, thì nhánh nào cũng nói là mình đúng. Mình đúng thì đã đành rồi, mình đi chê người khác. Thì cái đó là vì vậy cho nên mà không đi học tránh cái đó. Không đi học tránh bằng cách nói là phải so sánh đối chiếu, là chấp nhận cho mọi người có quyền tự do tư tưởng là cái lý do đó. Nếu không làm cái tranh cãi thôi. Tu mà thật sự đó mà cứ chấp vào kinh sách nhiều quá, hoặc là những cái lối chia phái thế này thế nọ, chấp vào nó nhiều quá thì không vượt qua được cái giới hạn của cái tư duy hay là tư tưởng. Tư tưởng là do con người tạo ra, do cái trí con người tạo ra, mà cái trí là cái tay đại quá vậy. Mỗi người có một cái tư tưởng riêng, không tư tưởng nào chấp nhận tư tưởng nào cả.
Bây giờ là có một cái vấn đề như thế này, là hôm nay tôi đọc cái bài của thầy Thượng Tọa Hòa Thượng Thích Duy Lực đó, là một vị mà coi như là được kính trọng nhất trong cái nhóm tổ sư thiền đó. Thì cái bài của ông ấy viết là ông viết rằng là phải có nghi tình càng lớn thì mới là thành công, tức là mình muốn học thể nghi hoặc thì
cái đó họ đi thực hiện rồi
đó, họ đi thực hiện. Thì bây giờ đó tôi lại thấy cái đường lối của thiền theo cái lối tổ sư thiền nó lại khác hẳn với lại cái lối mà của phe tiểu thừa, tức là phe tiểu thừa là thiền kiểu khác, tức là đi đứng làm ngồi, mình làm gì mình biết làm điều đó. Ví dụ như mình thở vô, mình biết là thở vô dài, thở ra dài, biết là thở ra dài. Mình muốn giơ tay lên thì mình biết là mình muốn giơ tay lên. Rồi mình đang giơ tay lên, mình giơ tay lên cao. Đại khái là, trời ơi, nếu mà mình cứ theo dõi như vậy đó là mọi hành động đều chậm lại, chậm hết sức chậm mà cái người đó thì chắc là không có được là xấu ở bên Mỹ. Tại vì người Mỹ họ làm cái gì cũng nhanh. Thế nhưng mà cái đó là cái thần tứ niệm xứ đó, thì là phải theo dõi mà phải biết mình đang sống trong hiện tại này mà mình đang làm gì, mình đang thở hút thế nào, cơ thể nó như thế nào, đó là thần tứ niệm xứ. Còn tổ sư thiền này thì đến lúc mà tôi đọc thì tôi thấy là trái ngược hẳn. Tức là ông nói là kinh tình càng cao mình cứ chú trọng vào một ý kiến thôi, một tư tưởng thôi. Ví dụ như là trước khi mình sinh ra cõi đời này thì mình đang ở đâu, hay là ông ấy đưa ra năm đề tài thì đều là năm đề tài không trả lời được, để mà mình cứ chú trọng vào đấy, vào cái tư tưởng đấy. Xong rồi là ông ấy lại tiếp đó, ông ấy lại nói rằng là thậm chí không biết là mình đang làm gì thì mới là được, bởi vì mình chú trọng vào cái tư tưởng quá đến nỗi mà mình không biết là mình làm gì nữa. Rồi đến lúc nó mới bùng nổ ra đó thì là mình mới là giác ngộ gì đại khái như vậy đó. Đó thì tôi đọc cái bài thủ như vậy thì tôi thấy là cái lối theo tổ sư thiền này thì nó hơi giống như là mấy khoa học gia. Tại vì ví dụ như hoạt sinh nét á, ông nằm ở trong cái bồn tắm, ông thấy nó đầy lên, ông nghĩ ra có cái thức đầy, xong mừng quá ông chạy ra ngoài đường, ông mặc quần áo thì cả ông la to lên là có thức đầy của nước nọ đó. Thì
cái Erika rồi
nha, rõ ràng là ông không biết là ông đang làm gì, ông cứ biết là ông đang không mặc quần áo đó. Thì là cái tổ sư thiền họ lại có vẻ về chiều hướng như vậy đó, mà cái thiền tứ hành xứ thì là ngày trái ngược lại. Mà như thế thì nghĩa là gì, hai bên nào cũng cho là chỉ có mình nữa là mới là bắt quả được. Nhưng mà tôi nghĩ là hai cách đó đều nói tóm tắt đều là tập trung tư tưởng chứ không có cái gì khác nhau hết.
Tứ niệm xứ là mục đích đó, là để cho mình quán là mình thấy rõ cái sự việc nó là nó như thế nào, mình quán tâm mình thấy thì mình phải có một cái hành động. Ví dụ như mình quán cái thân á, mà mình thấy cái thân nó dơ, nó không được sạch sẽ, thì mình phải làm cho nó sạch sẽ. Có nghĩa là cái kết luận của mình là phải làm sao cho cái thân nó khỏe mạnh. À, nó khỏe mạnh thì mới nương theo cái tâm, cái thân mà tu thiền được. Còn việc quán về thọ, quán thọ đó, quán về cái tình cảm của mình đó, thì mình thấy là nếu mà mình cứ lúc nào cũng buồn, vui, giận, hờn, ghét cái này cái nọ thì mình cứ bị nó lôi kéo hoài thì mình khổ. Mà thọ nó là cái thể vía, nó là cái dục vọng, thì mình ngưng, đừng có ham muốn, bớt cái tánh dục vọng đi, là cái hành động, đó là cái kết luận của mình. À, còn gì nữa? Quán quán tác vô ngã,
quán tâm vô thường,
quán tâm vô thường. À, cái tâm mà bên Phật giáo thường dùng đó, thì cái tâm này thường thường có nghĩa là cái trí.
À,
thì cái trí nó vô thường là vì sao? Là vì nó không bao giờ nó đứng một chỗ, nó cứ nhảy nhót, lúc thế này lúc thế nọ, lúc thì nó bảo cái này đúng, lúc khác nó bảo là sai, không bao giờ nó định một chỗ. Thì như vậy kết luận của mình làm sao? Mình phải định thành cái trí, mình phải bắt một tôn ngộ không đứng một chỗ, định nó, đó là định trí, kết luận. Còn quán pháp vô ngã, pháp là cái lời dạy của Phật, là cái giáo lý của Phật. Giáo lý của Phật nói là không có cái ngã.
À, không phải nghe văn pháp đây, không phải là giáo lý Phật. Pháp đây là tất cả mọi thứ đó, tất cả đều là pháp, tức là cả tâm, cả sắc pháp, cả chân đế, cả thực đế, tất cả đều là pháp, tất cả trong cái vũ trụ này đều là pháp. À, nó vô ngã.
Có chỉ hiểu như vậy thì nó rộng, nhưng mà có người họ hiểu cái pháp đó là cái giáo lý của Phật dạy. Nhưng mà nếu mà hiểu rộng ra như chị thì nó đúng hơn. Đó, tức là tất cả những cái điều gì mà nó thuộc về cái chân lý, nó quán về cái chân lý, quán về giáo lý Phật dạy đó, thì Phật bảo là không có cái ngã. Và lời dạy của Phật á, từ 25 thế kỷ đây đó, khi Phật nói ra là không ai ghi chép hết. Chỉ có một số công chúng nghe, xong rồi một số các vị đại hán thì hiểu được. Với những câu quán pháp vô ngã này nó thuộc về thiền rồi, chứ không phải là về cái đạo hạnh như là mình tu mà mình giữ bốn cái hạnh của bên dưới chân thầy, như mình bảo phải biết hạnh phân biện, hay là không ham muốn, hay là phải hạnh kiểm tốt, hay là phải có cái tấm bác ái. Nó không phải là cái vấn đề mà đi từng bước để mà tập cái hạnh này hạnh nọ nữa. Còn đi thẳng vào thiền rồi, tức là người này đã qua bốn cái hạnh đó rồi, đã định trí rồi, đã đi vào thiền rồi. Thì cái người mà đi vào thiền rồi đó, đã sống với chân ngã rồi đó, cái chữ ngã mà Phật dạy đó, cái lúc đó và ngay cả bây giờ đó, người ta cũng không biết là ngã là có cái phàm ngã và cái chân ngã. Tức là cái phàm ngã là cái ta đang sống ở cõi ta bà, cái tôi đang sống ở cõi mà dục giới. Thì cái ngã này nó không phải là cái ngã mà Đức Phật ám thị. Cái ngã mà Phật ám chỉ là cái chân ngã, tức là cái Phật tính, là cái linh hồn. Thì khi nói mà quán pháp vô ngã đó, thì mình phải hiểu rằng cái chân lý cho mình biết đó, là cái Phật tính hay là cái chân ngã đó, nó không có ở trong cái con người tầm thường. Con người tầm thường muốn tìm được cái chân ngã thật sự, cái Phật tính đó, thì phải đi lên cái cõi cao của Phật, cõi đó mới có cái chân ngã. Nhưng mà mấy ông thầy bây giờ đó, thì ông giảng cái chữ ngã đây là cái linh hồn. Thầy nó bảo là Phật dạy không có linh hồn, thế là ông bảo là không có linh hồn cái gì hết á, chỉ có luân hồi, thấy không? Rồi cãi nhau, ông bảo là cái gì luân hồi, ông bảo cái gì đó, cái duyên, cái nợ, cái nghiệp nó luân hồi, nói lòng vòng rồi đây, không ai hiểu được cái gì cả. Là bởi vì cái lời dạy của Đức Phật á, lúc đó dạy cho các vị La Hán, là có các vị thiền sư đó, họ đạt được cái trình độ mà hiểu được cái Phật tính, tức là cái chân ngã, thì mấy người đó họ mới hiểu được cái đó. Bây giờ giảng ra đó thì mình cho tới bây giờ thành ra cứ cãi nhau lung tung sầm hồ, hả? Phật giáo người ta không có linh hồn, nhưng mà bên đại thừa thì bảo có mạt na thức, có a lại gia thức. Cái mạt na thức đó là cái gì? Mạt na thức tức là cái mana. Theo ở bên chánh giáo, bên thông học, mana tức là cái thành phần mà nó luân hồi, nó dùng cái đó luân hồi, mà chúng ta gọi là linh hồn đó, hay là mình gọi là chân ngã đầu thai làm người đó, thì cái đó là mana. Giáo lý bà đó bác kia nha, là mana. Thì như vậy nếu mà đại thừa nói là có mạt na thức thì tức là có chân ngã, có linh hồn, như vậy là con người có linh hồn. Nhưng mà khi mà mình đem giáo lý thông thiên học ra để mình trình bày, mình nói đó, thì người Phật giáo là họ chỉ có biết Phật dạy thôi. Nhưng mà Phật dạy giáo lý của Phật đó, trải qua 25 thế kỷ, tam sao thất bản, người này dịch kiểu này, người này kia dịch kiểu kia, rồi thầy này dạy thế này, thầy kia dạy thế nọ. Cái chân lý á, cái chánh pháp nó ở đâu? Trong bát chánh đạo á, cái chánh pháp nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái chỗ cái người thiền mà giác ngộ và ngộ đạo đó thì mới hiểu được cái lời dạy của Phật lúc bây giờ. Đó. Thì nói tóm lại là mình thấy đó, là mấy cái người mà đi học về tứ niệm xứ đó, nếu mà họ đi đúng và họ hiểu được đó, thì họ tiếp tục đi vào cái chánh định, tức là định trí, xong rồi tham thiền, xong đại định. Thì khi mà họ đi qua được cái đại định đó thì họ sẽ hiểu được cái câu ở bên đại thừa là đại nghi đại ngộ, bất nghi bất ngộ, đại nghi đại ngộ. Cái đại nghi đại ngộ này không phải là mình cái gì cũng nghi ngờ, mà mình phải cái đại nghi này có nghĩa là mình phải đi sâu vào để hiểu được cái phần bên trong, cái giáo lý ẩn chứa ở bên trong, tức là thiền. Càng thiền thâm sâu thì càng đại ngộ. Đó đó, thì như vậy mình thấy đó, một bên đi vào cái thiền, đi vào cái đại ngộ, còn bên kia thì mới là quán thôi, quán để mà mình rời bỏ cái thế giới của phàm tục này để mình đi vào cái thiền. Thì nó hai cái nó cũng nói một thứ thôi, nhưng mà anh nào cũng cho là mình đúng và nó cãi, không có gì để cãi cả. Giáo lý thông tộc nói rất rõ, mình nhìn cho bây giờ mình thấy đâu rõ rồi, anh nào cũng đúng hết á, nhưng mà cái đúng ở cái góc cạnh của cạnh đó rồi. À, cái người quán việc tứ niệm xứ đó thì cái người đó họ nhìn ở cái góc cạnh là tu hành, tu đạo hành. Còn cái người mà ở bên đại thừa đó, họ đại nghi đại ngộ đó, là họ đi vào cái thiền tâm, thấy không? À, đi đứng làm ngồi đều thiền, là cái đó là sống với thiền. Nó là giai đoạn khác nhau, góc cạnh khác nhau. Vì vậy cái đó
gọi là thiền định, nó có hai cái, một cái thiền định, một cái thiền quán. Thì như thiền định là nó không thẳng tay sông nhiều hơn, thì nó không giống như là nó sâu thâm sâu hơn. Còn cái thiền quán kia thì mình vẫn còn chẳng tay tư tưởng hơn nhiều.
Nói cho nó rõ đó, thiền quán tức là xét. Xét là mình đứng ngoài mình xét. Ví dụ như là tôi nhìn một con chó, thì tôi đứng ngoài tôi nhìn, tôi thấy nó là cái hình dáng nó là có bốn chân, rồi cái hình nó như vậy, nó sủa rồi nó ăn uống, tôi nhìn là thế đó. Cái đó là quán. Còn nếu mà tôi đi vào trong cái thiền, và cái thiền tức là cái vấn đề gọi là hòa hợp tâm thức, thì cái người mà đạt được cái trình độ thiền đó thì họ có thể hiểu được cái tâm thức của con chó. Đó. Ví dụ như là con chó đó, cái tiếng sủa của nó đó, người chủ về nó sủa, thì cái sủa của nó là cái sủa mừng rỡ, chào mừng chủ về. Còn nếu mà cái người lạ mà đến đó, thì cái sủa của nó là sủa dữ dằn, là bảo vệ cho chủ, đó là đuổi người lạ đi. Thì cái sự phân biệt, cái quán của mình phân biệt theo cái tiếng, cái giọng là vẫn là ở bên ngoài. Còn cái người mà người ta thiền rồi, ta nhập tâm vào trong cái tâm con chó đó, thì họ trở thành, họ hiểu được cái tâm của con chó. Thì cái đó là cái gọi là cái người mà đã đạt được cái trình độ gọi là sống thiền rồi. Thì họ chỉ thấy cái tâm thức của mọi sự sống thôi, thì họ không thấy cái bề ngoài của nó. Đó.
Cái người mà đi theo tiểu thừa mà họ cứ thích quán đó, thì họ lại chê bỏ tiền đình. Cái điều là bây giờ mấy vị có định lực mạnh nhá, họ lên được mấy tầng tiền, tầng 1, tầng 2, tầng 3 rồi khi đi tưởng xứ rồi đó, thì là quý vị cũng lên tới đó rồi quý vị bị dính vào đó, xong rồi không thể nào mà lên được nữa. Thành ra là giống như là cái ông nào mà khi mà thấy tử tất là đa ra đời, thì ông than phiền rằng là bây giờ tôi sắp đi vào cái cõi đó, như vậy thì tôi sẽ không bao giờ gặp được một vị Phật. Bởi vì bây giờ thấy là đức thấy tử tất là đa là thành Phật thì ông rất là buồn. Thì
bây giờ ông cách nói tượng trưng thôi chị.
Vâng, thì ông thì mấy cái người mà họ tìm quán là cứ bảo là phải quán, chứ còn nếu mà không quán mà cứ vào tiền định thì phải lên ở mấy tầng trời đó, rồi là ở đó thì là ở mấy hàng năm mấy các thứ. Mà trong nhà học mình đâu có nói như vậy, đâu có nói là đó phải mấy chục ngàn năm hay cái gì. Mình nói
cái vấn đề đó là người nào cũng có một cái trình độ và cái quá khứ mà học hỏi cái trải nghiệm của họ, một cái nhận thức riêng của họ. Bây giờ một cái người thiếu niên mới học lớp 3 hay lớp gì lớp nhất, thì họ cho rằng làm toán là chỉ có 2 cộng 2 là 4, 2 nhân 3 là 6 thôi. Còn bây giờ mình nói 2 bình phương là 4, thì họ sẽ cãi bảo 2 bình phương cái gì, 4, 2 nhân 2 là 4, 2 bình phương nữa là 4, thì cái đó là cái chuyện anh muốn nghĩ là 2 bình phương thôi. Nhưng mà tôi thì tôi nói 2 nhân 2 là 4. Đó. Thì cái người ta chỉ có biết như vậy thôi, và họ nghĩ cái đó là đúng. Thì chẳng bao giờ mình nên cãi với họ làm gì, bởi vì đối với họ cái thế giới của họ nó là như vậy, và cái đó là cái mà họ sở hữu, cái gia tài của họ, là họ không muốn ai đến để mà phá bỏ, mà họ lại muốn người khác nghe theo cái trình độ của họ đó. Vì vậy cho nên đó, cái người mà người ta tu thiền người ta cao rồi thì họ mỉm cười, họ chấp nhận, họ chờ cho cái người đó chừng nào mà gặp những cái điều khó khăn trong cái việc tu thiền hay là tu đạo hay tu quán gì đó mà hỏi thì họ mới trình bày, còn không họ cứ để cho tự nhiên. Bởi vì người ta đang ở cái trình độ lớp 3 lên lớp gì lớp nhất, mà bây giờ mình thấy đèn cứ đòi đem cái khoa mà tính số của khoa học của trường đại học khoa học ra mà đòi dạy họ cái bình phương hay là mấy cái gì mà cao siêu cái tính của mấy ông bác học, thì làm sao mà người ta hiểu được đó. Vì vậy cho nên mới có vấn đề cái giống dân khác nhau, cái trình độ kiến thức khác nhau đó. Tại vì sao? Tại vì mình sống ở trong cái cõi mà nó đa nguyên. Mỗi một người người ta có một cái cơ duyên, một cái nhân duyên, người ta học hỏi tới đó, người ta đang tiếp tục học tiến lên. Thì cái quan trọng là cái ý chí cố gắng của cái người đó, chứ không phải là cái trình độ. Cái trình độ rồi thì sẽ đến, rồi thì mọi người cũng đạt đến cái tập trung. Nhưng mà cái khác nhau ở mỗi người đó, cái sự cố gắng có hay không, có thật lòng hay không, hay là chỉ tu mà nữa là đọc kinh lầu lầu nhưng mà không hiểu hoặc không thực hành, nó chỉ nó khác nhau ở cái chỗ đó thôi.
Phúc có ý kiến rằng Phúc hay tu theo đạo Phật cũng nhiều đó. Phúc có đó không?
Đó, nhưng mà mọi người nói ra là nói gì nữa.
Thì có ý kiến nên nói cái đó là còn thiếu cái gì bổ túc, hoặc là đồng ý hoặc là không đồng ý chỗ nào.
Phúc không nói cái gì phải tạm an à.
ở đây thì mình không học thì mình hiểu rõ rồi. Còn khi nào mình đụng gặp những cái ông giáo viên thủy là mình giáo viên thủy với đó mình nói chuyện. Còn giờ ở đây mình không có gì đâu.
Dạ, ví dụ như chị
Thuận,
chị đâu không thầy viên pháp. Thì nghĩa là thầy viên pháp là coi như là cũng có một cái nhìn cởi mở đó, ông nói chuyện tức là thoải mái hơn là nhiều vị ở bên nguyên thủy hay là ở bên đại thừa chẳng hạn. Nhưng mà rồi cũng có những cái mà ông nói ra chị không đồng ý,
là có những cái ông chưa biết.
À, nhưng mà rồi ví dụ như người ta chưa biết thì giờ chị muốn cho người ta phải hiểu giống như chị có được không?
Tùy việc thôi.
Đó. Tùy duyên. Thế nên là tùy duyên.
Buồn cười nhất là hôm qua hôm là hôm thứ năm, tức là hôm kia đó là tôi thu băng cho thầy Vinh Pháp đó, để sư cô tự nghĩ là xong rồi đó. Thì là anh Minh Hạnh anh ở đi ăn, thì là tôi với ông thầy Vinh Pháp đi ăn. Thế xong rồi anh nghĩ là cái kia cô tự nghĩ, anh bảo là cái cô tự nghĩ đâu biết gì đâu. Cô cho tôi tất cả ở đường thế của tôi.
Cô tình ý thì cô tu chừng nghĩa là sát với cái kiểu nghĩa là những cái luật với lại lời dạy ở trong kinh. Có nhiều thầy nhiều cô giảng là giảng theo kinh nhiều lắm. Đó. Thành ra là họ nói kinh nói làm sao thì họ nói vậy thôi. Còn bây giờ mà mình hỏi họ phải có trải nghiệm hay không hay là giảng sâu vô thì nhiều khi là họ không thích mình hỏi như vậy.
Ôi, cô thuộc bài lắm, cô cứ nói ra nhưng mà...
À, đúng rồi, cả bài, mình nói là người ta cả bài thôi.
Nhưng mà nghe biết ngồi thấy bồi, thấy chán. Còn cô Minh Pháp không nói thì nghe hào hứng hơn. Ông nói có vẻ là cái điều gì ông nghe nắm hứng thì ông mới nói.
Dạ, có trải nghiệm nói thì nó có cái rung động nhiều hơn.
Em vừa qua học bên giáo lý đi truyền nhé. Rồi bây giờ mình học tới trang 733. Cái nhân vật mà thật mát đơn văn. Tôi cũng rất ngạc nhiên là không biết là có thật hay là huyền thoại. Nhưng mà theo tôi hiểu thì ông thật mát thì chính là đức Phật mà. Tại sao lại có vẻ giống như huyền thoại thế?
Ngày xưa cái những nhân vật từ thời xưa thì là trở thành huyền thoại hết rồi. Bởi vì ngày xưa thì đâu có cái kỹ thuật như bây giờ, sách vở hay là điện tử để mà ghi chép lại đâu. Thì họ giảng đạo ngày xưa đó rồi. Họ giảng đạo theo cái lối mà cứ mấy ông troubadour đó chị biết không? Cầm cái đàn đi khắp nơi rồi hát lên rồi những cái bài cái tính cách gọi là đạo lý rồi dạy người ta vậy đó. Thành ra rồi về sau ghi chép thì nó cũng tam sao thất bổn đó rồi. Đừng nói gì chứ đạo Công giáo nè, Thiên Chúa giáo nè. Nếu mà Thiên Chúa giáo nguyên thủy mà cái hội Đức Christ hay Đức Chúa Giêsu dạy đó, so với những kinh sách bây giờ thì nó khác nhiều lắm. Khác ghê gớm lắm.
Như người ta đào được cái, người ta tìm được cái kinh của ông Thomas thì mà thấy bản thể khác dữ lắm.
Dạ thì vâng, thì vậy.
Khác hơn bốn thần kia.
Cái căn bản của Thiên Chúa giáo ngày xưa đó là có dạy về luân hồi và khuyên người ta nên ăn chay. Thành ra có những cái giáo phái ở bên Thiên Chúa giáo là họ ăn chay trường đó. Về cái luân hồi, chính cái vấn đề mà cái thuyết luân hồi đó mà không có giảng dạy bên Thiên Chúa giáo, thành ra rồi nó cũng làm cái sự thiệt hại cho những người tín đồ Thiên Chúa giáo, bởi vì họ không có tin vào những cái đầu thai kiếp sống cái này cái nọ, họ không hiểu được cái đời sống huyền bí. Chúa Giêsu ngày xưa đó, ông thuộc về cái giáo phái cổ của Do Thái ngày xưa đó, cái dòng Pharisien đó, cho nên những cái cũng như là tổ chức bí mật bí giáo của Do Thái đó. Thì họ cũng như cái trường lý giáo, thì cái nhóm ổng ở trong cái nhóm đó thì ổng học, nhưng mà ông này đó thì ổng có cái trình độ ổng rất là cao. Thành ra là những cái điều mà trong cái giáo phái Parisian hay Estinian mà dạy đó thì ổng cũng chưa có thỏa mãn lắm. Đó. Thành ra là ổng là cái người mà có thể nói là rất là tiến bộ về cái con đường mà tâm linh. Thành ra cái hồi mà còn nhỏ mà khi mà đi với bà Maria mà ổng lẻn ổng đi vô ông thấy mấy ông giáo sĩ mà bên giáo phái mà ngồi họp rồi nói chuyện đạo thế này thế nọ thì ông thích lắm. Ông bảo ông nghe xong rồi ông mới giảng lại, ông cãi lại, ông giảng thì mấy ông kia nghe lấy làm lạ. Xong ông bé này mới 12 tuổi, 11, 12 tuổi mà tôi giỏi chứ. Rằng tin sắc hết. Là bởi vì ông này đó là người ta đã điểm đạo người ta đó. Lúc đó là ông đã điểm đạo La Hán rồi. Cái chiếc trước của ông đó. Ông đã điểm đạo rồi. Thành ra về kinh điển mà ông nghe là ông hiểu, ông nói rành rõ. Ông giống như là ông Vừa Năng đó. Không có, ông Vừa Năng thì cũng vậy đó. Không có đi học, nhưng mà kinh sách nói tới đâu là ông nói lầu lầu tới đó, mà ông nói mà về chân truyền á. Chứ không phải không. Thành ra là Chúa Giêsu giảng sau 12 tuổi cho đến năm ông 30 mấy đó thì là không biết ông làm cái gì. Trong sử sách không có ghi rõ là ông làm gì mà. Thì trong cái thời gian đó đó là ông đi tìm hiểu thêm những cái giáo lý của vùng hai khác để ông học được cái giáo lý của Đức Phật. À, tức là ông có đi qua bên Ấn Độ hay là Tây Tạng hay là những cái thứ mà lúc đó Phật giáo đang truyền bá đó, thì ông có học. Thì ông có về, ông có dạy cái luật luân hồi và khuyên các đệ tử cho nâng cao. Nhưng mà về sau đó thì là họ lần lần họ bỏ cái đó, nhất là sau khi mà ông Thánh Phôn đó ông sửa lại cái giáo lý của Chúa Giêsu rất nhiều, và ông thần thoại hóa Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Cha cái này nọ luôn tung cả đó. Bây giờ là những người mà tu thiền ở bên tâm linh học người ta nhìn vào trong cái Akashic là thấy là ta biết cái câu chuyện hết. Nhưng mà không có muốn nói ra nhiều là bởi vì cái Chúa giáo người ta bây giờ người ta tin như vậy rồi, mình cũng chẳng có muốn phá bỏ làm gì nữa. Mình chỉ giảng ở trong cái giới tâm linh học, cái giới huyền môn thôi. Ok đó.
Ngài nói gì?
Giờ nói giờ đang nãy giờ để tôi nói cho bà giờ tôi nói nghe giờ tôi chuẩn đi ăn nói ăn đồ ăn rồi tôi đổ về đó ăn văn đi sớm rồi phải ăn văn phải nói chứ không phải là bắt tôi nói hoài sao có nó kỳ vậy không bây giờ thì cái vấn đề này nha vấn đề này phải coi lỡ đàng hoàng để nói lâu nó có tách mắt có chứng không chứ không phải là nói mà nó thôi thôi vậy nên thành ra ta đấu tính không. Giải thích cho chúng ta rõ để hiểu cái nghĩa Ernest là cái gì. Chứ là mình không biết Ernest là cái nói tâm ẩu là nghe như vậy. Từ hai là cái gì á, minh tiết. Từ ba là vị thần cái gì đó. Phải xác định rõ ràng, phải không? Nói đâu thì phải xác định rõ ràng. Người thân đi học thì phải nói có chân lý. Áp dụng cái chân lý, phải không? Nói chân lý chứ đừng nói mà. Cái chân lý mà gọi là cái chân lý tuyệt đối á. À, gọi là gì? À, ba mặt qua sách gia đó, không? Chứ đừng nói cái chân lý xong mấy cái sách sách gia à. Cái chân lý thật, cái mà ảo tưởng của sự thật á, thì nó là cái chuyện thần thoại, thấy không? Cái chân lý mà mình thấy bên ngoài, thấy không? Thì cái chân lý đó nó thuộc về câu chuyện thần thoại. Thì ở đây á, Ernest á, chính magistration nó có hai cái phương diện, một phương diện về thần thoại, một phương diện về bí truyền, đó, thành ra là nghĩa nghĩa chính của cái từ Agnes, nó là The Voice with Agnes là cái gì? Nó là cái ý nghĩa chính, nó là cái nền minh chứa thiên liên đó, mà có ba cái đặc tính dữ dạo. Đấy, con dịch nó vậy đó, còn các bạn nghĩ như thế nào, nghĩ của người Ai Cập, cái này là của người Ai Cập nha. Người Ai Cập nói rằng, cái tí Agnes, tí Agnes, tí có nghĩa là cái nền minh chứa thiên liên vĩ đại có ba ngôi, mà chúng ta là ba ngôi, chẳng như ba ngôi mình là à, là nghĩa là ở đây nó mang cái đặc tính là cái nhân vật thần thoại của người Ai Cập đấy, ba ngôi của người Ai Cập, tức là Osiris, Aziz và Horus, đây đó là những vị chính xác của người Ai Cập người ta xác định như vậy đó. Bởi vậy khi mà nói Agnes, Tinus, Tinus, chúng ta phải nghĩ ngay đó là cái tam nguyên đầm nước của người Ai Cập này. À, tôi nói có thật đó, tôi không phải nói thật thôi nha. Không. Và đó là cái ý nghĩa đầu tiên của Agnes này. Và cái ý nghĩa thứ hai mà thuộc về cái biểu tượng hợp lý truyền. À, thì người ta nói như nào, the mystical imagination. Actual, homo, the ethnic, the philosophy, the voice man. À, thì người ta nói là cái nền minh trước mà, ở cái nền trước lý mà của minh trước thiên liên, ẹt lớn này là minh trước thiên liên. Tôi xác định rõ, nó là cái minh trước thiên liên của nghệ cập đó ha. Thì người ta nói đây, cái nền quê trước lý mà, cái nền trước học mà minh trước thiên liên của nghệ cập xác định đó là cái nhân vật thần thoại. Cái vật thần thoại nha, đó, gọi là mystical emotional definition. Đó, rất rõ ràng nha, đó, cái này nó có sách, nó tôi chính là anh chị em các bạn bè nói, phải đi sâu như thế này, để người ta, những người khác, bên mình là người Việt phải không, bên mình cứ nghĩ đến tiếng Việt thôi, không biết tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng gì hết, cái đó cũng hơi dở, nhưng mà thật sự anh với anh biết bằng bấy thân học á, cái mục đích thứ gì rõ ràng nhắc nhở chúng ta là cái gì? Chúng ta phải nghiên cứu, so sánh, đối chiếu, triết học, khoa học, tôn giáo. Đấy, nghe chưa? Phải luôn luôn nhớ cái mục đích thứ gì nó vậy đó. Anh vào thân học anh đi, anh nhớ cái mục đích thứ gì nữa. Để mà trực trí của chúng ta mở rộng, chứ không phải thì không của chúng ta. Nói là bây giờ anh cái thượng đế trong người tôi rồi, tôi không cần học gì nữa hết. Khi tôi đi tắt rồi, tôi không cần học đâu, nó nói cho tôi là thượng đế rồi. Nhưng mà thượng đế gì mà không đúng đẹp nói cho, thì vừa tiếp thì mà đi tiếp cho thì thượng đế này là thượng đế là cái gì? Thành ra ở đây gặp đó, thành ra ai là tiên là ít chiếc và đồ gốm cho có ở sắc nè, thì ở đây gặp người ta coi đó nè, cái mình nhân vật thần thoại này người ta gọi nó là vị thần tốt, tức là thần minh triết thôi, vị thần minh triết thôi, đó là vị thần minh triết nè, chỉ có thần coi đó, thành ra mình thấy không, mình nếu mà có mà anh em mà bạn trẻ mà thân học mà có qua xứ Ai Cập á, cái buổi cái Ai Cập này qua Ai Cập cái người ta hỏi mẹ nói chơi chưa biết nói gì biết mẹ nó cũng biết rồi, mình thân hỏng mà không biết cái mày là dở nha, là quá dở không, quá dở nha, hay là giờ ở bên Ai Cập mà người ta gọi cái mà thật nói chứ nói cái chết này là lót của tót, chẳng hạn chỉ chữ tót không là thần minh triết, là vị thần minh triết. Cái thần minh triết đó, cái nợ còn người đây giải thích thêm mà người bạn giải thích nè, thì theo mà cách nhà mình văn á, hay nhà văn á, nhà văn mà cái bằng những nhà văn mà thời xưa của người Hy Lạp đó, người ta những nhà văn sử thời xưa không làm, thì nó cũng gọi theo cái chỗ đơn làm chú tưới này. Cái thiên liên này nó cũng nằm ở trong cái tài triết học và cái khoa học liên tin nữa, ở trong cái khoa học liên tin tinh thần nữa, on tin ni là liên tin tinh thần, mà giả chân thực chân thành. Tại sao ta nhớ ra nó quỳ vậy hả? Ở hy vọng người ta coi, người khi mà nói đến mà cái Agnes, cái giáo tốt này, người ta coi là cái người những người này thuộc về cái thời. Nghĩa là những gì mà thuộc về giả chân, giả chân thực này là cái nhà những duyên chân thần, họ sử dụng cái này. Họ ta coi, nhưng bởi vì sao? Khi mà nói đến quá tốt là cái người này hoàn toàn mở cái trí gì. Người này hoàn toàn không biết cái thượng đế, cái bản thân muốn đi gặp là ô lấy. Một người mà khi mà nói đến Agnes là người ta biết cái người này đã cho nghĩa là có thể là không biết cái đức thượng đế của họ, đức thượng đế sáng tạo của người Ai Cập á. Osiris là sáng tạo. Osiris nó cũng có nghĩa là hoàn thiện, đấng hoàn thiện của Ai Cập. Osiris, bởi vậy thành người Ai Cập, cái giáo lý Ai Cập đó hơn. À, người ta gọi những cái người mà tu mà theo Ai Cập giáo đó, là nghĩa là người này phải Osiris phai. Nghĩa là luôn luôn phải hoàn thiện đó, phải hoàn thiện. Mà muốn hoàn thiện là phải họ biết mình với đấng minh trước, với đấng minh trước là God of us. Không, anh chào lấy nghe, nó siêu, tao siêu lắm. Nhưng mà ở đây cái mà nhân vật thông thường á, ở đây người ta còn coi cái Agnes này cũng có tên một nhân vật thông thường. Một cái người mà có thể có hình dáng đàng hoàng chứ không phải là thần thoại nha. Nha, ở bởi vì người ta nói Agnes nè. This majesty is the name of Agnes. Hay là name of the top. Mà nó có cái hình dáng của con người. Như là một vị thần. Như là một vị thần không hơn gì. Đấy, thấy chưa? Cái làm trước đấy. Một cái từ nó có nhiều nghĩa lắm. Chứ mình nghĩ ta chỉ có hiếu cạnh về hình dáng bên ngoài, hay là về khía cạnh về cái trí tuệ học thông thường, hay là khía cạnh về thần học, là mình thua rồi, mình yếu rồi. Mình cái trí mình vẫn còn đầu hẹp rồi. Mà đầu hẹp thì làm sao mình tiến bộ? Vì lý do đó đó, còn thêm nữa đây là nói xa vời hơn thì cái Agnes này bởi vì nó có là nhân vật cỡ như chữ nổi mà tiết nó là ba mà ngôi tam cái mà tam tâm nguyên là nhất thể đó. Vì lý do đó nên ở bên Ai Cập người ta thường coi cái Agnes tiết này có như là Agnes nè, thì tốt nè, thì ê. Mà thường thường người ta coi cái mà ba vị mà bằng nước thể này gọi như là vị thần có hay vị thần tốt, mà ở Ai Cập người ta coi cái thần vị thần tốt này là mặt trăng. Bởi vì lý do đó như Ai Cập giáo người ta các vị thiền sư hay các vị mà đạo sư bên Ai Cập người ta luyện đạo theo mặt trăng không à. Theo cái sự nghĩa hoạt động của mặt trăng không à. Đó anh em nói không? Ở đây nó mở dạng thành ra ở đây người ta có cái thần tốt này, nó có dường như là cái tượng trưng của mặt trăng. Người ta có lại ai có cái nghĩa mà người ta có nghĩa ai nghĩa là có nghĩa là cái mặt trăng này là cái biểu tượng, cái phía mà sáng của mặt trăng. Tức là here's the symbol, here's the bright side of the moon. Mà người ta gọi cái phía mà ánh sáng của mặt trăng này thì nó giả sử như là nó chứa đựng cái tinh hoa của cái minh triết sáng tạo á, chị ra thương cái lo giấy là to contain the essence of rectitude and wisdom, phải không? Mà người ta coi đó là cái sự sáng chói của cái minh triết thì liền gọi là elixir of Agnes. Học mà bây giờ chị thính á, nếu mà chị tôi nói chị là cái sư phụ về Master BT nha, cái chữ nào mà khó mình đánh lên đi, chỉ đưa lên trên mạng, bởi vì cái người Tây Phương họ cho họ họ phái thâm học là nếu mà chị đưa cái này giải nghĩ mất chị nhớ mình chết này cái họ 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 mà có online đó họ gặp cái này là họ phái lắm đó. họ thích thâm học lắm, bởi vì thâm học mình nói là cái chìa khóa để giúp cho chúng ta khám phá những bí ẩn của cái ngành tôn giáo khác, dạ. Nó lớn hay sao vậy thôi chứ nó nhiều quá.
Tôi mới đưa cái linh á, cái linh này là nguyên một cuốn sách nói về cái ông mà ở
ông đó đó thì chị làm cái công cụ của đức thầy đó chị là cái gì chị
mà đức cuốn này nó tới 200 trang thì nói thì mình nhìn cái ông này
ờ đó
không biết cái người Tây Phương mà dù có nghiên cứu quá nhỉ.
Họ chạy lên người ta là từng cây cây chỉnh chín năm mà nó không nghiên cứu sao được. Nó là người Âu, người Mỹ, người nghĩa là cả Âu Châu với Mỹ Châu là người ta thích thâm học là cái chỗ đó là bởi vì cái tiếng Anh nó dồi dào lắm, tiếng Pháp cũng dồi dào lắm. Đó, mà mình đưa lên một cái tiếng Việt của mình chỉ biết cho người Việt Nam không à. Đó, mà người Việt Nam mình còn dốt nhiều lắm chứ không phải mà mình giỏi đâu. Đó, thành ra phải cố gắng học tiếng Anh cho giỏi, lúc đó giờ mới giúp người ta mà thoát khỏi sự ngu mình.
Mà chắc cái ông học mấy này là Đức Phật học đó. Cho đọc một cái câu này nhé. Biết câu
đâu thì đâu đứa ăn thì bởi gì chứ. Nó là tiếng Hán đó là người Anh-di đó là đi thần minh kiếp là Đức Phật đâu. Ở Ấn Độ mà nên giờ tôi nói cái gì chỉ coi có người ta thờ thần voi đó là thờ thứ bởi vì con voi trắng là cái tên là tiền kiếp của Đức Phật rồi ra mà người ta thờ ra mấy gì là đi thần voi là thần minh kiếp là Đức Phật đấy. Thằng bò thì sao? Nhưng mà tôi nói thằng bò là nó thuộc về cái đời của bà là môn giáo là cái bằng Brahma quốc chứ không? Brahma rất là Brahma quốc rồi Brahma nói chuyện hơn nghĩa là cái vị thượng đế mà sáng tạo của ấm giáo nó có hai phương diện, một phương diện về rất là con bò cái đó ha, là tượng trưng cho nên nữ tính, còn về phương diện mà Aries thì là nó ác gì đó ha, Brahma ác gì đó thì nó thuộc về nam tính, bởi vậy thành ra đức thượng đế Bà La Môn giáo Brahma mất là con thần bò đó, người ta thờ thần bò.
Thì nha, bây giờ tôi dịch một cái đoạn này nói về Hợp Mét này. Cái ông Hợp Mét này chỉ có một ông thôi, và ở trong từ xưa của nước Ai Cập thì được tôn tùng giống như là một vị thượng đế, thì mấy người Ai Cập có tôn tùng như ngài như một vị thượng đế. Thì thời xưa đó người ta những vị mà tác giả những cuốn sách đó thì người ta đều được tôn tùng giống như thượng đế. Mà cái ông Hợp Mét này đó thì được ông Plato rất là tôn trọng, rất là tôn trọng, mà cái ông này là người Ai Cập thật cũng như anh nói đó. Mà ông ấy viết ra rất là nhiều sách, ông ấy viết ra tổng cộng 36 cuốn sách thuộc loại, thứ nhất là về triết học, rồi những cái bài ca để mà ca tụng đức chúa thượng đế, rồi sách về tôn giáo, những nghi lễ tôn giáo và những kỷ luật để mà tu hành. Và ông ta nói như thế này, mặc dù một người Cicero ông nói về ông như là nói về ông Hợp Mét, mặc dù ông là một người nhưng mà ông ấy rất là cổ điển và đã tạo ra cái Thermopoly nó mới có thể là một cái triết học hay là tôn giáo gì đó. Và do đó là ông ấy được sùng tín dữ lắm. Ông ta đã rất là học hài, học rất là thông suốt, và cái sự hiểu biết của ông ấy về rất nhiều đề tài và đã khiến cho ông có cái tên là Trinitas, giống như là một người thành ba người. Ông ấy là cái người vị thần Mercury là thủy tinh thứ năm, và bạn của ông ấy là Esculapius, thì là những người đã trở thành những vị thần
Mercurius và Esculapius theo cái lối mà của người Hy Lạp, rồi Cyrene ở cái thành phố Alexandria thì nói về ông hợp mét như thế này. Ông hợp mét đó là người Ai Cập, mặc dù là đã được Winchester đã là bắt đầu và đã ở trên và đã ở một cái trong một cái giai đoạn mà trong giai đoạn tên nó phai đô thì ông ấy để ý tới những chuyện của ông Moses và ông ấy nói về cái ông Moses trong cái sử sách của ông ấy. Và khi mà ông ấy được gọi là cho cái gì viết cho những người thành Athen thì được gọi là Hermaica. Ông ấy viết cho những người của người Hy Lạp thêm 15 cuốn sách. Và sau đó tôi nói về ông Hermes, ông ấy cũng đã sống ở Ai Cập. Cho nên là cái ông Hermes cũng rất là đặc sắc, thì người ta mới viết một cuốn sách về ông, nhưng mà tới 200 trang này.
Cái đoạn hồi nãy mà hai anh đọc á, tôi có post ở trên cái Skype đó.
À vậy nhé.
Cái đó từ kia tôi cũng post ở Glossary đó.
À, hồi nãy tôi xem ở trên Glossary thì tôi không thấy những cái đó.
Cái này là của kia tôi, chứ không phải Glossary mà Glossary viết ra đó. Nói là, ông mới switch me to the Christos.
Tôi nghĩ ông ấy là ông ở Đức Phật. Đâu có ai gọi ông Đức Phật đó. Ông này được khen quá trời. Bây giờ tôi post cái phần giáo lý bí truyền. Bây giờ tôi đọc giáo lý bí nghiệm nữa nhé. Đấng ở mét 3 lần vĩ đại, tức là Trinitas, thực được tôn xưng là 3 lần vĩ đại, thật đúng giỏi quá. Con ơi, thực tại không thể tồn tại trên trần thế. Đó là ngài nói vậy đó. Trên trần thế không có gì là chân thực, chỉ có sắc tướng. Con ơi, ý không phải là chân nhân, tức là con người đó, không phải là chân nhân. Bản thân thực tại vẫn như tử tại. Con người thật là phù du, vì thế y không phải là thực tại. Y chẳng qua chỉ là sắc tướng, thế là sắc tướng là cực kỳ hão huyền. Illusion. Ta thưa, thế thì thưa cha, phải chăng chính xác thân thể không có thực, vì chúng cũng biến đổi. Phật nét, bất cứ thứ gì vô thường và hữu sinh hữu diệt đều không có thực. Chúng bao hàm một điều hư ảo nào đó, cách gì chúng cũng biến đổi. Ta trước, thưa cha, thế thì đâu là thực tại nguyên thủy? Hợp mét, thấy ta trước, đó là đấng vốn duy nhất đơn nhất, đấng không ngự trong hình hài sắc tướng bằng vật chất nào, đấng không màu sắc chẳng có hình dáng, đấng thường trụ không hề được truyền đạt nhưng vẫn hằng cửu. Điều này hoàn toàn phù hợp với các giáo lý Vedanta, tư tưởng chỉ đạo thật là huyền bí. Trong các án văn của Hợp Mét lại có nhiều đoạn có nội dung thuộc về giáo lý bí nghiệm. Giáo lý này truyền dạy có những thần lực và quyền năng không tuệ và bán không tuệ trưởng quản vũ trụ. Như đã khẳng định điều này ngay từ đầu, thần học thiên tố giáo thừa nhận, thậm chí còn áp đặt điều này. Nhưng nó đã độc đoán phân loại các vị ấy gọi là thiên thần, Angels và ma quỷ, Devils. Khoa học chối bỏ sự tồn tại của cả hai và chối nhạo chính ý niệm ấy. Các nhà giáng ma học tin tưởng vào vong linh của người chết. Ngoài ra họ chối bỏ hoàn toàn bất cứ loại thực thể vô hình nào khác. Như thế, các nhà huyền bí và các nhà Do Thái Bí giáo là những kẻ duy nhất giải thích cách truyền truyền trước thời xưa một cách thuần lý. Nay các nhà truyền thuyết này đã phát triển cực độ. Một mặt thành ra sự tin tưởng có tính cách giáo điều, mặt khác thành ra sự chối bỏ giáo điều. Đó là vì cả sự tin tưởng lẫn sự không tin tưởng đều chỉ bao gồm một góc nhỏ của các chân trời vô biên, của các biểu lộ vật chất và tinh thần. Tức là cả sự tin tưởng lẫn sự không tin tưởng thì đều là thái cực mà nó hẹp hòi.
Như vậy cả hai đều đúng theo quan điểm riêng của mình, xong cả hai đều sai lầm khi tin tưởng rằng họ có vật thể bao gồm toàn thể bên trong các giới ảo hẹp hòi và chuyên biệt của riêng mình. Vì họ chẳng bao giờ có thể làm được như thế. Về phương diện này, khoa học thần học, cho thậm chí phải giáng khoa học nữa đều tỏ ra chẳng khôn ngoan hơn con đà điểu bao nhiêu. Khi nó từ đầu xuống các dưới chân, cảm thấy chắc chắn là như thế, không có điều gì có thể nằm ngoài tầm quan sát riêng của nó và vùng không gian hạn hẹp mà cái đầu ngu chuẩn của nó đã chiếm lấy. Vì các thánh thư của Hermes, hay đúng hơn là các án văn của Hermes, là các tác phẩm duy nhất hiện nay còn tồn tại bàn về đề tài mà ta đang xem xét, trong tầm tay của kẻ phàm phu tục tử của các dân tộc văn minh Tây Phương. Nên ở trường hợp hiện nay, chúng ta có thể đối chiếu chúng với nội môn bí giáo. Muốn đạt được mục đích này mà lại chiếm đóng bất cứ tác phẩm nào khác thì thật là vô ích. Vì công chúng chẳng biết gì về các tác phẩm của người Chandia. Chúng đã được một vài điểm đạo đồ phái Sufi thực hiện tiếng Ả Rập và bảo tồn. Do đó để cho thánh đối chiếu, chúng ta phải tham khảo tác phẩm các định nghĩa Asclepios của bác sĩ Anaxagoras, hội viên hội Theosophy, biên tập và chú giải một vài phát biểu trong đó rất phù hợp với nội môn bí giáo Đông Phương. Mặc dù có không ít đoàn chịu ảnh hưởng sâu sắc của một tín đồ thiên chúa giáo sau này, nhưng nói chung chư thần linh đều có đặc tính của giáo lý Đông Phương. Mặc dù nói về các điều khác, có những đoàn khác xa với giáo lý của chúng ta. Về phần chư thần linh, Veni, các thực thể mà chúng ta gọi là chư thiên, thiền đình đế quân, Shikala, đức quan âm của các Phật tử và nhiều danh hiệu khác nữa, thì các chuyên gia Thái Hermes lại gọi là siêu, chư thiên, chư thần và Daimoni. Theo đúng theo nghĩa mà Socrates dùng, thậm chí theo nghĩa mà thần học Latin và Đông Phương dùng, Daemon là các vị thần hồ mạng của nhân loại. Chúng đứng ở gần những gì bất tử và từ đó trong mang các sự việc của loài người theo ở mét. Trong ngôn từ nội môn, các ngài được gọi là Shikala, một vài đấng đã dùng bản thể của chính mình để cung ứng cho con người nguyên khí thứ tư và thứ năm của y. Còn các đấng khác được gọi là các Shikri. Chúng ta sẽ giải thích điều này khi bàn đến việc tạo ra con người hoàn chỉnh. Danh hiệu trên có từ nguyên là chip, cái giúp chúng ta tuyển chọn các hậu quả của các hành vi. Các loại kiến thức để cho linh hồn sử dụng, tức là lương tâm, tiếng nói nội tâm của con người. Đối với cái bảo chi yoga, chip đồng nghĩa với Mahat, thiên sứ. Nhưng trong mọi môn bí giáo, Mahat lại là nguồn cội của chip, mầm mống của nó. Còn chip lại là một tính chất của trí tuệ, phối hợp với Budi do ái lực tâm linh. Tính chất ấy hấp dẫn một Shikala về phía mình khi nó phát triển đầy đủ nơi con người. Đó là lý do tại sao người ta bảo rằng Chitti là một tiếng nói phủ đắc được cuộc sống thần bí và biến thành quan âm. Rồi, thẳng nghỉ chỗ này thì là các anh thảo luận đi.
Cái đoạn này đó thì có nói về cái Đức Thầy Stress, thì cái giáo lý của Ngài giảng dạy đó thì nó có cái nhiều cái điều mà chúng ta so sánh lại đó, thì là những cái điều mà giáo lý lý truyền hoặc là giáo lý thông tin học dạy chúng ta. Vậy cho nên đó là cái quyển giáo lý lý truyền đó có đề cập tới Ai Cập giáo, có đề cập tới Đức Thầy Stress ba lần vĩ đại đó. Thì như vậy đó, cái hạt bét này á, nó nghĩa bóng của nó đó là một cái vị thần, một vị thần ở Ai Cập, nhưng mà có ba cái đặc tính đó. Tam vị nhất thể, hay là có cả ý chí minh triết bác ái, tức là Atma Buddhi Manas ở trong đó. Mà họ, nếu mà họ dùng cái danh từ của Ai Cập đó, thì họ nói khác một chút. Họ nói là Ahmed, Thoth và Aha. Đại khái bây giờ chúng ta gọi là Atma Buddhi Manas ở bên trong thiền học. Còn họ dùng cái danh từ mà cái mà chúng ta gọi là thiên trí mà Maha đó, thì họ dùng cái danh từ gọi là Chitti. Chitti, Chit là cái rung động của thể trí về tư tưởng. Chit chat Ananda, ba cái điểm đó. Thì cái chitti đó nó là maha, tức là thiên trí, tức là maha là manas và buddhi ở trong đó. Thì có cái hai cái đặc tính là vừa có đặc tính là minh triết và vừa có cái đặc tính bát ái ở trong đó. Tức là nói tóm lại là cái đoạn này đó là bà Blavatsky bà muốn trình bày về giáo lý của Ai Cập xuyên qua cái vị mà gọi là Hermes Trismegistos. Thì cái ông Hermes này Trismegistos đó, thì ông giảng cái giáo lý bí truyền của Ai Cập đó. Ông nói là thực tại không thể tồn tại trên trần thế, tức là chân lý bến cũ không có ở trên trần thế, là bởi vì gì sao? Là bởi vì cái gì đó nó là sắc tướng thì nó là thảo quyền, nó là ma vương. Là cõi mà chúng ta đang sống là cõi của sắc tướng đó. Thì ông Thomas ba lần vĩ đại ông dạy vậy. Thế thì ông ta chết đó là cái vị đệ tử đó, thì ông mới hỏi, mỗi lần ông hỏi thì ông Hạch Bác không trả lời, giống như là Đức Phật trả lời cho ông mấy người đệ tử đó là A Nan không giả, hay là những cái vị đệ tử thì đã hán hỏi đó thì Đức Phật trả lời. Và đây cũng đại khái cũng vậy. Thì ông ta chó sợ ông hỏi là như vậy cái thiên là không có thật hay sao? À, thì Đức Phật nó trả lời cái gì hữu sinh là hữu diệt, thì bên Phật giáo cũng nói vậy đó. À, hữu sinh thì hữu diệt, hữu sinh không những hữu diệt mà là hữu sinh thì nó là biến đổi, cái gì mà có sinh ra đó thì nó sẽ biến đổi, nó không có giữ một không có trường tồn, nó vô thường, nó biến đổi. Thế ông ta cho sợ hỏi là nếu mà ngài nói mà như vậy đó thì cái gì là cái trường tồn, cái gì là cái nguyên thủy đó. Thì đoạn này thì ông Hermes ông mới trả lời. Ông Hermes ông bảo là which is subject to birth and to change is not real. Cái gì mà vô thường và hữu sinh thì là không có thật. Thật là tại sao? Là tại vì cái cõi trần này, cái cõi mà chúng ta sống á, cõi của phàm nhân á, là nó là cái, chẳng qua nó là cái sắc tướng nó tạo ra bởi những cái đơn nguyên, những cái thất nguyên thì đúng hơn. Những cái nguyên tố thất nguyên á, chúng nó phối hợp với nhau thì nó tạo ra cái hình ảnh. Tất cả những gì chúng ta thấy đều là cái hình ảnh sắc tướng do cái nguyên tố nó tạo ra. Vì vậy cho nên là cái gì là sắc tướng thì không có thật, không có trường tồn. Vậy thì người đệ tử hỏi, như vậy ở đâu là cái trường tồn, cái nguyên thủy? Chỗ em đã không trả lời là cái mà nguyên thủy đó thì không ở trong hình hài sắc tướng, không có màu sắc, không có hình dáng, không có hiểu được, không có truyền đạt, cái trí con người không hiểu được, nhưng mà nó vẫn cũ. Đó là như vậy. Thì cái câu này thì mình phải hiểu sao? Là muốn hiểu mà Đức Thượng Đế cái chân lý thật sự đó thì không thể nào mà dùng cái trí, cái tư tưởng để hiểu lại được. Phải đạt đến ngài bằng cái vĩnh cửu. Cái vĩnh cửu là gì? Là cái tâm thức của chân ngã, tâm thức của chân thần. Cái đó nói tóm lại là cũng nói những cái chuyện mà bây giờ giáo lý tâm linh học nói thôi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà mình nên hiểu. Thì những cái điều này mà ông Phật nói không dạy đó, thì giáo lý Vedanta, tức là căn bản của Vệ Đà đó, là cũng dạy như vậy đó, cũng y chang vậy thôi. Thế đây là, thế mà một lần nữa là mình thấy là chuyện giáo lý bí truyền mình đang học á, là cố gắng giải đáp và tổng hợp những tư tưởng triết lý của nhiều tôn giáo cổ truyền cũng như cận đại. đó. Tức là nói về giáo lý của Ai Cập, của ông Mật Mết, và nói giáo lý của bên Vệ Đà, của Ấn Độ giáo đó. Bên Vệ Đà đó, với lại bên Bà La Môn giáo á, thì họ hay nói về những cái thần lực và những quyền năng thông tuệ. Cái giáo lý mà gọi là huyền môn của Vệ Đà đó, thì họ nói rất nhiều về những cái huyền bí, huyền môn, bí giáo đó. Và ở bên chuyên tu giáo bí truyền đó, họ cũng có nói về vấn đề này. Bằng cây ngay bây giờ chuyên tu giáo thông truyền đó, họ cũng nói về những cái gọi là quỷ dữ mà hay nhập vào người ta đó. Đó, cái gọi là quỷ nhập đó. Đó, thì có bên chuyên giáo bây giờ có một cái dòng là chuyên môn huấn luyện với ông cha đi trừ quỷ đó. Con mẹ đuổi rửa quỷ bằng cách là đọc kinh xong rồi rải nước thánh đuổi nó con quỷ ra khỏi xác của những người mà con quỷ nó nhập. Thì đó là nói này là để chúng ta biết là bên phái Vệ Đà đó có dạy về những cái quyền năng thần lực, ma quỷ, thiên thần vân vân. Nhưng mà khoa học hiện đại đó thì không có tin là có ma quỷ hay là có thiên thần hay là cái gì cả. Đó là khoa học, không tin. Nhưng mà bên phái mà giáo ma học á, tức là cái phái mà spiritualism, cái về thần linh học á, thì họ lại tin rằng có vong linh người chết. Là cái người này, mấy cái người này đó, họ tin là có vong linh người chết là bởi vì họ nghiên cứu về những hiện tượng gọi là hồn ma rồi cầu cơ, xong rồi người chết trở về cái này nọ đó. Đó thì họ chỉ tin là chết thì có cái vong linh nó còn sót lại, chứ họ không tin cái gì ngoài cái đó hết. Không tin cái Đức Chúa Trời hay là Phật hay là những cái điều mà ông Điện học dạy thì họ không tin. Vậy thì chỉ có các nhà quyền lý học và các nhà Do Thái lý giáo, tức là cái môn phái mà Chúa Giê-xu có trực thuộc ngày xưa đó, là những người mà giải thích được cái truyền thuyết thời xưa một cách thuần lý. Vì cái lý do đó mà chúng ta thấy là Hội Thánh Thông Học ra đời là để chống lại thứ nhất là cái vấn đề mà duy vật, cái gì nữa là những tà thuyết về vong linh, về thần linh, chối bỏ thượng đế vân vân. Giai đoạn cái đoạn chót á thì có nói về mấy ông đạo sĩ yoga. Mấy ông yoga đó là cũng đặc biệt lắm á, là mấy ông này là cũng phái luyện và sát thành công á. Đặc biệt là có cái môn phái để Kundalini yoga với lại Hatha yoga này nọ đó, thì họ có nhiều ông đạo sĩ ta kia chôn ông dưới đất 7 ngày ông không chết, lâu lên thì cũng vẫn sống như thường. Rồi ông có thể sai khiến cái tim ngưng đập đủ thứ hết á, cũng chứng tỏ là quyền năng tư tưởng của con người có thể sai khiến được những cơ quan nội tạng ở trong con người. Câu chót nói về Chitti, hồi nãy mình có nói Chitti là Maha, tức là thiên trí, mà cũng có nghĩa là Buddhi Manas. Mà cái Buddhi Manas này á là tượng trưng cho Quang Yin, tức là Quang Âm. Thì trong cái giáo lý bên Tâm Linh Học có đề cập tới tam vị đồng nhất thể, giống như là ở bên Học Mất là ba đồng vĩ đại. Thì tam vị đồng nhất thể đó là mình nói là Atma Buddhi Manas, hoặc giả là nếu mà nói là theo như bên Phật giáo như là Phật Đại Thế Chí, rồi Phật Di Đà, rồi Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì đây Quan Âm đây đó là Quan Diêm, tức là Ma Lát, tức là Minh Triết, nó lại ứng vào trong cái ý chí Minh Triết của Bác Thái. Nếu như vậy thì mình thấy là các tôn giáo nói thì nó dùng danh từ nó khác, nhưng mà mình đi sâu vào trong cái ý nghĩa ở bên trong thì Đại Thái cũng là nói là về ba cái đặc tính đặc biệt của Phật tính, của chân thần, của thực tế. Rồi, đó là cái đoạn vừa rồi.
À, bây giờ mình coi nào.
Em lại nói thêm cho cháu.
Vâng, nghe anh nói đi.
Có vụ này, cái vụ này hơi kỳ nha. Cái vụ này, cái vụ gì mà cô Vinh Vinh nha. Cô Vinh Vinh nha, Quan Âm lấy lên.
À, cái từ này nó cũng có tìm hiểu đúng không? Quan Âm là cái gì? Vậy vậy người thân học mà không giải thích cho những người khác đừng đã hỏi chứ nên hơi kỳ phải không?
Nãy đọc thì thấy Quan Âm là giống như là chỉ chung như cái vị thần hộ mạng cho giúp đỡ người dân á.
Vậy anh nhưng mà chị nói là nó có sách, mà tôi nói là phải có sách theo tôi Vinh. Nhưng mà thật sự có sách là để trong rất là đi thì giải thích nha, nó ít lắm, nó không nhiều, chứ tự cơ ở ngoài có ý nghĩa cô Vinh nó nhiều lắm. Cô Vinh đó, ở đây coi ở đâu nè, trong sách nè, nó vậy, đang bảo lấy kia giải thích thì sao, thấy không? Cô Vinh, chứ không là cô Vinh, cô Vinh là tiếng này là tiếng Tàu. Dịch âm ra chứ ra thật sự á, anh cho em mà biết tiếng Tàu mà coi cái chữ cho cô Vinh này là nó có vô số nghĩa này, chứ không phải đơn giản đâu à. Mình bởi vì tiếng Anh này nó chỉ có nghĩa vậy thôi, chứ mà phải nếu mà cái bởi vì cái tiếng Tàu á, chữ Tàu nó là cái chữ tượng hình mà họ giả tỷ nó mấy chục nét là một bộ nó hơn mà mình sôi sức mình bỏ thật một cái dấu rồi nó sang ý nghĩa khác rồi. Nên bởi vì chơi với các chú là khó chỗ đó. Nó chơi giả tỷ nó chơi ba mươi một bộ ba mấy chữ mà bây giờ là ba mươi mấy cái tết cái mình bỏ cái tết mình không để ý rồi là mình thua nó. Còn thua cái chú. Bây giờ Quy Vinh thì ở đây tiếng Tàu phải không, người ta gọi nó là vị thượng đế mang cái đặc nữ tính nếu nó lót mà thường thường ta gọi là đức mẹ từ bi, đức mẹ từ bi, không phải Quan Âm, không phải Quan Âm, mà đây thường thường người ta đa số người ta gọi chính gọi ngài là đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đức mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà ở đây chính là con có thầy thầy giải thích gọi mình ba đứa ốc mới si là đức mẹ từ bi. Nói cái mình biết rồi, nói chưa Vinh là mình biết đức mẹ từ bi rồi, là vị thượng đế mà ngôi hai ngôi về cái bằng vị thượng đế mà mang nữ tính là ngôi hai rồi, ngôi hai rồi là đức mẹ Maria rồi, đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó là chưa Vinh. Vì vậy mà nó có cái tiếng là ở Trung Đông của mình á, nó có tiếng Quy Say Linh được tiếng các chú. Nó nói các chú là các chú Quy Say Linh thì người ta nói là theo Phật giáo Bắc Tông đó không, Phật giáo Bắc Tông ở Trung Hoa đó không, thì người ta coi cái đó chính là cái nơi ở đây người ta gọi là vị thượng đế chứ. Quy Say Linh là vị thượng đế sáng tạo, vị thượng đế sáng tạo. Cô Quy Vinh là vị thượng đế mà mang mình nữ tính, nhưng mà cô Quy Say Vinh là vị thượng đế mang cái nam tính. Theo Phật giáo Bắc Tông nó là vị thượng đế sáng tạo nhé. Còn có một chữ cô Quy Gia, cô Quy Vinh Chuyên, Vinh Chuyên. Nó rất lớn vậy chứ. Ở đây giờ thân học mà gặp mấy tiếng cách đúng này mà mình không biết cái ấu cái người ta hơi ủ người ta này thân học dữ vậy. phải không anh? Anh nghe không anh? Anh nghe không? Thân học dữ vậy. Hả? Nghe chứ nữa đi. Con thấy anh là gì vậy?
trong cái các cái giáo lý của tôn giáo cũng như là các cái giáo lý của tâm linh học thì nếu như cái khói vô sắc tướng trở lên thì cái danh sinh phần qua chỉ là khái niệm của cái không gian thời gian hiện tại đó. Còn khi sự thể hiện đó và cái sự xuất hiện đó ấy, nó phụ thuộc vào cái tâm thức của từng tôn giáo một, từng nhận thức của từng gọi là con người một. Cái nhận thức gì nó là xấu hay là tốt mà để cho người ta chuyển hóa được hơn hay gọi là người ta thức tỉnh được hơn thì vẫn là cái cũng có tính dữ liệu theo quan điểm tôi như vậy. Xin biết.
Đó, nên nói này, tiến bộ quá trời, nó tư tưởng dầu dầu là lớn, dạ đó thật là tư tưởng mà, anh ngỡ mình cũng có một bụng trong cái học, Phúc cũng có bụng của thân học rồi đó nha, nhưng mà sách giáo Phúc kia kia nè, chứ phải còn nhiều nữa là một bụng thân học rồi mới đấu đá như ta nổi. Ta là tu ấy dinh xin á, có tiếng Trung Quốc người ta gọi là cái cõi trời, nơi nơi đó Đức Quán Âm hay là các vị thượng đế khác nghe là ở đó ngủ ở đó thường thường đây là Đức Quán Âm của đất mình là cái nơi đó thì là phiên bang Phật giáo mà đó rằng Phật giáo thì chúng ta ta gọi là khi mà Nam Hải cái biển Nam Hải là nơi ở của Đức Mẹ Quán Thế Âm rồi đó, bởi vì thành ra đa số những người mà Việt Liên á, nghe không? Là được Đức Mẹ Quán Thế Âm rồi đó phù hộ liền à, nếu người nào có đức tin mạnh giáo liền là hiện ra liền, hiện ra trên trời rõ ràng đúng không phải? Rõ ràng Quán Thế Âm hiện ra rõ ràng.
Quán Thế Âm là một hả?
À, mẫu thôi chứ đâu vậy, tại tiếng Trung Hoa hả, mọi gọi vậy đó, chứ mẫu Quán Âm là Quán Thế Âm
á, cái gì?
À, cô Vinh cũng là mẫu mà bởi vì đôi thông minh có là vị thượng đế có nữ tính, thành ra ngài có nữ tính mà vì nam tính bởi vì thành ra ở Ấn Độ có một thời người ta coi Đức Thư Thị Dư cũng vậy, Đức Thư Thị Dư người ta coi cũng là nam nữ tính vậy, tại thành cái những người mà có đức tin mạnh cái mai cái áo mà thay vì Đức Thư Thị Dư người ta bị nam cái mai cái áo đồng bà tròn đức tin người ta vâng là đồng bà là đức nữa quán ra một cái mình cũng vậy, người ta ma láo mặc lên ngài mà thật sự ngài là đàn ông chứ không phải đàn bà, nhưng mà đức tin đàn bà thành ra thì ngài cũng phải mặc chứ, người ta đức tin ta vậy nên anh mặc áo đàn bà. Đấy, nói cái này vui đó, người thân đi học phải vui vẻ, đừng có cãi lộn. Cái cãi lộn cái thành ra người ta đến mẹ nó trợ cho người làm sao làm ăn gì được.
Cái này ngài vui nha. Là nhà mua váy số thì chắc trúng đó.
Con chứ con sâu với số là tôi mua lần 10 tấm 20 tấm không một số là vô một cái là 30 mấy tỷ.
Đây là cũng dân sợ bạn, tôi là dân sợ bạn nha, xin giới thiệu.
vui ha
rồi bây giờ tôi mất rồi, giờ đọc tiếp không, là 9:15 ông đọc tiếp một khúc nữa đi. Bây giờ là qua cái phần khác rồi, các đoạn trích từ một giải lý Đông Phương riêng kê đến nay vẫn còn bí mật. Để tôi copy cái dán vô. Cái này là trang 736, 737, 738 của cuốn giáo lý Đinh Nguyễn. Các đoạn trích từ một giải lý Đông Phương riêng kê đến nay vẫn còn bí mật. Và lúc khởi đầu đại chu kỳ khai nguyên Mavajara tiếp theo sau đại chu kỳ hỗn nguyên. Thì tức là Mahapalaya đó, vốn tiếp nối mỗi kiếp của Brahma, tồn tại bản sơ là một tính chất tâm linh hữu thức, conscious, spiritual quality, trong các thế giới bổ lộ, và manifested world, các thái dương thể, tức là các thái dương thể là trong trạng thái nội tâm ngoại cảnh, objective, subjectivity, nó giống như một bức màn che, một linh khí, divine breath, quất mắt là linh trị xuất thần, khi xuất phát từ Laya, nó lan tràn khắp vô cực.
Đây là trạng thái tinh thanh tỉnh tối đó, trạng thái nước bàn của nguyên khí thứ bảy. Nó lan tràn khắp vô cực giống như một lưu chất tâm linh vô sắc, nó ở trên cõi thứ bảy. Và trạng thái thứ bảy của nó ở nơi bầu hành tinh của chúng ta. Trạng thái thứ bảy rất là cái trạng thái nhỏ nhất đó, chứ không phải là trạng thái nặng trược, không phải trạng thái nặng thanh nhất. Nó là bản chất đối với linh hồn của chúng ta, con người trong trạng thái thức tỉnh không thể gọi nó như thế, vì do đó, vì vô minh, họ gọi nó là thần linh, God Spirit. Nó tồn tại khắp nơi và tạo thành Upadi, là nền tảng, foundation, Upadi là vậy. Upadi bản sơ mà thế giới của chúng ta, tức là thế giới này được tạo thành dựa trên đó. Có cái này là Mulakaiti quá. Bên ngoài thái dương hệ, người ta chỉ thấy nó trong thiên thần nguyên sơ giữa thái dương hệ hoặc các ngôi sao trong vũ trụ. Các thế giới đã đang được tạo ra, trong khi đó các thế giới trong trạng thái Laya vẫn ở trong lòng nó. Vì chất liệu của nó thuộc loại khác với chất liệu mà chúng ta biết trên địa cầu, nên cư dân địa cầu nhìn qua trái đất một cách háo huyền và vô minh. Khá tin tưởng rằng đó là một không gian trống rỗng. Trong toàn thể vũ trụ vô biên, chẳng có một không gian trống rỗng nào dù chỉ rộng bằng ngón tay. Tức là mình tưởng là không gian là trống rỗng, tại vì toàn là điện tử, gian điện tử bay lung tung, còn ngoài ra là trống rỗng, nhưng mà thực ra ở đây nói là nó đều có đầy Mulakaiti. Dù ở bên trong hay bên ngoài thế giới chúng ta, vật chất hay chất liệu cũng đều gồm có 7 phần. Hơn nữa, mỗi trạng thái hoặc nguyên khí của nó lại được chia thành 7 cấp độ tỷ trọng. Tức là 44 thứ, 49 thứ. Đang phản ánh gồm hình của mình, Surya, tức là mặt trời, vô bày trạng thái đầu tiên hay thấp nhất của bản lai diện mục vũ trụ, là The Universal Prism. Cái là bản lai diện mục, phải là Prism, là sự hiện diện. Trong trạng thái thuần khiết nhất, linh khí, thần đất, biểu lộ bản sơ của hữu thể là gọi là sát, hằng vô hiện. Tất cả các mặt trời trung ương, hồng trần hay ngoại cảnh, đều có bản chất là trạng thái thấp nhất của nguyên khí bản sơ hay linh khí. Tất cả những thứ này cũng chẳng có gì khác hơn là phản ánh, reflection, của các vật nguyên sơ, primary. Chẳng ai thấy được chúng ngoài trừ các đấng thiền định đế quân, các ngài có bản chất thuộc về phân bổ thứ năm của nguyên khí thứ bảy của bốn nguyên khí. Phân bổ thứ năm của nguyên khí thứ bảy của bốn nguyên khí Mulakaiti. Thuộc về phân bổ thứ năm, tức là trong cái cảnh thứ năm của cái tối đại niết bàn à. Và do đó cao hơn 4 cấp so với chất liệu phản ánh của mặt trời, cũng như có 7 đa tu, chất liệu chính trong cơ thể con người. Cũng vậy, có 7 thần lực nơi con người trong các thiên nhiên. Chất liệu thực sự của mặt trời ẩn tàng, là mặt trời ẩn tàng là làm sao muốn thay dương thượng đế, là một hạt nhân của hỗn nguyên khí. Mother Substance, đó là trái tim và tử cung của mọi lực sống động tồn tại trong thế giới hệ của chúng ta. Đó là hạt nhân phát sinh ra mọi quyền năng khởi động các nguyên tử với các nghĩa vụ theo chức năng. Đó cũng là trung tâm mà cứ mỗi năm thứ bảy, tức là 7 năm lần, chúng ta lại hội tụ nơi bàn kẻ thứ bảy. Có kẻ nào bảo bạn là y đã thấy mặt trời thì bạn cứ việc cười vào mũi y, như thể y đã bảo rằng mặt trời tiến thực sự trên quỹ đạo ban ngày. Chính vì có bản chất hấp phân nên mặt trời mới được cổ nhân xem như là kẻ đang bị kéo bởi 7 con ngựa, bằng với các nhịp thở của kinh Vô Đa. Cũng vì thế mà mặc dù bị đồng nhất hóa với 7 Gana, loại Gana là loại thực thể
nơi tinh cầu của mình, ông Ngài vẫn xâm nhập với chúng. Quả thực là như vậy, cũng vì thế mà Ngài mới có bảy tia. À, bảy tia là bảy cung, seven rays. Quả thực là như vậy. Một tên phúc lên nha. Bảy đấng mặt trời là bảy đấng thiêng liêng. Hay là có bảy đấng mặt trời nhỉ? Bảy đấng mặt trời là bảy đấng thiêng liêng, tự sinh do quyền năng cố hữu trong khuôn viên của hỗn nguyên khí. Chính các ngài đã phóng ra bảy thần lực chính hiếu gọi là bảy cung vào lúc khởi đầu chu kỳ hỗn nguyên. Bảy cung này sẽ tập trung vào bảy mặt trời mới, dành cho chu kỳ khai nguyên sắp tới, năng lượng thúc đẩy chúng tồn tại hữu thức nơi mọi mặt trời. Chính là cái mà một số người gọi là viết ngu, đó vốn là linh khí, nếp, hơi thở của tuyệt đối. Ta gọi nó là sự sống biểu lộ duy nhất, chính nó là một cảm ánh tuyệt đối. Ta sẽ không bao giờ được dùng một ngôn ngữ để cập tới tuyệt đối, kiểu nó sẽ rút đi một vài năng lượng tâm linh của ta, vốn bị hấp dẫn về phía trạng thái của nó, bao giờ cũng bị thu hút về phía nó. Về mặt tinh thần chẳng khác nào toàn thể vũ trụ vật chất bị thu hút về phía trung tâm biểu lộ của nó, về mặt vũ trụ. Ta có thể gọi tên sự tồn tại bản sơ, trong khi mà trong trạng thái tồn tại này như đã giải thích, sự sống duy nhất là một bức màn dùng để sáng tạo hoặc tạo hình. Nó biểu lộ thành bảy trạng thái, mỗi trạng thái này lại gồm có bảy thành phần, như vậy là hợp thành 49 linh hỏa, 49 fire, mà các thánh thư thường đề cập đến. Đặt tên là hỗn nguyên khí. Khi tự phân chia thành bảy trạng thái bản sơ, nó bền ráng xuống một cách tuần hoàn. Khi đã tự củng cố hơi nguyên khí cuối cùng thành ra vật chất thô trược, nó bền quay xung quanh mình và dùng phân thân thứ bảy của nguyên tố cuối cùng để làm linh hoạt nguyên tố đầu tiên và thấp nhất. Con rắn vuốt đuôi mình. Trong một huyền giai, phân thân thứ bảy của nguyên tố cuối cùng của nó như sau. A trong quán chất, đó là một điểm linh quan ẩn tàng trong đó. Đó là một điểm linh quan ẩn tàng trong đó và được phát khởi cuộc sống phù du do phần dương khởi dậy phần âm. Trong cây cỏ, đó là thần lực sinh động và thông tuệ làm linh hoạt hạt giống và phát triển nó thành ra ngọn cỏ, rễ cây và cây con. Đó là cái mầm mống sẽ biến thành cơ sở Utadi của bảy nguyên khí của vật mà nó ngự nơi đó, tại chúng ta khi vật này tăng trưởng và phát triển. T nơi mọi thú vật nó cũng y như vậy, đó là nguyên sinh khí, Life Principle, và tính năng của nó, bản năng và tính chất của nó, đặc tính và những đặc chất đặc biệt của nó. Nó ban cho con người tất cả những gì mà nó đã ban cho tất cả các đơn vị biểu lộ khác trong thiên nhiên. Nhưng ngoài ra nó phát triển phản ánh của tất cả 49 linh hỏa của mình nơi y. Mỗi một trong bảy nguyên khí của y đều kế thừa đầy đủ và tham dự vào bảy nguyên khí của đại mẫu, Earth Mother. Nguyên khí của nguyên khí đầu tiên của mẹ là tinh thần của y. Nguyên khí thứ hai của mẹ là Buddhi, linh hồn. Cái đầu tiên là Atma, cái thứ hai là Buddhi. Chúng ta thật sai lầm khi gọi nó là nguyên khí thứ bảy. Nguyên khí thứ ba cung cấp cho y vật liệu chi tư trên cõi trần và trí tuệ. Mind đang di chuyển nó, tức là hồn người, theo các năng lực hữu cơ của mình. Đó là thần lực chỉ đạo trong các nguyên tố của vũ trụ và địa cầu nó từ nơi lửa được phát khởi từ trạng thái tiềm tàng ra trạng thái hoạt động. Đó là vì toàn bộ bảy phần của nguyên khí ẩn tàng trong lửa của đất, nó xoắn tròn trong cơn gió yêu yêu thổi ào ào theo cơn bão táp và khởi động trong không khí. Các phần tử không khí cũng tham gia vào một trong các nguyên khí của nó, vốn tiến triển một cái tuần hoàn. Nó đã điều chỉnh chuyển động của nước, hút và đẩy các lượn sóng theo các định luật sáng như thứ bảy của nó, là linh hồn làm linh hoạt.
tôi đọc nhiều quá bây giờ thấy nó loạn rồi, bây giờ các anh bình luận dùm. Nhờ hai Minh Văn coi lại dùm cái đoạn này.
Dạ anh nói, đừng nói nữa nha.
Thôi đừng mặc đề nha. Anh nói rồi.
Cái nói này sao đó là đề tao.
Tôi nói
đi. Chắc nói đi chứ. Thôi tôi nói mặc lại dân dân chủ tôi nó cỡ. Bây giờ á, cái vấn đề này á, cái vấn đề sống chết của người ta mà. Nói mặc là này là như vậy, vấn đề sống chết á, sống chết con người là cái vấn đề là Maha Mangvantara đang có tiền nha, có tiền cho thứ tôi nói nhiều quá cái ngồi sợ rồi lát đời. Maha Mangvantara nói cái này cái lễ gì ta, Maha Mangvantara anh nghe nhiều anh lỡ anh dịch lại gì lại gì cho thấy anh lỡ dịch gì. Thì
bài
chú kỳ
tuần hoàn gì đó.
Như tôi thì tôi nói là cái đại kỳ sinh quá, tôi nhớ cái là Mahamangala, đại chú kỳ sinh quá. Đại chú kỳ sinh quá, nó quan trọng cho nó thuộc về quyền lý học, chuyên văn học, chuyên tinh học. Biết tiền, cái này thuộc về biết tiền chân thiền không? Chứ lại đơn giản mà. Nói cái này là chân tiền, bí tiền, bí xí, tiền bí ẩn thôi, bí mật trong những điều bí mật thôi. Bảo vệ thành ra thân học là không có chuyện thành hỏi. Phải mà không? Rồi hả? Rồi nói không? Thân cái học là không có chuyện thành hỏi. À, cho nó mang mang ta ra, mang văn ta ra. À, chúng ta phải nhớ đó là cái chu kỳ đại sinh hóa của vị thượng đế, của đức thượng đế sáng tạo Brahma, mà đại chu kỳ sinh hóa nó kéo dài bao nhiêu 311.040 tỷ năm.
Anh nói này giờ chưa chu kỳ khai nguyên.
À, chu kỳ khai nguyên. Anh đang nói lên đây tôi nói
lại. Thôi rồi anh nói đi. Anh nói mắt thắt mắt có chứng rồi tôi.
Ừ, là
bạn nói về thiền tông không à?
À biết. Không phải là nói là không có chơi vụ mà nam tông á, thiền tông là bắt tông rồi mà. Có thiền không à? Không. Hả? Thiền nói đến Maha Mangvantara là có thiền rồi đấy. Bởi vì thời gian nó dài quá. 311.040 tỷ năm nữa. Thời gian, chứ mà ở trong giới lý thuyết gọi là quải thời gian và không gian. How ultimate space of time and time. Quải thời gian và không gian. Vì lý do đó mà ẩn giáo là có cái biểu tượng con Kalahamsa đó. Cái con bạch hạc mà quải thời gian và không gian Kalahamsa. Chính cái biểu tượng này là biểu tượng Đức Thượng Đế sáng tạo. Rama của bên Ấn giáo và Lâm giáo, Kalahamsa. Khi mà nói đến Maha Mangvantara, nó cũng có nghĩa là Maha Kanda. Kanda là một kiếp của Đức Thượng Đế sáng tạo. Một kiếp của Ngài nó kéo dài 100 tuổi à. Thượng Đế cũng 100 tuổi, vì lý do đó mình cũng 100 tuổi. Như vậy là mình là cái quá thân của Thượng Đế là phải không? Mình nghe cao lắm, người làm giỏi lắm là 800 tuổi. Có người như ở bên này anh thân học mình á, đáng lẽ tôi nói ông phải sẽ ráng sống năm nay nữa thì ông được 100 tuổi, có người như chưa nha, như chưa người ta tưởng mà ông chết trước. Ông 99 tuổi ta chết rồi, mà thật sự có thể á, bởi vì cái tuổi thật của ông á, thì nó là 100 rồi, nhưng mà hồi ông lấy căn cước ra thăm gì đó, mẹ nó chọc đi phải không? Thành ra đáng lẽ ông 100 tuổi rồi, thật tuổi thật là 100, nhưng mà tuổi trên giấy tờ mới có 99, thành là ông được hưởng cái duy chuyên. Duy chuyên 100 tuổi đó không?
Tại vì nghe mấy thằng tên đó. Lạc đề bởi vì là Thượng Đế mà tôi nói, con người là Thượng Đế, 100 tuổi. Đúng không?
bởi vì Thượng Đế 100 tuổi ngày mới chuyển qua cái chu kỳ mà quá nhập, cái gọi là Mahaparaya đó, đại chu kỳ quá nhập, hay là đại chu kỳ ngơi nghỉ của Đức Thượng Đế sáng tạo, nó cũng kéo dài 311.040 tỷ năm nữa. Bởi vậy thành ra nên bà Nam Môn Giáo người ta có cái biểu tượng là con một người mà thiền sư mà tu thiền mà về thánh nữ ông ha, thì người này giống như ngồi trên con bạch hạc quải thời gian và không gian, gọi là Mahatambha. Nếu là người này ngồi trên con mặt ngạc một người thiền sư, bởi vậy nên bằng ra cấp từ cái truyền thuyết của mình tín ngưỡng Phật giáo của lão giáo của Trung Hoa đó ha, người ta gọi những cái người mà thực sự mà đạt đến cái giai đoạn là thành tiên rồi ha, là cái làm bởi vậy nên có anh em mà muốn mà có ra chạy trời của bên Cali đó ha, cha tiểu Sài Gòn đó, xuất tâm đó, xuất tâm Sài Gòn, xuất tâm Sài Gòn ha, có những người mà Trung Hoa đó họ bám những cái tâm Bắc Tiên đó. Ừ, anh em mà đem về nhà cái nhớ thì là mình nha, mình mà tu thiền mình giống như cái đây có anh tin mà cởi cái mặt họ cái ha, là thánh lương thì thánh lương là mình sẽ ở trên mình sẽ đạt đó cái trình độ như mà sống ngoài thời gian và không gian, nghĩa là mình cũng có thể sống lớn 311.040 tỷ năm mà chưa.
Bây giờ có cái đoạn này tôi không hiểu này. Cái này có bản chất thuộc về phân bổ thứ 5 của nguyên khí, thứ 7 của hỗn nguyên khí, và do đó cao hơn 4 cấp so với chất liệu phản ánh của mặt trời.
Đọc cái đó là cái chỗ nào? Đoạn nào?
Đoạn
là đoạn C hay là 15, 14 gì?
Đoạn đầu một tí đó, đoạn đầu xuống từ một trang đó. Các bạn
có người đặt câu hỏi thì mình phải trả lời.
Thôi anh hai trả lời đi.
Anh nghiên cứu, anh trả lời cho đúng với tôi, trả lời sai anh sửa tôi, trả lời không được, sợ đi.
Trả lời mà con sợ bị sửa sai nhé.
Nói lạc đề quá à. Người ta nói cái nói mình nói lạc đề thành đoạn hồi đây mình đi nó cài.
Mấy cái chị nói như vậy là cái đoạn đầu là gì? 7 đến ở mặt trời, 7 đến thiên linh hả? Số 15 La Mã hả? 25 La Mã.
Trang ở trong cái trang CDS là 738 gì đó.
CDS 738. Ok, rồi. Chị... nó là 20 hả, hay là gì, trang bên trái nó là trang 331 hả, hay là gì?
Bây giờ cái vào cái PDF thì là nó 739.
À bây giờ là 739 hả, rồi 739, rồi sao nữa? Cái số là mã nào là mấy, 23 hả?
Số là mã hả?
Bên trái nó có số là mã.
Có 19 được rồi.
Ai là ai chứ? 19 đâu?
738. Nó mất rồi, tôi đang đi tìm thì là nó lại đã mất tiêu.
Ủa nãy chị nói 738, xong chị tới 739, bây giờ lại trở lại 738 hả?
Rồi nó 139 rồi.
À, rồi sao? Chị đọc lại cái đoạn đó đi.
Lung tung cả lên.
À. Lậu hết trơn rồi. Bên tay trái nó có số là mã 23 thì nó là chính vì bản chất thấp phân trên mặt trời mới được cổ nhân xem như là bị kéo bởi 7 con ngựa bằng với các nhiệt tở của kim vệ đa. Phải đoạn đó không?
Đó là về sau mà nó xếp một tí.
Chứ một tí hả? Thì nó là, đó là trái tim và tử cung của mọi lực sống động tại trong thái dương hệ của chúng ta. Đó là hạt nhân phát sinh ra mọi quyền năng khởi động các nguyên tử với các nghĩa vụ theo chức năng. Đó cũng là trung tâm của mỗi năm thứ bảy chúng ta lại hội tụ nơi bản thể thứ bảy. Có kẻ nào bảo bạn lại đã thấy mặt trời? Thì bạn cứ việc cười và mũi như thế, như thể y đã bảo rằng mặt trời tiến thực sự trên quỹ đạo ban ngày. Phải đoạn đó không?
Em thấy nó đâu nè.
À, nó chạy nó mất rồi hả? chị trở lại bắt đầu từ PDM 708
chị đây. Nó có XX đó. XX là 20 đó.
20 ở đâu phải trang 789?
20 nó là 738.
Đó.
Đó, nó cuối chắc cuối trang 738.
Rồi. Dù ở bên trong hay bên ngoài thế giới chúng ta, vật chất hay chất liệu cũng đều gồm có 7 phần. Phải đạo đó.
Hay chẳng ai thấy được chúng ngoại trừ các đấng tiền định đế quân. Các ngài có bản chất thuộc về phân bổ thứ năm của
mình. Quay.
Đấy.
Cái đó đâu phải là trang La Mã 20.
À, nó La Mã 20. Nó dù ở bên trong hay bên ngoài, anh đọc xuống dưới một tí nữa thì nó gặp cái lỗ của tôi. 20 đó, xong anh đọc xuống dưới nữa nhé. Thì anh sẽ thấy anh bỏ đi cùng 2, 4, 6, 8, 10, 12 dòng, bỏ đi 12, 13 dòng.
Tức là bên trái nó số, số 3 là 31 cái gì?
Nó không có số gì cả. Nó cũng
à ok rồi.
Rồi. Nó cũng ở
trong
38. Chẳng ai thấy được chúng ngoài trừ các đấng thượng đế đế quân. Các ngài có bản chất thuộc về phân bổ thứ năm, fifth division của nguyên khí thứ bảy của hỗn nguyên khí, và do đó cao hơn 4 cấp so với chất liệu phản ánh của mặt trời, cũng như có 7 ta tu. Chất liệu chính trong cơ thể con người cũng phải có 7 thần lực nơi con người và trong khắp thiên nhiên. Tức là nó 331, nó bên trên cái chữ 331 á.
Đó,
chuyện đó, tôi nói chuyện. Vâng. Cái này bên trên như tôi nghe rằng mà mốt. Nó cần phải có tiếng Anh.
Bên tiếng Anh đó là nor are any of these anymore. Ồ, để tôi post qua bên tiếng Anh cho.
Ừ.
À, rồi, đó là chỗ nào. Vâng. Bên tiếng Anh, à, chị tìm bên tiếng Anh, bên này ta không có tập kỷ lực này.
Nếu cái cơ đấy nó mới đâu liên quan đến bài của mình đương
sao?
Bây con trai lớn tương lên nó hỏi hình Đức Phật Hiện nó là nó tùm lum. Đức Phật Hiện nó vậy không?
Anh em chỉ chỉ cho nó về về không nên học thì nó sẽ đâu thắc mắc nữa.
Tại sao mình bây giờ như mà từ trên nó cũng có căn nhưng mà nó hồi đó nó tôi cũng là nó vô hội tao học rồi đó nhưng mà nó bị gì cái căn tu nó chưa
nha. Tôi hiểu rồi,
còn khó lắm chứ không phải dễ đơn giản là chị muốn là đúng
rồi. Cái này chị phải đọc từ cái đoạn số La Mã 20 đó thì nó mới rõ.
Vâng. Tôi đang đi tìm tiếng Anh đây. Matter or substance is secondary within our world.
Đúng rồi. Đó đấy.
Cái này, Surya, the sun in its visible reflection, can be the first or lower state of the seven. Cái đó này tôi không hiểu mấy. Highest state of the universal prism. Đây là cái gì?
Cái này thuộc về gì? Có lý chân tiền rồi, đọc có lý tiền không hiểu rồi.
À, cái này rất là khó.
Vì có lý chân tiền mới hiểu được. Thì nói tóm lại đó, là tất cả những cái gì của cái cõi cõi con người mình hoạt động đó đều là thất nguyên hết. Vì vậy cho nên mình mới có một cõi mà là bảy cảnh. Ví dụ như mình có bảy cõi, nhưng mà mỗi cõi là bảy cảnh nữa. Thì là như bảy nhân bảy nó thành 49, và bảy 49 còn nữa đó. 49 thì đế quân đó. Mỗi một cảnh, mỗi một cõi đều có một vị trong cõi cái cảnh cái cõi đó. Thành là có một vị đại an cho anh. Các vị thiền định đế quân.
Bây giờ mình cố gắng tìm cái đó nó ứng hợp với cái cõi nào, cảnh nào thì thấy nó khó quá.
Cái này bây giờ mình mà giải thích ra thì nó cũng hơi khó hiểu. Bây giờ tôi chỉ nói một cách tổng quát cho nó đỡ có rắc rối nhé. Thì từ cái ổn nguyên khí đó, cái Mula Prakriti đó, thì nó phân hóa ra. Mula Prakriti nó bắt đầu nó phân hóa đó, thì nó phân hóa làm hai. Thì một bên là âm, một bên là dương. Đó. Rồi cái âm đó mới phân hóa thêm làm bốn phần nữa. Cái phần dương đó là phân hóa thành ba. Cái này là ở bên đạo lão họ không có nói, họ chỉ nói là thái cực, phân lưỡng nghi trên tận tứ tượng nhé. Thì cái lưỡng nghi mà bên đạo lão nói đó, thái cực đó là Mula Prakriti. Phân lưỡng nghi là âm và dương. Rồi họ nói á, lưỡng nghi sanh tứ tượng thì cái này bắt đầu là nó khác với là bên giáo lý huyền môn ở bên này không?
Nghĩa là trong âm có dương, trong dương có âm gì đó.
À, cái đó là thái cực, trong âm có dương dương đấy là thái cực. Thái cực sanh lưỡng nghi. Đó. Rồi lưỡng nghi sanh tứ tượng là cái phần đó là họ đi về cái bạo lão, bên lão đó là họ đi về cái phần số trắng rồi. Còn ở bên huyền môn, ở bên Âu Châu bên này nè, họ đi về số lẻ. Thành tử ra cái tứ tượng mà bên đạo lão nói đó là bốn cái thành phần phân hóa của chất âm. Bên đạo lão không nói gì về cái phân hóa của cái chất dương hết. Thành ra là đạo lão không có đủ sức. Đúng ra là cái trình độ nhân loại lúc bấy giờ nó không đủ sức để hiểu cái phân hóa giữa âm và dương nó như thế nào. Thành ra họ cứ nhân đôi lên hết. Cứ gì, lưỡng nghi sanh, thái cực sanh lưỡng nghi nhân hai là sanh tứ tượng nhân hai là bát quái nhân hai nữa là 16, 16 nhân hai nữa là 32. Họ cứ thế đó, họ nhân hai lên. Rồi họ biến thành những cái quẻ, dịch quẻ gì tùm lum la la lên hết á, thấy không? Trở thành cái tử vi rồi theo quẻ dịch là bên đạo lão về sau họ có cái đó. Còn ở bên này đó thì là cái âm nó biến thành bốn chất nữa, rồi cái dương nó biến thành ba chất nữa. Và ba cái chất này của dương và bốn chất này đó thì nó gọi là primary, tức là ở dịch là vật chất nguyên sơ. Vật chất nguyên sơ thì vật chất nguyên sơ này là đơn nguyên nhé, đơn nguyên tức là nó cái trạng thái của nó đó. Bốn cái vật chất mà bên âm mà phân hóa ra thành đất nước gió lửa đó, thì cái đất nước gió lửa này đó nó là đơn nguyên chứ nó không phải thất nguyên như là cái đất nước gió lửa của cái cõi con người hoạt động đây là khác nhé. Thì cái đó gọi là vật chất nguyên sơ. Thì bốn cái chất vật chất nguyên sơ của âm và bốn vật chất nguyên sơ của dương thì nó phản ảnh xuống cái cõi mà của con người sống nữa, phản ảnh là reflection đó. Hay nói một cách khác đó, nó thôi tôi nói phản ảnh đi chứ đừng giải thích vô sâu vào cái kia, nó đi vô cái chân truyền nó biến thức đó. Ok, thì bây giờ đó cái đất nước lửa đó của cõi nguyên sơ, của vật chất nguyên sơ, nếu mà nó phản ảnh, nó phân hóa xuống cõi trần á, thì thay vì đơn, nó cũng vẫn là đất nước lửa gió, nhưng mà từ đơn nguyên nó sẽ biến thành thất nguyên. Tại sao như vậy? Là bởi vì nó có một cái sự phối hợp của tất cả những cái nguyên tố nguyên sơ tức là đất, nước, gió, lửa, bốn cái phân hóa của âm và ba cái phân hóa của dương đó, thì nó bắt đầu nó kết hợp nhau. Thành ra 4 với 3 là 7, thành ra nó 7. Thành ra đó, cái bây giờ nói cái lửa đi, cái lửa của vật chất nguyên sơ đó thì nó là đơn nguyên. Còn cái lửa của chúng ta đó, nó là thất nguyên. Là cái lý do hồi nãy tôi nói rồi đó, là bởi vì nó kết hợp cái 7 cái chất vào. Đó, thì nó là như vậy. Bây giờ cái, như vậy thì nói là chẳng ai thấy được ngoài các Đan Châu An. Các vị Đan Châu An này thấy được là dĩ nhiên là bởi vì Đan Châu An đó là các vị thiền định đế quân này là cai quản mỗi một cõi của các nguyên tố đó. Thì vì là ngài cai quản cái cõi của cái đơn nguyên lửa đó, thì là ngài thấy cái đơn nguyên đó. Còn bình thường đó, mà muốn thấy cái sự mấy cái vật chất nguyên sơ này đó là phải cũng phải điểm đạo lần thứ tư thứ năm mới thấy được rồi. Bởi vì chúng nó là cái hình quả cầu đúng không, nó phát xuất lúc đầu nó phát xuất từ để tìm mô tả ra nhé, nó đang ở cái Mula Prakriti đó, thì Mula Prakriti nó vẫn còn đó nha. Thì cái khi mà cái đất Thượng Đế, Huyền Thiên Thượng Đế tác động vào thì nó phân hóa ra thành âm với dương. Rồi âm nó bị tác động, nó phân ra làm bốn cái nguyên sơ, đất nước lửa gió đơn nguyên. Đó. Rồi cái nó bốn cái đơn nguyên âm và ba cái đơn nguyên dương. Nó tác động, nó kết hợp với nhau, nó thành, nó tạo thành ra vũ trụ. Kinh Thiên Chúa Giáo nói là Thượng Đế tạo lên thế giới trái đất này nọ trong 7 ngày là cái lý do như vậy đó, đó 7 số 7. Thì đó là cái câu kế tiếp. Chỉ có các vị thiền định đế quân là bị thiền định đế quân đây á, thật sự ra là các vị đại thiên thần đó, các vị đại thiên thần mà trông coi từng một cõi của đất, của dừa lửa, của gió, của nước nhé, thì các ngày này thuộc về phân bộ thứ năm của nguyên khí, thứ bảy của hỗn nguyên khí. Hỗn nguyên khí là Mula Prakriti nhé. Bây giờ nó có nguyên khí thứ bảy, tức là khi nó chia ra âm dương thì âm dương phân hóa thành bảy cái nguyên khí nữa, thì bây giờ cái nguyên khí thứ năm, phân bộ thứ năm của nguyên khí thứ bảy, và cái này bắt đầu nó hơi tưởng tượng là cái nguyên khí thứ bảy của nguyên khí thứ bảy này là nó thuộc về cái cõi vô sắc tướng rồi. Bây giờ khó nói lắm.
Bây giờ để tôi
nghe
coi sao lọc lỗ tai không nhé.
Rồi.
Bây giờ cái này bắt đầu từ cái chữ là the Surya, the Sun, is it visible, Krishna, is it the first or lower state of the seven? The lower state of the seven, mà cái seven này là highest state of the universal present, tức là bây giờ người ta đếm ngược lên từ dưới lên. Thành ra nó thành ra seven này là highest, tức là cái mà cái cõi trần của mình nó là số 1, rồi đi ngược lên, nó thành ra số 7. Cái này là highest. Và bây giờ cái first tức là cái lower của nó, tức là nếu mà đến từ trên xuống thì nó là 7, nhưng mà đến từ dưới lên thì cái first này nó là cái nặng trược nhất của cái cõi tối đại Niết Bàn, toàn gọi như vậy. Tối đại Niết Bàn là cái cõi mà bắt đầu có Mula Prakriti đó, thì nó đi xuống thành ra 7 lớp, 7 tầng. Thì cái tầng dưới cùng người ta gọi là first, tại vì mình mang đến ngược dưới lên mà. First nó là lower state of the seven, seven này tức là tối đại Niết Bàn. Đó, seven này là từ đến từ dưới lên thì nó là tối đại Niết Bàn so với cái địa cầu của mình. Mà nó exhibit tức là mặt trời này là bắt đầu visible reflection exhibit the first, tức là cô bày ra cái thấp nhất trong cái cõi tối đại Niết Bàn đó. Thì cái nặng trượt nhất trong số 7 cái cảnh của cái cõi tối đại Niết Bàn. Thế xong rồi á, ở dưới người ta mới nói về các Liên Châu Hâm á, là cái cơ thể của các ngài là thuộc về cái Six Divisions of the Seven Principles of the Mother Substance. Thì cái Six Divisions này nó là một trong 7 cái cảnh, thì đó là cái cảnh là cảnh thứ 5.
Mình không biết là cảnh của năm là đến từ dưới lên hay từ trong xuống, nhưng mà nó còn cao hơn. Nó cao hơn cái hồi nãy mình, từ vì cái hồi nãy là nằm trượt nhất. Cái mặt trời mà ví dụ rồi là chúng ta thấy là nhất ở số đó, thì có nói là nó nằm trượt nhất trong tầng cái cảnh của cõi tối đàn ông bà. Thì các vị đem cho ăn này là trong những cảnh trên của cái phần mà mình mới nói vừa rồi. Cho nên là các ngài thấy được, các ngài thấy được. Còn ngoài ra không ai thấy được hết.
Thấy được cái gì?
Thấy được cái
gì? Nguyên tố, cái nguyên tố ban sơ đó. Một chất nguyên tố primary đó.
Primary hay là mặt trời đó. Mà reflection nó là primary.
Primary đó. Ok, thì cũng tạm, tạm đây cho con cũng, cũng, cũng được đấy. Hiểu, hiểu theo công trình như vậy là giỏi lắm rồi.
Okay. Nếu mà không nghiên cứu thì tôi mới đọc từ từ, tôi đọc lại, tôi mới thấy nó có lý, chứ không có từ thấy cái dạng cả lên. Xong rồi dưới là therefore 4 degrees higher than the solar reflected substance, tại vì nó cao hơn. Nếu thế đó, tức là fit là đến từ dưới lên. Fit là đến từ dưới lên, cho nên nó mới 4 degrees higher than the solar reflected substance. Từ vì solar thì thấy rất thấp tâm là number là first, number two là fifth, tất nhiên là từ dưới lên là fifth, rồi đến bảy tức là Mulapatiti, fifth tức là số ba, số mình gọi Mulapatiti là số một, thì thứ năm tức là thứ ba.
Không, Mulapatiti không không kể là cảnh hay cõi gì đâu nhé. Mulapatiti là cái đó là tiên tiên khí lúc nào đó chỉ như vậy thôi. Nó hoàn toàn hợp nhất.
Đương nhiên là nó tinh khiết, nó nhỏ nhất, nó cái đó nhỏ nhất rồi. Nó tức là nó ở cái mối hình tạm cho nó là bây giờ cái gì càng ngày càng xuống càng nặng trượt á. Thì Mulapatiti phải là cái nhỏ nhất nằm trên cùng.
Tinh khiết nhé. Thì nó
phải là
đồng kinh mà, đồng kinh.
Đó. Cho nên rằng thứ năm á, thì cũng vẫn còn nặng trượt hơn thứ bảy. Nhưng mà thứ năm á, thì nó thanh hơn thứ nhất. Mà thứ nhất này là cái solar reflected substance, cho nên nó mới là 4 degrees higher than the solar reflected substance. Bây giờ tôi nghĩ ở câu như vậy, từ nãy tôi đặt nó loạn lên tự nhiên 4 degrees higher, thế nó nghĩa là gì? Tại vì nó là thứ năm, còn cái solar reflected substance là thứ nhất first. Rồi như là có 7 Dhatu thì có 7 Fox in Man and in All Nature.
Cái Fox đây là thích cái này trung tâm cái luân xa ấy. Saka đó, trong con người đó, 7 cái luân xa đó, 7 cái năng lực.
Yeah, Physical System in Human Body. The real system of the confusion is the nucleus of matter system. Nó là trái tim và matrix chính là từ vực nó ra lên đến hết tóc nó ra lên rồi
chính là việc nghe nó ghê lắm. Matrix nó dịch dịch là ma cảm nghe ghê lắm.
Hồi trước tôi đi xem cái phim Matrix tôi chẳng hiểu gì là thấy nó loạn của ta rồi.
Ông đang làm loạn lắm, đấm nhau cái túi bụi trả ra
cái gì
bay lên bay xuống đấm đá tùm lum tà lắm.
Đó, cái đoạn 21 thì anh thử việc thử coi.
21 à, 21 là the real substance, substance field, substance gì?
Đó.
Chất liệu thực sự của mặt trời.
Làm dấu.
Ẩn tàng là một hạt nhân của hỗn nguyên khí.
Thế là đứa thay dùng thượng đế đó chứ.
Ông nguyên khí Mulapatiti đó, nó từ xuất thân chứ.
À, cần siêu thân đó.
À, cần siêu. À,
cần siêu.
Tức là mặt trời đó, là cái thật ra là một cái...
mặt trời làm sao, cái là mặt trời mà mình thấy.
Chất liệu của mặt trời ẩn tại.
Là một hạt nhân. Tức là Mulapatiti là kết tụ lại thành một cái nhân. Rồi từ đó đó, giống như đứa thay dùng thượng đế đó. Nó là một trái tim và nó là một cái matrix giống như vườn máy đó. Của tất cả mọi sự sống. Và những...
À đây chính là tử cung rồi. Nó lạ vậy.
Nó thích mà được tự cung như thế không nhỉ?
À, nó thích đâu, tự cung. Nếu muốn dịch cho Pháp đó, thì phải nói là căn nguyên của mọi việc sự sống thì nó đúng rồi. À, cái ba thích dịch căn nguyên thì nó đúng, nó nghe nó hợp lý hơn. À, cái gì mà tử cung như này, căn nguyên của mọi
đúng có lý. Nó là trái tim cũng như là nó là lực đẩy đó của tất cả sự sống và những lực hiện hữu ở trong cái thế giới này của mình. Thì đây là cũng coi như là Đức Thái Thượng Thượng Đế đi. Nó là cái cực nghe cũng giống như là một cái nhân đó. Để từ đó tung ra những cái cuộc vô hành theo từng tiêu từ của tất cả những năng lực mà được đặt trong sự hoạt động của những nguyên tử trong cái bổn phận hoạt động của nó. Và chú tâm vào trong cái sự cơ chứa đúng mức là trong cái sự chú tâm là họ thấy gặp lại à, cái phần S tâm là tinh chất cái thứ bảy cứ mỗi 11 năm một lần. Cho nên rằng ai mà nói rằng tôi đã nhìn cái mặt trời thì cười với vào hắn ta, giống như là nói là mặt trời đi vào trong trái đất. Tức là cái nó có một cái chu kỳ này mà cái chu kỳ mà mỗi một năm thì nó gặp lại cái nguyên tố thứ bảy, cái tinh chất thứ bảy của nó.
Thì mỗi 11 năm
nó gặp lại cái tinh chất thứ bảy của nó. Tinh chất thứ bảy là gì? Tinh chất thứ bảy là một thần đế.
Còn cái này thì hơi khó hiểu, để sau này mình nghiên cứu thêm còn để khó hiểu.
Còn ít còn ít ít còn ít còn nó ít còn 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 được coi như là giống bảy gena, là bảy loại người, bảy loại tinh vật. Hoặc là gì? Sinh con gen anh gì? Hoặc là gì? Tên người, tức là bảy cung à?
Có bảy cung là nhịp thở.
Có em bảy bản chất, bảy sinh vật, bảy sinh vật. Đêm là bên đêm giống như là thế thì bảy thiên thần gì đó. Ở trong mặt trời là bảy vị Holy One, Hellborn, tức là tự sinh ra, chứ không phải ai sinh ra họ. Cái đây cô đây xem một đơn vị của Phật Pháp có đưa ra bảy thuộc tính gọi là cung, và đó là bắt đầu của cái sự nghỉ ngơi mà sẽ làm thành ra bảy vì bảy mặt trời mới cho cái chu kỳ sau. Theo cái năng lực mà đưa ra thì có sự hiện hữu trong mỗi một cái mặt trời mà có người gọi là Vishnu, hay là cái hơi thở của cái tuyệt đối. Trong ngày nãy tiếng Việt mình đọc cái gì? Phần 15.
25
chứ? À, phần 25. Việt Nam nghe gà gáy luôn.
Ồ, hơn 10 giờ rồi.
Dạ, con nghỉ nhá.
Thì tới học tiếp cái này.
Vâng, cảm ơn anh. Rồi, bye bye.
Bye.